Chương 226. Kết nhân quả chương 226, kết nhân quả Thái Bình yếu thuật bên trong chân chính đích truyền chính pháp, thậm chí là tại Trương đạo lăng sáng tạo chính nhất đạo phía trước chân truyền, hậu thế danh liệt thất thập nhị địa sát pháp một trong, thổ diễm cái môn này pháp thuật không phải là sẽ bị nước mưa mà dập tắt lửa. A Huyền nhìn xem cái kia phóng lên tận trời hỏa diễm, cơ hồ nói không ra lời, vẻ mặt đưa đám. Vạn sự vạn vật đều là so ra hơn nhiều. Hắn nguyên bản cảm thấy sư minh muốn làm động tĩnh đã đủ lớn. Dưới mắt so ra, sư minh có thể nói là rất thể diện. Thiên cương 36 thần thông, địa sát 72 chính pháp, thần châu đạo môn 7 trụ cột ngọc thư. Đây đã là thần châu đỉnh tiêm truyền thừa. Nhà ai vừa lên cửa liền trực tiếp thả địa sát pháp, mà lại thổ diễm chi pháp cũng không phải là dùng miệng phun ra liệt diễm đánh xiếc, mà là trực tiếp để vùng thế giới này phun ra liệt diễm, là thiên địa lửa, so bình thường địa linh trên núi lửa, so tu sĩ tu ra đan điền lửa càng mạnh một bậc, cần phải đã sớm thất truyền mới đúng, vệ quán chủ làm sao lại dùng. Vệ Uyên bàn tay run nhẹ nhẹ, giải trừ pháp ấn. Nhưng là lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy, cái này liệt diễm đã sớm đã có thành tựu. Vệ Uyên thổ nạp hô hấp, trong hai con ngươi đại biểu cho thần tính lực lượng màu vàng lưu quang chậm rãi tràn lan mở, cắn nát kem cây, hàng dưới miệng, hàm răng mà có chút mỏi nhừ. Hắn nuốt nuốt quay hàm, trung quanh đã sớm ồn ào không gì sánh được. Ở đây người bình thường hoảng hốt né ra, nhưng là chỉ là đã đến địa phương an toàn, liền có chút người bắt đầu nhìn chằm chằm một màn này nhìn, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim, nhanh chóng truyền lên, sự kiện nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao. Nơi này là thủ đô Tokyo, là toàn bộ đảo Anh đảo phồn hoa nhất khu vực một trong. Nơi này từ xưa liền có sáng lập âm dương lều, lấy thần châu truyền lại ngũ kinh làm hệ tâm, lấy Hà Đồ Lạc Thư Thái Ất làm ban sơ cũng là địa vị cao nhất truyền thừa, lấy Thái Sơn phủ quân làm tế tự chủ thần, ở đây phát sinh không chút nào che giấu pháp lực ba động, âm dương công sở âm dương sư, thần đạo sĩ, còn có tăng lữ cũng bay mau ra hiện. Sau đó, hướng phía nơi này chạy đến. Vệ Uyên từ tùy thân trong bọc lấy ra hộp, nhẹ nhàng quăng lên, trên cái hộp đùa vàng bị lột xuống tới. Mạ vàng dày thêu đỏ bay ra, bay thẳng vào cái kia ngay tại điên cuồng tiêu đốt lên đền thờ bên trong. Vệ Uyên bấm tay gảy nhẹ trong hộp một thanh kiếm gãy, nói: nó bởi vì huyện thất đương mà sinh, còn có một tia nhân quả không có đoạn tuyệt, hẳn là muốn giúp thất đương hoàn thành tâm nguyện này, ngươi đi che chở nàng. Kiếm gây giết đạo, binh hồn hiện thân đi ra, túi người hành lễ. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang, xé rách liệt diễm, truy kích mà đi. Tại binh hồn đi vào trong đền thờ thời điểm, liền cảm thấy một loại thư sướng cảm giác. Hắn đi theo vệ uyên thật lâu, cho nên liếc thấy được đi ra, nơi này căn bản chính là một cái cực lớn dưỡng hồn địa phương. Đám kia đảo anh đảo thần đạo sĩ, dùng rất nhiều âm tính tài liệu, ở đây tạo dựng ra một cái chiếm diện tích to lớn, chuyên môn dùng để ôn dưỡng quỷ hồn địa phương. Binh hồn sắc mặt hơi rét, sốt ruột dày thêu đỏ an toàn, đội vàng hướng bên trong tiến đến. Lúc trước nơi này đã bị thiêu hủy qua một lần, những cái được gọi là anh linh bài vị đều tụ tập cùng một chỗ. Từ thần đạo sư đi tu bổ hồn phách, giờ phút này bị thiên địa chí dương chi hỏa đốt cháy, phát ra lốp bốt thanh âm, không đơn thuần là bài vị, liền hồn linh bản thân cũng phát ra từng tiếng rú thảm, có thật nhiều liền trực tiếp tại liệt diễm bên trong bị thiêu hủy, mà cái kia dày thêu đỏ liền xuất hiện ở đây, nó tựa hồ thất thần, ngơ ngác lơ lửng, tại cái này nơi dưỡng hồn, trên người nó có nhàn nhạt lưu quang nổi lên, hóa thành một cái hai tóc trái đảo tiểu nữ hài. Nhìn chằm chằm phía trước những cái kia bị tế tự bài vị, có thể nàng đấy mắt nhìn thấy, lại hoảng hốt là mưa nhỏ qua đi, giang nam đạo đường lát đá. Có thể nàng rõ ràng chưa từng gặp chàng cảnh kia, cũng là bởi vì quá xuất thần một chút, cho nên nàng xem nhẹ hoàn cảnh chung quanh, có những cái kia ngoan cường hồn linh, không có lập tức bị liệt diễm tiêu tẫn, mặc thời chiến quốc phong cách áo giáp, đột nhiên giống giận lên tiếng, tay cầm kiếm nhật, dậm chân chạy về phía dày thêu đỏ, gầm thét nặng bổ, một đạo hàn quang đánh xuống. Dày thêu đỏ đồng thời không am hiểu chiến đấu, không tránh kịp. Vào thời khắc này, chỉ nghe được chanh chanh hai tiếng. Cái kia nhìn qua uy vũ võ sĩ trong tay sắc bén lấp lóe kiếm nhật đầu tiên là một lần, bị trực tiếp ngăn lại lưỡi lao, sau đó, một thân ảnh binh khí trong tay bỗng nhiên từ đôi đến đầu, trở tay vòng chuyển nặng bổ. Cái thứ nhất hô hấp, trước lấy sống đao và chạm lưỡi lao, đập ra khe hở. Sau đó, cái thứ hai hô hấp, lại lấy lưỡi đao từ trên xuống dưới nặng bổ vào khe hở vị trí. Dạng này cực đoan khảo nghiệm thời cơ, thủ pháp, kỹ xảo phức tạp chiến đấu thủ đoạn, cơ hồ là như là hô hấp thi triển đi ra, cái kia võ sĩ trong tay kiếm nhật liền như thế bị từ đó bẻ gãy, trong hư không hóa thành lưu quang sao. Sau đó, cái thứ ba hô hấp, binh khí đã đâm xuyên cái kia võ sĩ hồn phách thiết hầu, cái sau che lấy thiết hầu vỡ vụn, tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt trợn trừng. Là ngươi. Một đạo hàn quang lôi kéo, hồn phách hoàn toàn tan vỡ. Một cái bài vị vỡ vụn. Đào Anh đảo chiến quốc cụ rỗ đã 24 tướng một tròng, thì sản nổ sải lệ cắt. Chết bởi bình ngưỡng chiến trường. Dây thêu đỏ linh tinh kinh ngạc nhìn thấy, xuất thủ cứu chính mình, là thân ảnh quen thuộc, là trong viện bảo tàng lao tư cách, cái kia luôn luôn cùng quỷ nước xen lẫn trong cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy thật thà binh hồn, chỉ là lúc này hắn lại tựa hồ như có chút không giống nhau lắm, thư chiến thân thể. Trong tay kiếm gãy chậm rãi hiện lên lưu quang. Cái kia lưu quang chậm rãi ngưng tụ, hóa thành một thanh trường đao. Hắn nhìn chằm chằm một thanh này đao, thần sắc nhu hòa, sau đó nhìn dày thêu đỏ, cười ha hả nói, ngươi muốn làm gì, liền đi làm đi, ta ở chỗ này che chở ngươi. Dày thêu đỏ nhẹ gật đầu, nàng cất bước đi đến đốt cháy những cái kia tủ chiến tranh bài vị liệt diễm bên trên, nương theo lấy cước bộ của nàng, trên thân tản mát ra lưu quang, thân thể dần dần lớn lên, dần dần hóa thành một vị thanh tú mỹ hảo thiếu nữ, năm lăng tuổi nhỏ tranh nhiêu vấn đầu, một khúc đỏ xinh đẹp không biết số. Đây là huyện thất đương bộ dáng. Cũng là tại cái này dày thêu đỏ bên trên chỗ lưu lại cuối cùng một tia chấp niệm. Giang Nam đạo binh, Giang Nam đạo đao, Giang Nam đạo khúc. Thích gia quân binh hồn trên mặt hiện lên tán thưởng, nhẹ nhàng hừ phát làn điệu. Lúc này âm dương lều người cuối cùng đều đến. Vệ Uyên xa xa liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Bọn hắn không có tùy tiện tới gần, muốn từ từng cái phương hướng đột phá vào cái này trong điện thờ, nhưng là lấy thần châu địa sát 72 pháp thành tựu hỏa diễm, khó mà đột phá. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, hết thảy bốn phương tám hướng, có ba phương hướng là tuyệt đối ngõ cụt, chỉ cần tới gần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không có người nào là đồ đần, tất cả mọi người biết, loại này cỡ lớn thần thông, nếu như phóng thích người không có đi, như vậy cái kia cái gọi là an toàn phương hướng, mới là chỗ nguy hiểm nhất. A Huyền lúc này còn không có quên mới vừa mua hai cái mặt nạ. Vương lấy bội vàng chạy đến Vệ Uyên bên cạnh, nhìn nhìn bên kia đã sớm thiêu đến nhiệt liệt tràn đầy đèn thờ. Thiếu niên hối hận lúc trước, ảo não chính mình không có nghiêm túc nghe lời của sư mình. Cái này một chút mất tập trung, liền ra như thế cái sự tình. Hắn phàn nàn một gương mặt nói, quan chủ, ngài là không phải là tới đây chuyên môn thích chàng? Không. Vệ Uyên nói, ta là tới nơi này kết nhân quả. Nhân quả? Xuyệt. Yến tính nghe. Vệ Uyên ngón trỏ tại bên môi nhẹ nhàng chống đỡ xuống, có chút mở mịt thiếu niên đạo nhân đột nhiên nghe được tranh tranh vài tiếng, hắn rất nhanh nhận ra, đây là tỷ bà thanh âm, nhưng nơi này làm sao lại có tỷ bà? Làm tỷ bà mấy cái trước điều lên cao thời điểm, cổ cầm cùng tiếng địch cũng gia nhập vào. Vệ Uyên nhắm mắt lại yên tĩnh nghe cái này từ khúc. Mà lúc này đây, tất cả mọi người, bao quát hiện trường cùng tại xa xôi địa vực người, lúc đầu đều nhìn dạ sủ cũ nì dìn dạ phát sinh sự tình, đột nhiên phát hiện, tòa này bị liệt diễm nuốt hết đền thờ, đột nhiên phát sinh biến hóa, rõ ràng liệt diễm nuốt lên, nhưng lại tựa hồ có tí tách mưa nhỏ rơi xuống. Sau đó, tại đó đảo anh đảo kiến trúc phía trên, xuất hiện lầu cát, xuất hiện nết lên mái quăng, có rủ xuống đến tơ lụa. Tại cái này tội ác chỗ bên trên, xuất hiện phảng phất ảo giác nhưng lại hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Kia là giang nam đạo một góc. Đột mà, làn điệu trở nên sục sôi, đàn tranh làm chủ, mà cổ cầm làm phụ, tấu lên sát phạt thanh âm. Hình tượng này, bởi vì có người giơ điện thoại di động cho nên đã truyền ra ngoài, có quen thuộc cái này thần châu làn điệu nhà âm nhạc nhận ra cái này giai điệu. Đây là vào chất khúc, tranh tranh mấy tiếng, bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ nhô ra đạo thương minh. Một thân áo đỏ xuất hiện tại hỏa diễm bên trong, biết là tư dung tuyệt lệ, nhưng lại thấy không rõ lắm. Há miệng chính là thanh thúy như là thiên âm làn điệu, mà liệt diễm còn tiếp tục thiêu đốt lên. Tại cái này lấy tủ chiến tranh bài vị vị tuổi, lấy chiến trận hồn phách nhóm lửa hỏa diễm bên trên, một bộ áo đỏ liệt liệt như lửa, chuyển xoáy như gió, làn điệu thanh thúy mà sục sôi, mà nương theo lấy giọng hát, ngọn lửa kia chẳng biết tại sao lại bị khuấy động đến càng ngày càng nóng, mà cái kia áo đỏ liền tùy tiện của vũ sục sôi làn điệu, uyển chuyển giọng hát, đốt cháy phế tích, tứ tán mà hồn phi phách tán hồn linh, không ngừng bị triệt để thiêu đốt linh bài, cùng liệt liệt như lửa áo đỏ. Như luận như thế nào, một màn này đều vô cùng có lực trùng kích. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, hắn có thể đoán được nơi này là nơi dưỡng hồn, có thể suy đoán dày thêu đỏ bên trong còn có uyển thất nương một sợi chấp niệm, nhưng là hắn coi là cái này chấp niệm là sẽ để cho nàng đi ở đây phát tiết phẫn nộ, sẽ để cho nàng đi tìm những cái kia cựu nhân, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là dạng này. Các ngươi tuyệt không có khả năng hủy diệt ta, ta sẽ tại các ngươi phế tích phía trên mày múa. Đây có lẽ là so đơn thuần giết chóc, càng thêm nạo mạn đáp lại. Bất quá, cái này khe múa đại giới cũng không nhỏ. Vệ Uyên chuyển thân, nhìn chăm chú lên những âm dương lều đó âm dương sư, ngón tay chậm rãi nắm chặt dao gỗ. Chỉ có không ngừng thiêu đốt hồn phách, mới có thể chống đỡ lấy cái này giang nam đạo ảo cảnh triển khai. Đây cũng là huyện thất nương cuối cùng chấp niệm, là năm đó hết thảy chuyện xưa kết thúc. Ngươi nói chỉ cần ta tại Thần Châu hát lên giang nam làn điệu, vô luận là ở đâu bên trong, ngươi đều có thể nghe được. Hiện tại toàn thế giới đều có thể nghe được thanh âm của ta. Ngươi khả năng nghe được sao? Cùng vợ sách, kia là xa cách mấy chục năm hỏi thăm. Là lâm liệt đại trợ phu, hy sinh thân mình phó quốc nạn. Là bảy thước chi thân đã hứa nước, lại khó hứa khanh. Vào chất cúc, thì là trả lời. Quân lại đi. Vệ Uyên chợt cảm thấy đến trong lòng không hiểu phức tạp, nhưng cũng không hiểu có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. A Huyền muốn đứng tại Vệ Uyên bên người cùng nhau đối địch, lại bị cái sau đặt tại trên bờ bay, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem thiếu niên đạo nhân lui đến lảo đảo xuống, đã đến một bên. Vệ Uyên tiện tay cầm lấy một trương mặt nạ, bao trùm ở trên mặt, chỉ lộ ra hai mắt, trong tay đao gỗ nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất. Nguy nga này đứng lặng. Âm dương liều tu sĩ sử dụng ra âm dương thuật, cũng là liệt diễm do lớn, là muốn dùng hỏa diễm dẫn đạo hấp thu giờ phút này đền thờ bên trong liệt diễm, không thể lại để cho hình tượng này tiếp tục. Khôn cùng liệt diễm gió lớn tập sát tới, Vệ Uyên chỉ là tay phải nắm chặt dao gỗ, hắn lại lần nữa trả lời A Huyền vấn đề. Ta tới đây là vì chấm dứt một cái nhân quả, thu một bút nợ, còn một đoạn nguyên nhân, một đoạn quả. Từng bước tiến lên, trong tay dao gỗ chống đỡ mặt đất, đón cái kia nhào xuống tới liệt diễm gió lớn, mặt nạ bị chiếu dọi ra hỏa diễm vẻ, song đồng phảng phất thiếu đốt. Tiếp theo tay trái bóp đạo vỡ, đột nhiên kiếm thế bên trên cước, kiếm khí lôi kéo, đạo pháp đồng thời xuất hiện, thái bình yếu thuật, lấy cứu người làm chủ, cho nên cái môn này đạo thuật là vì phòng ngự chi pháp. Rất đơn giản. Đạo môn bảy trụ cột ngọc thư, thiên cương 36 thần thông về gió trở lại lửa, trương giác đi chuyển, khôn cùng gió lớn đi chuyển, lôi cuốn hỏa diễm đông nhiên phóng hướng thiên không, đem những âm dương sư đó bước lui, nhiệt độ nóng rực không ngừng bốn phía chạy xiết. A Huyền hai mắt trừng lớn, trái tim điên cuồng loạn động, mấy tức về sau, nương theo lấy tiếng bước chân, liệt diễm gió lớn tán đi, trên mặt đất xuất hiện một đạo kiếm khí khe rãnh, mang theo thần ma mặt nạ tuổi trẻ trong tay đào gỗ nghiêng cầm, kiếm khí phồng lên không nứt, sông núi dị vực, không đội trời chung. Hôm nay, dáng qua này tới người, chạm. Chương 227. Không hết lấy tế chương 227, không hết lấy tế, hai hợp một trường, thanh âm bình tĩnh ngữ điệu, dâng lên liệt diễm trường phòng, cùng tại mặt đất lôi kéo ra dấu vết kiếm khí. Đây là không có chút nào che giấu vũ lực uy hiếp. mà sau lưng giấy lên liệt diễm đủ để chứng minh người nói chuyện có thực lực như vậy. Nếu như nói không phải là đặc biệt tình huống, không có người nào muốn xông về phía trước. Nhưng là ngay tại thiêu đốt lên đền thờ, đối với toàn bộ đảo Anh Đảo ý nghĩa thực tế là khác biệt. Huống chi hiện tại cơ hồ tựa như là tại Lai Sở Trệ Ám đồng dạng, cho dù là đã bị gián đoạn, còn chúng không có cách nào nhìn thấy, nhưng là cấp trên khẳng định còn có thể nhìn rõ ràng. Nếu như bị như thế uy hiếp một cái, liền dừng ở chỗ này bất động, mặt kia quả thực là muốn cho quất sừng. Nếu là không có cái gì hành động, Âm Dương Lều cũng sẽ không cần tiếp tục tồn tại. Đảo Anh Đảo Âm Dương Lều Âm Dương Sư chỉ là trì trệ một cái, liền bất chấp khó khăn xông về phía trước. Đừng trách là không nói trước vậy. Vệ Uyên im lặng tự nói, một cái tay cầm đao, đao gỗ lơi đao chống đỡ mặt đất, động tác ngưng trệ bất động. A Huyền khẩn trương vạn phần nhìn xem một màn này. Sau đó, hắn nhìn thấy từng tia từng sợi màu xanh gió tuyến, lấy đao gỗ lơi đao làm điểm xuất phát, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn dây dưa, cuối cùng đem nguyên một cây đao đều bao quát trong đó, mà bình thường mắt thường lại không cách nào nhìn thấy dạng này dị tượng. Đã sớm có tu hành vật lộn chi thuật tăng lữ cùng võ đạo quán tu sĩ xung lên, trên thân, cánh tay đều có hiện đại kim loại chất liệu hộ cụ. Mục tiêu của bọn hắn là kiềm chế lại Vệ Uyên. Vì Âm Dương Sư sáng tạo ra thi triển âm dương thuật thời cơ, một cái dùng đô vật kỹ pháp chặn ngang ôm lấy, mặt khác hai cái thì là nhắm vào Vệ Uyên cánh tay. Nhưng chỉ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền cái này mấy tên tăng lữ cùng tu sĩ đều không thể kịp phản ứng, thân thể của bọn hắn liền chớp mắt ở giữa bị bóp méo, bẻ gãy, sau đó hướng phía đằng sau ném đi ra ngoài. Tận đến giờ phút này, những cái kia nhìn xa xa bình dân mới phát ra bồi rối tiếng thét chói tai, nhao nhao chạy trốn. A Huyền trừng to mắt, hoàn toàn thấy không rõ loại kia động tác là võ môn vật lộn. Mắt thấy đồng bạn thương vong, đánh tới người phẫn nộ là trước hết nhất sinh ra cảm xúc, trong nháy mắt này, mang theo mặt nạ tuổi trẻ cùng lúc đối mặt với vượt qua 7 tên đối thủ, nhưng là đồng dạng, vẫn không có thể tới gần Vệ Uyên trong vòng 3 bước, liền hoặc là cánh tay bẻ gãy, hoặc là chân bầm mèo. Cuối cùng đều lấy Vệ Uyên làm tâm điểm nửa vòng tròn hình cùng, cưỡng ép đánh bay rơi vào trên mặt đất, điểm rơi cơ hồ đều hiện ra một đường thẳng. Ông chính mình vết thương nhịn không được chu thấp lên tiếng. Trình tề chi quyền thuật, không thể địch võ tốt của Ngụy. Võ tốt của Ngụy, không thể gặp duệ sĩ của Tần. Đây là Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm hôn chiến bên trong sinh sôi đến đỉnh phong vũ khí lạnh cách đấu. A Huyền thấy thất thần. Vệ Uyên hai con ngươi híp, tay phải cầm đao thuận thế chém ngang, kiếm khí và khí lưu thuận lưỡi kiếm tiêu tán mà ra, chợt quyết tán, hóa thành màu trắng kiếm phong, vô cùng tinh chuẩn chém ngang mà qua, kiếm khí rít gào đè xuống hết thảy thanh âm, mà lúc trước tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tĩnh mịch bên trong, nương theo lấy nặng nề vật thể ngã xuống đất tiếng trầm. Lúc trước dùng kiếm khí trên mặt đất chém xuống khe rãnh một bên, lại lần nữa thêm ra một đạo vết tích. Bất quá lần này là bắn tung tóe vết máu. Mùi máu tươi nháy mắt nồng đậm, so với mới vừa kêu thảm càng thêm khiến người sợ hãi, cái này chứng minh đối phương lời nói chân tự tính. Lúc trước bởi vì phẫn nộ mà làm choáng váng đầu óc, bởi vì phe mình người đông thế mạnh mà có vô mưu chi dụng Âm Dương Sư sắc mặt trắng bệnh, ngừng lại bước chân, ô ương ương một mảnh, xinh xinh đứng tại đầu này tuyến bên trái, mà phía bên phải chỉ là một người. Đến. Trong tay đao gỗ lưỡi đao điểm nhẹ mặt đất. Vệ Uyên thần sắc hờ hững. Người qua tuyến này. Chạm. Tại hừng hực liệt diễm bên trong, từng chương bài vị bị triệt để đốt thành cho bụi, tại cái này bài vị bên trong ẩn dấu hồn linh hạch tâm cũng vì vậy mà hoàn toàn phi hôi yên diệt, cái này liệt diễm càng là mãnh liệt, làn điệu càng là gấp rút ngẩng cao. Loại hành vi này đương nhiên đem cái này một tòa trong đền thờ hết thảy tàn hồn, cùng những cái kia vì chữa trị mà không muốn tính mệnh thần đạo sư, toàn bộ thu hút đi qua. Nói thật nơi này chiếm diện tích không nhỏ, quỷ hồn số lượng cũng so binh hồn theo dự liệu còn nhiều chút. Nói xác thực là nhiều không ít. Thích ra đao xuyên thủng địch nhân phần bụng. Lần này rút ra thời điểm, binh hồn cảm thấy rõ ràng, lôi kéo huyết đục xúc cảm, máu tươi rơi trên mặt đất, bị lửa một đốt, tăng thêm ánh lửa quá mức sáng tỏ làm nổi bật. Cái kia máu nhìn qua thế mà là màu đen. Binh hồn đều ở thời điểm này cảm thấy mỏi mệt, không cẩn thận trên thân liền có thêm mấy vết thương. Dày thêu đỏ biến thành thất lương chấp niệm làn điệu hơi ngừng lại phía dưới, binh hồn thuận tay dùng trong tay thích ra đao gọn gàng mà linh hoạt chém mấy quả đầu lâu xuống tới, đưa lưng về phía cái kia dày thêu khoát tay áo, chất phác cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, những vật này không phải là đối thủ của ta, cứ việc hắt liền là được, năm đó ta một đại đầu binh, cũng không có biện pháp nghe dạng này từ khúc. Làn điệu càng gấp, mà chung quanh hồn phách nổi lên, sau đó hướng phía hắn chạy giết. Binh hồn có chút thở ra một hơi, toàn tâm toàn ý ra chiêu, loại này áp lên tính mệnh giao đấu, ngược lại là để hắn có chút quen thuộc, nhắm mắt lại, trong ngộng cuối cùng sẽ trở lại tuổi nhỏ thời điểm, bị Uyên Ương trận biến trận pháp thao luyện đến kém chút phun ra, có thể quay đầu lại, hiện tại cũng chỉ là cái kia ngăn ký ức khắc sâu nhất. Trong tay chiến đao chém ngang, liền trực tiếp lôi kéo ra sắc bén, canh giữ ở tại chỗ, một hơi chém giết mấy tàn hồn, chất phác cười nói, mặc dù nói không có Uyên Ương trận, nhưng là các ngươi coi là, chúng ta trải qua mấy trăm chiến, mỗi một lần đều có thể kết trận sao? Hắn tiến lên trước một bước, trong tay thích ra đao lại lần nữa chặt đứt một thanh kiếm nhật. Sau đó điêu đầu, từng bước tiến lên trước, trong miệng như là tự nói, thanh âm thì thầm. Từ từ tại bình tĩnh hở hững, mười phòng chi ấp tất có trung tín, đường đường toàn chết há không tài dũng. Gia tính 38 năm thành quân, vạn lịch 11 năm tướng quân qua đời, 24 năm tầm đó. 4000 thích gia quân, chém đầu quân giặc hơn 15 vạn. Đưa tay, chém ngang, thích ra đao trực tiếp phong hầu. Thật tha mặt mày bên trong, không có chút rung động nào. Phía sau áo đỏ liệt liệt mà khiêu vũ, trước người chết binh ánh đao lập loè. Thích gia quân giáo úy, tính danh không đủ để nói, trước theo thích tướng quân, liên chiến Nam Bắc, Nam Ngự Uy, Bắc Ngự Lỗ, sau theo Ngô Duy Trùng, trong quân trướng tích lũy có giặc qua đầu người 137 khỏa, vạn lịch 21 năm, uy đầu tổ rồ tổ mì hai ổ sĩ công cao ly, liều chết trèo lên trước, đầu trèo lên bình ngưỡng, chạm địch tướng ba tên. Thanh âm của hắn dần dần sục sôi. Trong tay thích ra đao chỉ hướng phía trước, thân thể bên trên thuộc về sông Hoài thần hệ lưu lại lực lượng bởi vì phù hợp nguyên nhân, bị động kích phát, vờn quanh bên người, gia tính 38 năm, hắn 18 tuổi, chiến tử thời điểm đã 52 tuổi, nhưng là dưới mắt lại vẫn như cũng là năm đó nhất dũng mãnh lúc bộ dáng. Tuổi già không biết lão. Trong các ngươi, không ít đều là quen biết đã lâu, lúc trước lao tử chặt đầu chó của các ngươi. Trên mặt hắn thần sắc dần dần tùy tiện, cuối cùng rút đi chất phác, cất tiếng cười to. Hung tận nói, hôm nay lại chặt một lần. Thực tế thông khoái. Một bài vào chất khúc, lấy tỷ bà khúc dạo đầu, cuối cùng vẫn như cũng là lấy tranh tranh sáng tỏ thanh âm kết bó. Cái kia liệt liệt áo đỏ đỉnh chỉ vũ động, bất quá ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà. Vệ uyên trong tay đao gô nghiêng cầm, máu tươi thuận lưỡi đao chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại dưới chân thổ địa bên trên. Cái kia trên một đường thẳng đã thêm ra càng nhiều thi thể. Có mấy cái âm dương sư ngồi cưỡi tại thức thần trên lưng, muốn từ chỗ cao bay qua, có máy bay trực thăng thanh âm vang lên. Vệ uyên mặt không đổi sắc, năm ngón tay nhỏ nắm, gió lớn đột nhiên hướng phía trên lao đi, hỗn hợp lôi đỉnh, trực tiếp phá đi trong phi cơ trực thăng bộ điện tử thiết bị. Để cái kia điều khiển có thể nói trực tiếp chính là kim tiền hiện đại trang bị xoay tròn lấy rất xuống. Thức thần bên trên âm dương sư sắc mặt trắng bệnh, vẫn không có thể bay qua tuyến. Liền có kiếm khí như bao táp đồng dạng lôi kéo tới, tại thức thần giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia mấy tên âm dương sư cũng rơi xuống dưới, vệ bên trong lòng bàn tay đao gỗ dễ dàng chém giết những cái kia tên là thức thần, kỳ thực yêu quỷ quái vật, ống tay áo nhuốm máu, hai mắt hờ hững. Mà ở thời điểm này, phụ trách tranh thủ thời gian cơ bản mục tiêu cũng đã đạt tới. Có vượt qua hơn 10 người hợp lực cỡ lớn âm dương thuật, hóa thành một đầu giao long bộ dáng pháp lực trạng thái. Trực tiếp gào thét hướng phía vệ uyên phía sau lưng đánh giết đi lên. A Huyền kinh hô một tiếng, muốn tiến lên trước hỗ trợ, lại không cách nào tới gần vệ uyên, chỉ có thể lo lắng xung, đây là thuần túy điều khiển âm dương nhị khí, diễn hóa ngũ hành biến thành đại thần thông, tại âm dương sư mừng rỡ ánh mắt bên trong, có âm dương sư phía dưới tử mệnh lệnh, hai cái thức thần như bị điên thẳng hướng vệ uyên tay phải đào chém ngang. Rõ ràng là đao gỗ, lại phát ra trầm thấp rít gào. Hai cái sinh ra sừng bị đầu lâu bị chém đứt. Mà ở thời điểm này, thuần túy từ màu xanh nhạt ánh sáng chỗ hội tụ, chỉ là đầu rồng độ cao liền có cơ hồ 3m cao giao long. Giãn ra thân thể, cơ hội triệt để bao phủ lại vệ uyên, thấp giọng ngâm rít gào rung động tâm hồn thần hồn. Vệ uyên chỉ là đồng thời chỉ hướng về sau một điểm, vừa vặn rơi vào cái kia giao long mi tâm. Một cái mắt, giao long gào thét thanh âm im bặt mà dừng. Tiếp theo từng chút vỡ nát hóa thành một mảnh hư vô, màu lam tinh mang rực rỡ tuyệt vọng, chậm rãi sụp đổ. Vệ uyên xoay đầu lại, trong tay đao gỗ chậm rãi xẹt qua mặt đất, trung quanh tinh mang tràn lan, phía sau hai cái thức thần ngã ngửa lên trời, không tiếng thở nữa. 72 địa sát chính pháp cấm khí, chỉ là đơn thuần pháp lực chống chất, như thế nào được xưng tụng chính pháp, nơi đó luận được thần thông. Kiềm chế không gì sánh được không khí bên trong, cuối cùng một tia làn điệu cũng theo đó tán đi, nguyên bản đứng lặng tại đền thờ phía trên giang nam đạo mưa bụi phong cảnh, cũng chậm rãi tan biến tán đi. Vệ uyên có chút nước mắt, trước người cái kia một đường sau âm dương lều tu sĩ chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh. Đao gỗ chống đỡ mặt đất, chậm rãi xẹt qua cái kia một đường, bình thản nói, người qua tuyến này, chết. Sau đó cho A Huyền ném một ánh mắt, cầm đao chuyển thân, hướng phía đền thờ nội bộ phương hướng, chậm rãi đi đến, lúc trước âm dương lều âm dương sư còn tưởng rằng đây chỉ là cái mồi nhử cùng cả bẫy, chậm chạp không dám động đậy, thẳng đến nhìn thấy người kia đã đi xa. Như cũng chỉ là cái bóng lưng, một tên âm dương sư thần sắc khẽ biến, cắn răng một cái, tay cầm âm dương phủ, bước qua đầu này tuyến, chanh một tiếng kiếm reo, phản phất đến từ giữa thiên địa, đám người chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, một cái mắt, kiếm khí phóng lên tận trời, nào dám tại bước qua đầu này tuyến âm dương sư trực tiếp ngửa mặt lên trời liền ngã phía dưới, máu me đầm địa, lại ở phía sau nhiều trải nhuộm mở một tầng rực rỡ màu máu, đám người sợ hãi, nhất thời càng không dám lại hướng phía trước, chỉ có thể đưa mắt nhìn thân ảnh kia đi vào trong đó, vệ uyên tìm tới binh hồn cùng giày thêu đỏ thời điểm, cái kia cả hai tình trạng cũng không tính là quá được. Một kiếm khí tung hành, trực tiếp đem cuối cùng còn muốn vây công cả hai tàn hồn xoắn nát, thích ra quân binh hồn hiếm thấy có rồi loại kia khí phách bay lên, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, trong tay cầm kiếm gãy, giờ phút này đã triệt để hóa thành thích ra đao, hai tay ôm quyền không người thi lễ, chất phác cười nói, may mắn không làm được mệnh. Vệ uyên đảo qua chung quanh đổ dạp thi thể, vươn tay vô vô bờ vai của hắn, sau đó trở tay lấy ra trương nhược tố chuẩn bị cho hắn đồ vật, kia là một cái ngọc thư, vệ uyên đồng thời chỉ, điều động pháp lực hóa thành kiếm khí, nương theo lấy kiếm khí gào thét, gió lớn đột nhiên nổi lên, càn quét kiếm khí như sương. Từ vệ uyên quanh người tràn lan mà ra, còn có chuyện quan trọng nhất muốn làm. Thẳng đến hơn một giờ về sau, đám kia các âm dương sư cuối cùng tại các loại áp bách phía dưới vượt qua cái kia một đường. Thủ đô Tokyo âm dương lều người phụ trách cùng đền thờ phương người phụ trách đều đến. Nói là vượt qua tuyến kỳ thật cũng không chính xác, nhưng thật ra là bởi vì địa sát pháp thổ diễm đã rút khô cái này một khoảng trời hỏa khí, tự nhiên tiêu tán, cho nên bọn hắn liền đều rời khỏi nơi này. Có thể nói bọn hắn đến cuối cùng cũng không có vượt qua đầu này tuyến, mà là vòng qua này tuyến, từ còn lại ba phương hướng tiến vào đền thờ. Bọn hắn bước chân vội vàng. Tại đi vào đền thờ về sau, không nhìn thờ phụng thần linh bản điện, càng không có tại tầm thường nhân sâm bái bái điện nhìn một chút, trực tiếp chạy về phía cho dù là đảo anh đảo người đều không cho phép bước vào cấm điện, thờ phụng rất nhiều trọng yếu bài vị linh tỷ bộ phụng an điện, mới đền thờ người phụ trách là cái lao đầu tử, liễu lo không ngừng mà nói, các ngươi biết nơi này trọng yếu bao nhiêu sao? Ta nhất định phải lên tố các ngươi không làm tròn trách nhiệm. Bọn hắn vội vàng phá tan cửa, xông vào trong đại điện, chỉ là cực nhanh nhìn thoáng qua, sau đó liền triệt để đã mất đi ngôn ngữ năng lực, đầy đất đổ dạp thi thể. Những cái kia nguyên bản bị không gì sánh được quý giá bảo hộ lấy sổ ghi chép cùng bài vị chồng chất cùng một chỗ, bị liệt diễm thiêu đốt trở thành cho bụi, nở rộ thành màu đen phế tích, nhưng là làm cho tất cả mọi người thất thần cũng không phải là cái này, nơi này là Linh Tỷ Bộ Phụng An Điện, là toàn bộ thần sắc nhất tôn quý địa phương. Mà tại điện này bên trong trên vách tường, nơi đó đã mất đi nguyên bản trang trí, bị liệt diễm đốt cháy, biến thành màu đen. Phía trên khắc lấy từng cái danh tự: Lưu Nhị Thuận, Vương Kim Ngọc, Vương Mãn Sơn, Hạ Ngọc Minh, Hồ Nguyên Quê, Hàn Kim Lĩnh, Tôn Minh Vũ, Đàng Cửu Thọ, Lưu Tam Xuân. Lít nha lít nhít, nhất bút nhất họa, đều là kiếm khí chố khắc họa, hàng trăm hàng ngàn hơn 10.000, liền dày đặt tại nơi này, im hơi lặng tiếng, im lặng im mắng, lại có một loại nghiêm nghị trầm ngưng khí thế, cứ như vậy quan sát những người này, cứ như vậy quan sát những cái kia hóa thành cho bụi tù chiến tranh, để người hô hấp có chút khó khăn, vô pháp mở miệng. Cái kia giàn mua thần quan bàn tay run rẩy, cả giận nói, đây là cái gì, đây là cái gì? Hắn vươn tay muốn đánh vỡ nơi này, nhưng là còn không có tới gần, tường này trên vách liền tản mát ra cường đại kiếm khí, cơ hồ muốn đem hắn lôi kéo thành mảnh vỡ. Lão giả sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc lùi lại, hắn vẫn nộ nói, nơi này là đảo anh đảo thánh địa, các ngươi đem cái này đẩy ngã. Nhưng là không ai có thể đẩy ngã nơi này. Tự mình đẩy ngã cái này một tòa Linh Tỷ Bộ Phụng An Điện, không có người nào có như thế lớn dũng khí, chợt bọn hắn liền ý thức được một cái tương đương tàn khốc vấn đề cùng lựa chọn, đó chính là phải chăng phải tiếp tục tu sửa cái này một tòa dạ sủ cu ni dình dạ, nếu như không tu sửa, như vậy lấy chuyện này ác liệt ảnh hưởng, đảo anh đảo cơ hồ muốn trở thành trò cười. Mà nếu như tu sửa, nếu như tu sửa, chẳng phải là để cái này tế tự anh linh địa phương bị cái này một tòa khắc đầy danh tự bia đá chấn áp sao? Như vậy, bái tế đến tuột cùng là cái gì? A Huyền xem hiểu Vệ Uyên ánh mắt, dựa vào pháp thuật lặng lẽ rời khỏi nơi đó, sau đó quấn một vòng tròn lớn, tại một tòa không cao trên núi, nhìn thấy Vệ Uyên, Vệ Uyên lấy xuống nhuộm đầy huyết tế mặt nạ, nói một hồ lô từ Thần Châu mang về rượu, chậm rãi đi lên phía trước. Thích Gia Quân quân hồn, cùng dày thêu đỏ biến thành tóc trái đào hài đồng cùng sau lưng Vệ Uyên. Vệ Uyên dẫn theo dao gỗ, hắn chịu chút tổn thương, nhưng tựa hồ cũng không thèm để ý A Huyền đội vàng đuổi theo, thở dốc đều gấp rút. Hắn thở dài, thi pháp cho Vệ Uyên trên bờ vai vết thương trên cánh tay thế chữa thương, một bên chữa thương, một bên lặng lẽ nói, "Vệ quan chủ, sự tình chấm dứt sao? Chuyện nơi đây kết, chúng ta liền đi kỳ họ tổ đi." Thiếu niên đạo nhân nhìn thấy, rõ ràng ôn hòa khách khí Vệ quan chủ tựa hồ có chút kinh ngạc. Sau đó mỉm cười hồi đáp, "Làm sao gấp gáp như vậy đâu? A, lễ hội bon, nhưng còn có 5 ngày thời gian đâu." A Huyền sửng sốt một chút mới phản ứng được, bàn tay đều run lên, vẻ mặt đưa đám nói, "Nam, 5 ngày." Vệ Uyên thấy bật cười, an ủi hắn nói, "Yên tâm đi. Cái này 5 ngày ta là không có ý định lại làm những chuyện tương tự." "Thật?" Tiểu đạo sĩ đôi mắt sáng tỏ, sau đó nháy mắt cảnh giác, nói, "Như vậy 5 ngày sau đó đâu?" Vệ quán chủ kinh ngạc, chợt chỉ là mỉm cười. A Huyền Thái Dương kéo ra, một gương mặt phàn nàn, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thở dài. "Sư minh, ta phải làm sao?" Vệ Uyên đợi đến cái này tiểu đạo sĩ cho mình xử lý thương thế, chậm rãi đứng lên đi lên phía trước, tiểu đạo sĩ trên đường không chỗ ở quay đầu, Vệ Uyên nhưng không có đến hỏi, hắn biết tại nhóm người mình phía sau, cái kia một bộ áo đỏ cũng tại kia là huyện thất nương sau cùng chấp niệm lưu lại, là sắp tiêu tán trạng thái, nhưng là không quay đầu lại. Nàng đã không có thân là lệ quỷ chấp niệm, cũng không có thân là huyện thất nương lúc chấp nhất. Thần sắc trên mặt mở miệng chỉ trệ, khi thì thanh tỉnh, khi thì mê mang. Cuối cùng ngừng chân, không tại cất bước đi theo Vệ Uyên bọn hắn, thân thể cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Vệ Uyên ngừng lại bước chân. Hắn tại huyện thất nương trước người mấy bước khoảng cách, chầm mặc phía dưới, lấy xuống trong tay hồ lô rượu cái nắp, nồng đậm liệt tử mùi thơm, là thần châu rượu, hắn chậm rãi nhấp một hớp, tự lẩm bẩm vài câu, A Huyền không thể nghe rõ ràng, muốn hỏi thời điểm Vệ Uyên nhưng không có trả lời, chỉ là bật cười lớn, đưa tay cầm dao gỗ, thuận thế hướng phía sau ném đi, cùng phong gào thét, dao gỗ phá không mà đi. Ngửa cổ hung hăng ngực một hớp rượu, nói, rượu không đủ, thông cảm. Lần tiếp theo, mang theo rượu ngon đến. Đưa tay, đem cái này hồ lô rượu trực tiếp quăng lên. Có lưu phong tràn ra, lôi cuốn lấy cái này nồng đậm mùi rượu, mà Vệ Uyên cũng không quay đầu, vô thiếu niên đạo nhân, cùng A Huyền nhanh chân đi về phía trước, cái sau như cũng còn liên tiếp quay đầu. Quen thuộc mùi rượu để vốn hẳn nên bắt đầu tiêu tán, huyện thất nương có chút nước mắt, nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền đi tại trong bóng tối, cái sau chỉ tới cái trước bà bay, ngay tại quay đầu tận tình khuyên bà khuyên. Mùi rượu là ký ức. Nàng trong thoáng chốc, nhìn thấy trăm năm trước những người thiếu niên kia, đồng dạng niên kỷ, đồng dạng hăng hái, đi tại trong bóng tối, cứu vong đồ tồn, sau đó, hắn nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền đi ra bóng tối, đi đến dưới ánh mặt trời, bước chân thong dong. Đồng dạng hăng hái, đồng dạng tuổi nhỏ bay lên. Hành tẩu ở trong quang minh. Nữ tử áo đỏ trừng to mắt, mờ mịt trên mặt tươi cười, lại là phù phù rơi lệ. A Huyền lôi kéo Vệ Uyên ống tay áo, nói: "Vệ quan chủ, đằng sau có người à? Thật sự có, kia là hồn phách." Người quay đầu nhìn xem. Hắn quay đầu thời điểm, cũng đã không gặp cái kia mơ hồ áo đỏ. "Các ngươi đem tường này đẩy ngã." "Không đẩy." "Tốt, không dám đẩy, đi đem những cái kia danh tự cho toàn bộ xóa đi." Nghe không hiểu sao? Đền thờ bên trong, cái kia đền thờ tông gia lão giả tức giận nhìn xem bên kia bia đá, nhìn thấy không người nào dám động thủ, càng ngày càng chọc giận, liền muốn tự mình mang tới đồ vật nện, mới động thủ, vẫn không có thể tới kịp nếm thử. Đột nhiên chân trời một đạo réo rắt thanh âm vang lên, đám người còn không có kịp phản ứng, một đạo hàn quang rơi xuống. Lão nhân kia chính đưa tay đi đụng vào những cái kia danh tự, tiết hầu đau xót, đã có máu tươi bắn tung tóe tại vách tường khắc lấy danh tự phía dưới. Tại màu đen trên vách tường, màu trắng danh tự phía dưới, giống như là dâng lên đóa hoa màu đỏ ngòm. Một thanh kiếm cắm ngược ở góc tường. Lão giả trừng to mắt, che lấy tiết hầu, thân thể nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, như là tại lễ bái, một màn này để chúng quanh em Dương sư thân thể cứng ngắc, không còn dám động, chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Sau đó, gió mát từ đến, một bầu rượu rơi xuống, rơi vào này huyết sắc hoa cỏ, người quỳ xuống, cùng lợi kiếm bên cạnh. Là cố hương rượu ngon. Xác thực, không có so nơi này càng thích hợp tế tự anh linh. Vệ bên thì thầm, lại uống rượu. Chương 228. Đến tiếp sau chương 228, đến tiếp sau tại đền thờ đốt cháy sự kiện bộc phát ngày thứ hai. Nơi nào đó nhà trọ. A Huyền thành thành thật thật cho Vệ Uyên thay xong trên vết thương băng vải, lấy một địch nhiều. Vệ Uyên mạnh tại đạo hạnh cao thâm, mạnh tại đã từng bị Trương Giác thân truyền Thái Bình yếu thuật, cùng trong đó bị đặt vào hậu thế thiên cương địa sát pháp bên trong bộ phận thần thông, nhưng là nhục thân cường độ bên trên, như cũng đồng thời không có cường đại đến nghiền ép mức độ. Vô luận là thi triển ra vượt qua nhục thân phụ tại thần thông, còn là nói thi triển quyền thuật chi thuật thời điểm đối với tự thân phản chấn tương thế, đều tại cuối cùng bạo phát ra. Lực tác dụng là qua lại, tu sĩ cũng phải tuân theo cơ bản pháp. Lúc chiến đấu tự nhiên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khí huyết sôi sục, cũng không thèm để ý, nhưng là đợi đến đánh xong, Vệ Uyên mới phát hiện trên người mình nhiều chỗ không ít thương thế, bộ phận này đều là chính mình lấy ra, phía sau mới phát giác được đau, chính hắn vốn là không quá để ý, nhưng là A Huyền còn là cho hắn thật tốt băng bó một chuyến. Còn không biết từ nơi nào tìm đến thảo dược, chế biến dược cao. Cuối cùng A Huyền để Vệ Uyên nằm trên ghế salon, rót cho hắn một chén trà, đưa tới một chương báo chí, lại cho hắn kéo ra TV, đem một mâm vẩy quả ớt mì đảo anh đảo xé bệ ấy đặt ở Vệ Uyên bên cạnh, nói: "Vệ quán chủ, ngươi bây giờ nơi này hơi nghỉ ngơi một chút." Thiếu niên đạo nhân thuận tiện kéo ra máy điều hòa không khí, sau đó ôn hòa mỉm cười nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến." Vệ Uyên nhẹ gật đầu, cắn một khối đồ ăn vặt. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười phía dưới, sau đó chuyển thân rời đi, chân trần bạch 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 đi qua hành lang, cuối cùng A Huyền đứng tại khoảng cách Vệ Uyên thẳng tắp khoảng cách nơi xa nhất, lấy điện thoại di động ra, gọi ra một cái quen thuộc dãy số, một lát sau, điện thoại được kết nối. "Uy, A Huyền, sao?" "Sư minh." Mới vừa chấn định trầm ổn thiếu niên đạo nhân hít một hơi thật sâu, bả vai một cái sụp xuống, giống như là làm hư sự tình về sau, tìm ra trưởng học sinh, vẻ mặt đưa đám nói: "Còn có 4 ngày, ta nên làm cái gì?" "Chấn định, chấn định." Trương Nhược Tố tâm tình bây giờ tương đương vui sướng, khẽ hát, bên cạnh còn đặt vào một ly trà, hai con mắt hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm cái kia màn ảnh máy vi tính, một bên đập bàn phím, một bên thuận miệng an ủi sư đệ nói: "Lại chuyện gì phát sinh rồi? Mỗi khi gặp đại sự có tính khí." Hoán một chút lại nói: "Lão nhân thanh âm để A Huyền chấn định phía dưới, hắn nói: "Sư minh ngươi không nhìn thấy sao? Vệ quán chủ, vệ quán chủ hắn đi thủ đô Tokyo a." "Ừ, thủ đô Tokyo, chỗ đó rất tốt." "Là rất tốt, không phải là, ta nói là, sau đó vệ quán chủ hắn liền mang theo ta đi nơi này chuyển động, cuối cùng đi dạ sụ cù nì dỉn dạ, trực tiếp một mũi lửa đem tòa kia đền thờ cho thiêu hủy, không ngừng dạng này, hắn còn trực tiếp cùng thủ đô Tokyo âm dương sư đánh lên, dùng một cái dao gỗ, từng dây chém ngã. Động tính huyên náo quá lớn, sư minh, ta không thể giữ chặt hắn." A Huyền ngữ khí tự trách. Hắn nghe được đối diện đánh bàn phím thanh âm đình chỉ. Thiếu niên đạo nhân tựa như là không có kiểm tra tốt hải tử đồng dạng, ngừng thở. Sau đó, nghe được lao đạo sĩ thanh âm, "Cứ như vậy a?" A Huyền sửng sốt một chút. Sau đó lắp bắp nói: "Sư minh, động tĩnh, ngươi không phải là nói động tĩnh quá lớn?" Trương Nhược Tố cười ha hả nói: "Ai nha, sư minh là nói qua để ngươi nhìn xem hắn, đừng để hắn làm ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng là cái này động tĩnh này đặc biệt không tính lớn, rất hợp lý." "Hả? Không tính lớn?" A Huyền ngơ ngẩn, sau đó chợt cảm thấy đến phía sau lưng phát lạnh, cái này cũng không tính là lớn, cái kia sư minh đều đau đầu động tĩnh lớn, đến tột cùng là cái gì? Rõ ràng sư minh là an ủi hắn, thế nhưng là thiếu niên đạo nhân lại ngược lại cảm thấy trong lòng càng thêm nặng nề, phía sau bước lên hàn khí, chân chính có khóc không ra nước mắt cảm giác. Trương Nhược Tố do hỏi: "Ngươi nói một mình hắn ngăn lại âm dương lệ ự. Vậy ngươi làm cái gì rồi?" A Huyền đàng hoàng nói: "Ta không thể ngăn lại vệ quán chủ. Nguyên bản còn muốn đi hỗ trợ, kết quả vệ quán chủ không để ta đi qua, cuối cùng cũng chỉ phải thối lui, cuốn cái vòng, đi cùng vệ quán chủ tụ hợp, sau đó thừa dịp chạy loạn đi ra. Dạng này a, cái kia khá là đáng tiếc." Thanh âm trong điện thoại có chút tiếc nuối luôn bị. Trương Nhược Tố nhấp một ngụm trà, nói: "Đáng tiếc, ngươi làm sao không thể thuận tay để lên một đạo ngũ lôi pháp, phong hỏa lôi đỉnh, chỉ có phong hỏa, không có lôi đỉnh, luôn cảm thấy lại một chút cái gì." Gián mua thanh âm loáng thoáng còn có chút kích động. Thiếu niên đạo nhân trợn mắt hốt mồm. Trương Nhược Tố đột nhiên nhớ lại cái gì, cười nói: "Đúng, nếu là có cả mọi nhà âm dương sư, ngươi liền hơi so cái muốn thả thần tiêu lôi tư thế, bọn hắn liền sẽ không làm khó dễ ngươi." "Thật?" "Đương nhiên là thật." Trương Nhược Tố cười ha hả nói: "Sư minh đã sớm cho ngươi chào hỏi." Nói chuyện điện thoại xong về sau, Trương Nhược Tố đưa di động đặt ở bên cạnh, trên màn ảnh máy vi tính chính là hỏa thiêu đền thờ một màn kia, chậm rãi uống trà, nhưng là cái kia trong chén trà lại không phải trà xanh, mà là tràn đầy liệt ỉu, thẳng đốt thiết hầu, hắn nhấp một hớp, thần sắc hoài niệm, còn không có thể uống hơn mấy miệng. Liền nghe được đặng 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 tiếng bước chân, một cái râu tóc trắng đoán đạo nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, nhìn quanh hai bên, lớn tiếng mắng: "Sớm đã nghe đến có mùi rượu, ai, là cái nào kìm nén không được tâm tư ngẻ con cái mũi, lại dám mang theo rượu về trên núi." "Hát gì, cái này rượu gì, mùi vị như thế sông?" Hắn nhìn thấy ngồi ngay thẳng lão tiên sư, nói: "Thiên sư sư thúc, ngài nhìn thấy có đệ tử nào mang rượu trở về sao?" Trương Nhược Tố mặt không đổi sắc nâng chung trà lên: "Không biết." Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lão đạo sĩ uống trà đâu? Vệ Uyên buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem TV. Đám người kia lời nói, hắn chỉ có thể nghe hiểu được một phần nhỏ. Bất quá còn tốt, đạo anh đạo văn tự bên trong có tương đương một phần là thuộc về Thần Châu văn tự. Cho nên mò mẫm mang nhìn, miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể thích hợp xem tiếp đi. Bây giờ cách đền thờ bị đốt đi sự tình đã qua hơn 20 giờ, lại bởi vì người chứng kiến rất nhiều. Chuyện này cuối cùng vô pháp áp chế xuống, Đào Anh Đào Âm Dương Lều cùng đồn cảnh sát đối với việc này làm ra tương quan đáp lại, đồn cảnh sát người phụ trách cùng mặc trang trọng kimono Âm Dương Lều trưởng quan trường hợp công khai tuyên bố trọn vẹn là thành khẩn, nghiêm túc nói xin lỗi. Chuyện này là bởi vì đền thờ tu sửa không tốt, dẫn đến mạch điện biến chất, cuối cùng dẫn đến chuyện như vậy. Đối với lần này bi kịch, chúng ta cảm giác được phi thường thật có lỗi. Phụ trách đền thờ mỏ gì qua mạ xã Tô đại nhân, đã tại hôm qua bởi vì bi phẫn tự trách, tại đền thờ linh tỷ bộ phụng an điện mổ bụng tự sát. Hắn nói là cuối cùng ngày đó bị bay tới chi đao trực tiếp xuyên qua hầu mà chết thần quan. Sau đó bọn hắn cùng nhau đứng dậy. Đối với trường thương đoạn pháo camera, hai tay gấp lại tại bụng dưới, thật sâu cúi đầu. Trôi qua rất lâu mới đứng lên. Vệ Uyên lại không có hứng thú, thiện tay đem TV đóng. Đào Anh Đào truyền thông ngôn luận đã rẽ ngoặt đã đến muốn bắt đầu tu chỉnh đền thờ phương diện đi, đến nội Âm Dương Lều phản ứng, hắn căn bản không có đi quản. Chuyện này, Đào Anh Đào siêu phàm giới chỉ có thể cắn răng đem máu nuốt vào, từ bắt đầu đến kết thúc, Vệ Uyên không có đối với người bình thường xuất thủ, đây là một trận siêu phàm thế giới tranh đấu. Nói cách khác, xem như quy mô càng lớn pha quán, vẫn là bị một người cho đánh xuyên qua. Loại chuyện này muốn giải quyết rất đơn giản, hoặc là liền nắm lỗ mũi nhận thức, hoặc là liền lại đá trở về. Cái này một tòa đền thờ tại Đào Anh Đào bên này ý nghĩa so sánh khác biệt, cho nên bọn hắn có thể lựa chọn, đá trở về địa phương không nhiều, tỉ như nói đi Trung Nam Thái Ức Sơn đem toàn chân cho trọng, tỉ như nói võ môn vị trí, đàn võ hợp nhất, quyền kiếm song tuyệt núi võ đàng. Nói thật, liền thời đại này Mao Sơn Thượng Thành Tông đều hơi kém một chút phân lượng, mà chân chính trên ý nghĩa lựa chọn tốt nhất là Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Đánh trở về. Cánh tay cùng trên bờ vai quấn lấy băng vải vệ mẫu người rất tình nguyện thấy chuyện này phát sinh. Tốt nhất hướng về phía Trương Nhược Tố lao đạo sĩ tiểu đánh. Không nên khách khí. Đang suy nghĩ, Vệ Uyên nghe được tiếng bước chân, chuyển thân nhìn thấy A Huyền mặt mũi tràn đầy mở mịt trở về, ném đi qua một cái hoa quả. Thiếu niên đạo nhân vô ý thức đem cái này quyết tiếp được, lấy lại tinh thần, thế nhưng là trong đầu còn là bực não, không biết nói cái gì. Vệ Uyên cười nói, có phải hay không cùng Trương đạo hữu tố khổ rồi? Thiếu niên đạo nhân mặt mũi tràn đầy lúng túng. Vệ Uyên nhún vai, nói, ta biết lời hắn nói, đại khái chính là để ngươi nhìn một chút ta, bất quá, ngươi phải biết, Trương đạo hữu giống như là ta như thế lớn thời điểm, nhưng so với ta, so ngươi đều càng có thể nháo ra chuyện tình tới. Đến nỗi ta làm sự tình, hắn là đồng ý. A Huyền mặt mũi tràn đầy không tin. Vệ Uyên nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói, hỏi ngươi hai vấn đề. Gia qua hỗn hợp có chư quốc xâm chiếm ta Thần Châu là lúc nào sự tình? A Huyền nói, hơn trăm năm trước đi. Như vậy, Trương đạo hữu năm nay bao nhiêu tuổi? 104. Thiếu niên đạo nhân ngơ ngẩn, không có thể nói xuống dưới. Vệ Uyên nói, tuổi nhỏ học thành, đeo kiếm xuống núi, sau đó liên chiến Nam Bắc, hiện lên ở phương Đông đảo Anh Đảo, nhìn khắp thiên hạ, lấy một thân đạo pháp đem cái này thế giới đi một lượt, cũng đem cái này thế giới truyền thừa lưu phái đều đánh một lần. Ngươi đoán, hắn tại sao làm như thế? Vệ Uyên nói, ngày hôm qua hồ lô rượu là hắn cho ta. Thanh em dừng một chút, Vệ Uyên thở dài, nói, nghĩ đến, năm đó con kiếm hạ sơn thời điểm, Trương đạo hữu cũng liền ngươi như thế lớn đi. Một thanh kiếm sắc khoáy động đạn thời điểm, cái kia vẫn chỉ là cái xuyên áo vải thiếu niên đạo sĩ. Cựu tử nhất sinh trở về thời điểm, liền đã vào trung niên. Được ban cho họ là Trương, tên là Nhược Tố. Nhưng là cũng không phải là người bên ngoài coi là, bình chân như bại Nhược Tố. Mà là ngàn kỵ theo gió hoa phí, vạn kỵ chính long tương sao, kiếm khí như thường mây tía, đan cờ phát đỏ thắm ánh sáng như thường. Núi Long Hồ bên trên, râu tóc bạc trắng lao tiên sư đợi đến sư đi, mới cẩn thận từng ly từng tí đặt chén trà xuống, lặng lẽ meo meo thò đầu ra, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực, giải trừ phong bế miệng chén pháp quyết, lao đạo nhân nhấp miệng liệt ỉu, nhịn không được hít mắt, mỉm cười nói, thật sự là rượu ngon a. Chương 229. Thấy cố nhân chương 229, thấy cố nhân buổi trưa, là Vệ Uyên tự mình làm cơm. Nơi này là một vị phụ thiên sư tục gia đệ tử chỗ ở, phụ thiên sư tại núi Long Hồ bên trên, theo võ môn phân loại bên trên, lại cùng núi Thanh Hành, cùng núi Võ Đăng có quan hệ, quyền pháp kiếm thuật đều có, chỉ là so ra kém hai cái trước nghiên cứu thâm thúy, có công suất gia tục gia đệ tử, cũng tới trên núi tu hành kiếm thuật, mấy năm về sau, học chút đồ vật, liền sẽ lựa chọn xuống núi sống sáo. Chỗ này nguyên bản là dạng này, một vị đệ tử ở chỉ là khoảng thời gian này giao cho Vệ Uyên cùng A Huyền sử dụng. Vậy đệ tử đến Đào Anh Đào sông sáo ra chút sự nghiệp, trong nhà nấu cơm ra hỏa sự tình cùng đồ gia vị một điểm không thiếu dựa theo lối nói của hắn, tới chỗ này ngay từ đầu, đối với những cái kia cái gì Đào Anh Đào mỹ thực còn là thật cảm thấy hứng thú, cái gì sushi, bị sợi thường xuyên ăn, thế nhưng là một tuần sau, trong miệng liền phai nhạt ra khỏi cái chim mà tới. Lật qua lật lại chính là nhiều như vậy nhiều kiểu. Khi đó muốn mua đến Thần Châu đồ gia vị cũng không dễ dàng. Hắn thật vất vả đem tới tay, trong đêm cho mình xào một phần gì ép lở xịn, một phần cà chua xào trứng. Một hơi ăn ba chén lớn, mới phát giác được chính mình trở lại linh hồn nhỏ bé tới. Người khẩu vị quen thuộc, là tại thời niên thiếu liền dưỡng thành, bị phụ mẫu củng cố hương điều chỉnh tốt. Cho nên mặc kệ khoảng cách quê quán lại xa, cũng mặc kệ trôi qua bao lâu, người dạ dày quen thuộc nhất hương vị, còn là cái kia một loại, có là cơm trứng chiên, có là nướng hướng kẹp lấy quả ớt thịt. Vệ Uyên nhìn xem cái kia trắng tinh tiểu đạo sĩ hướng cơm bên trong đổ tràn đầy một tầng xanh đỏ tiêu linh, cầm thìa hướng trong miệng quấy động, khóe mắt nhảy lên. Hắn đột nhiên biết, ngày đó đầu cá tiêu sắc nhỏ tại sao nửa điểm không có còn lại. Tiểu đạo sĩ A Huyền thỏa mãn ăn một bát cơm, chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, có chút xấu hổ nói, chúng ta núi Long Hổ bên kia chính là so xanh có thể ăn cay, từ nhỏ đã quen thuộc, vệ quán chủ, ngươi quen thuộc món gì? Quen thuộc cái gì? Thịt cá cơm. còn là Vệ Uyên nghĩ đến những cái kia thô cùng nguyên thủy nhưng lại mỹ vị thức ăn, cái lưỡi nước bọt bài tiết đi ra. Nghĩ đến lần này bởi vì cưỡng ép thi triển đạo thuật thần thông, còn có cận thân giao thủ phản chấn làm ra đến thương thế, Vệ Uyên đấy lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, phản chấn qua một đoạn thời gian nữa, liền muốn cùng Thành Triều Ca người đi đồng dạng sùng Ngô Chi Sơn, bằng không đi đâu làm điều thịt, hao phí thần lực đưa tới. Có không ít dị thú đều có thể cường đại thể phách, tăng lên khí huyết. Hắn dần dần xác định ý nghĩ này, chú ý tới Á Huyền hỏi thăm ánh mắt, cười nói: "Thịt nướng đi. Loại kia đốt có chút ủi, da có chút đen thịt nướng. Ngay từ đầu thường ăn chính là như vậy." Á Huyền nhẹ gật đầu, cảm thấy dạng này ẩm thực, tại như bây giờ sản vật phong phú niên đại xem ra, còn một mạng, ăn uống no đủ về sau, Vệ Uyên trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, hôm qua xuất thủ, Thiên Cương thần thông cùng Địa Sát chính pháp không cần tiền đồng dạng dùng, Sơn Thần ấn tỷ lực lượng đã sớm cho hao hết. Hiện tại đi qua một ngày một đêm, mới lấp đầy hơn một nửa chút. Chuyện sau đó, còn cần cái này một cỗ lực lượng. Vệ Uyên đem Sơn Thần ấn tỷ cất kỹ, lại lấy ra giày thêu đỏ. Đi qua đền thờ sự tình, cái này giày thêu đỏ linh tính lại có thể ngắn ngủi hóa thành một cái hai tóc trái đào thiếu nữ, Vệ Uyên cũng hoài nghi, có phải hay không nhà mình cái hoàn cảnh kia, rất thích hợp các loại đồ vật thành tinh, nhìn xem nàng tựa hồ thần hồn mỏi mệt, Vệ Uyên vẽ mấy đạo dưỡng hồn phù, giáng tại trên cái hộp, để nàng đi về nghỉ, lại để cho thích gia quân binh hồn che chở nàng. Lúc này mới thổ nạp dưỡng khí, duy trì tu hành. Một đêm trôi qua, thiếu niên đạo nhân đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đứng lên. Bởi vì nhà mình sư minh phản ứng, hắn đêm qua nơm nớp lo sợ trọn vẹn một đêm thời gian, quả thực là không dám ngủ. Sợ hơn nửa đêm chính mình ngủ thời điểm, vị kia nhìn qua ôn hòa, mà lại bị thương vệ quán chủ liền trực tiếp rời giường đi ra ngoài gây sự đi. Làm không tốt chính mình ngày thứ hai một tỉnh ngủ, vị kia vệ quán chủ liền lại cấp trên đầu. Muốn như vậy, hắn sợ là khóc tâm đều có rồi. Bất quá, đây chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Như thế nào đi nữa, vệ quán chủ cũng đã nói mấy ngày nay sẽ không làm loại sự tình này, dạng này tiền bối, tổng không đến mức nói mà không. Đỉnh lấy mắt quầng thâm rửa mặt ra huyền ngáp một cái, kéo cửa ra, liền vừa mới bắt gặp chờ xuất phát, một thân đơn giản quần áo thể thao Vệ Uyên, còn có trên lưng hắn trôi này liền vỏ tám mặt hàn kiếm. Thiếu niên đạo nhân trừng to mắt, toàn thân một cái giật mình, trực tiếp tỉnh táo lại, mấy bước hướng phía trước, giữ chặt Vệ Uyên, cơ hồ muốn kêu đi ra nói: "Đợi một chút, vệ quán chủ, ngươi rõ ràng nói mấy ngày này không đi ra náo. Vừa mới qua đi 2 ngày a?" "Mới 2 ngày." Vệ Uyên quay đầu, nhìn xem cái này mới 13, 14 tuổi bộ dáng thiếu niên đạo sĩ, bất đắc dĩ nói: "Lúc ấy ta chỉ nói là qua, trong 5 ngày này ta không có ý định lại làm những chuyện tương tự, nhưng là ngươi cũng không cần thiết để ta cấm túc đi, ta cũng không phải trước kia hoàng hoa đại khuê nữ, thật vất vả đến một chuyến, ta cũng muốn đi một vòng à. Ngươi khi đó cũng là nói như vậy. Lần này không giống." Vệ Uyên nói: "Ta chỉ là muốn đi bái phòng một cái cố nhân." "Cố nhân?" A Huyền sửng sốt, hầu nghi nói: "Vệ quán chủ ngươi có người quen biết tại đảo anh đảo sao?" Vệ Uyên cười nói: "Đúng vậy a, hắn thật lâu phía trước liền đến, ta thật lâu chưa thấy qua hắn." Tiểu đạo sĩ A Huyền trầm tư hồi lâu, nghiêm túc dò hỏi: "Vệ quán chủ, cái gì cố nhân còn cần ngươi con kiếm đi à?" "Vệ Uyên." Cuối cùng Vệ Uyên còn là đi ra ngoài. Đương nhiên, A Huyền cũng đồng dạng cùng hắn một khối xuất phát. Mục đích là đảo anh đảo huyện Xí Gạ, nói xác thực, là huyện GIFU cùng huyện Xí Gạ giao tiếp địa phương. A Huyền nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy cảnh giác, đợi đến tới mục đích thời điểm, lại ngược lại là sửng sốt, chỗ này cũng không phải là nghĩ lên một lần như thế là có đặc thù ý nghĩa địa phương. Nơi này chỉ là một ngọn núi mà thôi. Mặc dù nói cũng là đảo anh đảo danh sơn, nhưng là hiển nhiên không phải là cái gì báo thủ, hoặc là gây chuyện địa phương, liền xem như cực kỳ hỏng bét tình huống, nơi này náo lên động tĩnh cũng sẽ không quá lớn. A Huyền trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay cả mình đều không có chú ý tới, mình đã làm tốt nhất bi quan ý định. Vệ Uyên cười nói: "Ta nói chỉ là tới chỗ này nhìn xem cố nhân." Hai người cất bước lên núi đi đến, nơi này phong cảnh xem như không tệ, trên núi có sơn thần đền thờ, chỉ nói là sơn thần đền thờ, kỳ thật trên ngọn núi này vẫn tồn tại có Phật môn chùa miếu, thuộc về là sơn thần tế tự cùng Phật môn chùa miếu hỗn hợp lên tình huống. Bởi vì là đảo anh đảo trăm đại danh núi một trong, cho nên người lui tới kỳ thật không tính thiếu. Vệ Uyên nhìn trái phải cái này đền thờ, cái này chí ít nhìn qua rất thanh tịnh lịch sự tao nhã. Có người hướng các thần minh cầu nguyện, lay động lục lạc, thần sắc thành khẩn, cũng có người tại ngộ ý chung một chỗ núi chùa miếu đi lên thơm, có thần xã thần thị nhìn thấy Vệ Uyên cùng A Huyền, cười do hỏi: "Hai vị không hướng thần linh cầu nguyện sao? Núi ý bù kỳ đại minh thần, thế nhưng là tương đương linh nghiệm." A Huyền vội vàng khoát tay chối từ. Hắn thế nhưng là đạo sĩ, mà lại là thụ lục chính nhất phái đạo sĩ. Ở chỗ này địa phương thăm viếng thần của thần đạo giáo, sợ không phải tổ sư ra một đạo ngũ lôi manh đỉnh trực tiếp nện xuống tới. Vốn còn nghĩ lôi kéo Vệ Uyên cùng đi, lại không có thể kéo đến động, quay đầu lại phát hiện Vệ Uyên cười cười, mở miệng nói: "Đến đều đến, bái túi đầu cũng không có gì." "A Huyền." Vệ Uyên lấy ra một cái đảo anh đảo tiền xu, con ngón đúng ra ném ra ngoài đi, cái này cái gọi là dầu bừng tiền lúc đầu muốn hạ xuống, nhưng lại quỷ dị rơi vào khe hở ở giữa bất động. Vệ Uyên lấy ra viên thứ hai, lại lần nữa ném ra ngoài, cái này dầu bừng tiền vẫn như cũng là trùng hợp kẹt tại khe hở tầm đó, không thể rơi xuống trong hộp đi. Còn là cái kia thần thị đem tiền này ném đi vào Vệ Uyên học đảo anh đảo bái thần phương thức phủi tay, làm bộ muốn hơi không người con xuống, có điểm giống là gặp mặt cấp bậc lễ nghĩa. Động tác vẫn không có thể bắt đầu, đương theo lấy thanh âm ca ca, trước người đền thờ bái điện mặt đất đột nhiên nứt toát ra một vết nứt, từ Vệ Uyên trước người gạch đá bắt đầu vỡ ra, một mực lan tràn đã đến đền thờ bản thể, mà nối nghiệp tiếp theo đi lên, từng đạo khe hở dữ tợn, cuối cùng dừng lại thời điểm, xà nhà đều lắc lư phía dưới, chấn động rất xuống rất nhiều bụi mù. Đền thờ thần thị trợn mắt hốt mồm, không biết nên nói cái gì. Vệ Uyên thả tay xuống, nhìn chằm chằm cái này đền thờ nhìn một lát, khách khí nói, xem ra ta là không có cái này duyên phận. A Huyền đem câu nói này cho thần thị phiên dịch một lần, Vệ Uyên cũng tựa hồ không có hứng thú tại cái này bái trước điện ngây ngô, hai người rời đi về sau, cái kia thần thị còn là ở vào một loại mờ mịt luống cuống cảm giác. Cái này đền thờ mỗi qua 20 năm đều muốn tu sửa một lần, khoảng cách lần trước tu sửa xong, còn chưa qua 10 năm đâu, muốn xấu cũng không nên làm sao nhanh liền xấu a, hắn mờ mịt đi đến mới vừa Vệ Uyên đứng vị trí, vô ý thức muốn đưa tay cầu nguyện thần linh phù hộ. Động tác hơi chậm lại, hai mắt trừng lớn. Tại hắn giơ tay lên thời điểm mới chú ý tới, đền thờ bãi điện vỡ ra khe hở, chính là mới vừa thanh niên kia bàn tay nâng lên vị trí, ánh mắt vượt qua bàn tay, cái kia khe hở liền sẽ bị ngăn trở, tựa như là cái này một tòa đền thờ căn bản không nhận cái này túi đầu, hay là không chịu nổi cái này túi đầu. Vệ Uyên để A Huyền chính mình ở chỗ này đi một vòng, chính hắn thì là tựa ở đền thờ sau trên cành cây, nơi này trồng vào cây là lá phong đỏ, hiện tại đã là cuối mùa thu, lá phong bay xuống tốc độ chậm rãi ngưng kết, thần tính khí tức tràn lan mở, bao phủ tại toàn bộ đền thờ phạm vi. Vệ Uyên có chút nước mắt, ngón tay nâng lên, tại không trung nhặt lên ngưng kết lá phong. Ở sau lưng, hai người mặc áo trắng thanh niên nam tử nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Vệ Uyên phía sau tám mặt hán kiếm trên chuôi kiếm, thiết ứng vũ cánh, trầm thấp chim ưng tiếng gào âm tại đó hai tên tỏa ra thần tính sơn thần trong thai hiện lên, để bọn hắn ngăn không được nhớ lại quá khứ. Tuyệt đối không ngờ rằng, đều đã qua đi tới hơn 2000 năm, lúc trước sát thần lại trở về. Các thần hận không thể tại chỗ nhảy núi, thế nhưng là lại không thể không đến. Vệ Uyên quay đầu, nhìn chăm chú lên cái này hai tên sơn thần, ngữ khí bình tĩnh nói, ta không có ý định giết các ngươi, nhưng là, các ngươi muốn cho ta truyền một câu. Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, cái này một tòa núi Ý Bù Kỳ bên trên, cần phải còn có một cái khác thần, đúng không? Mới vừa thần thị, cùng núi Ý Bù Kỳ thần đền thờ thần chủ, mang theo kính sợ, đem người mặc đơn giản quần áo Vệ Uyên đưa đến toàn bộ đền thờ tối cao quy cách trong tinh thất, đưa lên trà thơm, sau đó mới cung cung kính kính lui xuống dưới. Bọn hắn mới vừa lấy được thần linh chỉ thị, muốn tiếp đãi vị quý khách kia. Thật lâu không có đạt được thần dụ, bọn hắn cơ hồ là hoàn toàn phục tùng chỉ thị. Vệ Uyên nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một hớp. Hắn đã vừa mới để A Huyền đi ra bên ngoài chờ lấy, chuyện kế tiếp không thích hợp để đứa nhỏ này biết, trà hương vị vẫn được, không sánh bằng núi Long Hổ. Vệ Uyên buông xuống chén trà, xếp bằng ở trên nệm êm, chậm rãi lột ra quýt ra. Trong tĩnh thất không có mở đèn, chỉ có hai cây ngọn nến ánh sáng. Đi qua một hồi lâu, ánh nến đột nhiên một sáng, tựa hồ là có cái gì không rõ chi vật xuất hiện. Vệ Uyên đối diện trên vách tường, thêm ra một cái bóng, liền đứng ở ngoài cửa. Sau đó, đại môn này chậm rãi bị đẩy ra, toàn bộ phòng nhiệt độ đều đống nhiên hạ xuống. Vệ Uyên mở to mắt, ngựa khí bình tĩnh nói, đã lâu không gặp a, ta cần phải xưng hô ngươi là Ý Bù Kỳ Đại Minh Thần, còn là Dạ Mạ Tạ No Họ Đồ Sì. Hay là nói, Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, bình thản nói, tương liễu. Chương 230, hợp tác. Chương 230, hợp tác. Hải ngoại Bắc Kinh bên trong có ghi, cậu công chi thần, viết tương liễu thị, chín đầu, lấy ăn tại Cửu Sơn. Vệ Uyên vốn chỉ là suy đoán, đã đến núi Ý Bù Kỳ thời điểm mới cảm giác được nơi này khí tức, xác định đúng là có tương liễu thị tộc nhân ở đây. Tương liễu, ta cũng không phải tương liễu. Người đến thanh âm băng lãnh, đi tại tinh thất bên trong, trong phòng sát cơ cùng hàn ý càng ngày càng mãnh liệt. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy kia là mặc đạo anh đạo truyền thống phục sức, trải lấy búi tóc nam tử, bờ môi mờ nhạt, bên hông meo một thanh đao, hắn tựa hồ đã sớm nhận ra khách tới là ai, nói, tương liễu đã bị Vũ Vương giết, ngươi tận mắt nhìn đến không phải sao? Vệ Uyên không nói gì, trong đầu hiện ra chính mình ghi chép văn tự, Vũ giết tương liễu, nó huyết tinh, không thể trồng cây ngũ cốc. Vũ Quyết Chi, ba trượng ba tự, chính là coi là chúng đế chi đài. Tại phía Bắc Ô Luân, phía Đông Nhu Lợi, tương liễu cùng Vô Chi Kỳ hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đều là thủy thần cộng công thần thuộc minh hiếu, nhưng là Vô Chi Kỳ là chinh phục sông Hoài thủy hệ về sau trở thành thủy quân, tính cách mặc dù tùy tiện cuồng ngạo, nhưng là mục đích chỉ là phát triển thủy vực thần hệ, người chỉ cần không đi qua tìm thần, thần cũng lười đến tìm người phiền phức. Mà tương liễu thì trực tiếp chính là cộng công thần thuộc, tại lúc ấy trị thủy thiên đoàn trong mắt, thuộc về ở không đi gây sự thiếu ăn đòn loại hình cái chủng loại kia. Thân răng chín đầu, ăn thịt người vô số, chỗ đến tận thành trách quốc. Cuối cùng cộng công bị làm rơi về sau, Vũ Vương căn bản không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém đầu. Chỉ là Vệ Uyên nhớ kỹ, cái này họa thần sau khi chết, huyết đục hôi thối liền không nói, rơi trên mặt đất chính là mảng lớn đầm lầy, liền thời đại thần thoại loại kia cực đoan ngoan cường thực vật đều không cách nào sống. Bình thường đến nói, Sơn Hải Kinh bên trong hung thú chia làm ăn ngon cùng không thể ăn. Giống như là loại này thì không có cách nào ăn, giọt máu ở nơi nào, chỗ đó cũng liền không có cách nào dài ăn loại hình, cái kia thuộc về bên cùng Vũ đều trước đây chưa từng gặp cực phẩm. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này cái đầu còn đặc biệt lớn, dẫn đến đất hoang đặc biệt nhiều. Vũ Vương cùng thần nông thị hậu nhân, muốn đem nơi này lấp đầy trồng hoa màu, kết quả lấp một lần sập một lần, tức ngưỡng đều bị ăn mòn rơi. Vũ Vương nhẫn mại tính tình lấp ba lần, kết quả ba lần đều vô dụng, triệt để nổi cáo rồi, trực tiếp đào mở thành ao, tại cái này bên cạnh xây dựng lầu cát. Từ núi Côn Lôn dẫn đạo xuống dòng nước, đem Liêu Đế, Thuấn Đế đều mời tới, tương liễu máu mới bị trấn trụ. Trước mắt lấy nam tử đối diện hai mắt biến thành dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm chính mình, Vệ Uyên không chút hoang mang, nói, tương liễu là tương liễu thị thủ lĩnh mới có thể có xưng hào, lúc trước bị Vũ giết chỉ là một đời kia tương liễu, hiện tại thần đã chết rồi, ngươi tự nhiên có thể tự xưng tương liễu thị. Hắn còn có chuyện cần đầu này hung thần hỗ trợ. Dạ Mạ Tạ No Họ Đồ Sì không có nói tiếp, trầm giọng nói, ngươi tới nơi này, liền không sợ ta ăn ngươi. Thần trên thân tản mát ra lẫn vào hung thú cùng thần tính khí tức, dựng thẳng đồng tử lạnh như băng quan sát Vệ Uyên, trên mặt bàn ngọn đến ánh nến lắc lư, rơi vào trên mặt tường cái bóng, là một cái dữ tận dị thú, liền như là đảo anh đảo điện tịch cổ sự ký cùng đảo anh đảo sách kỷ ghi chép đồng dạng, là tám đầu tám đuôi chi xà. Vệ Uyên chỉ là nâng chung trà lên, túi đầu xuống nhẹ nhàng nhấp một hớp, nói, ngươi sẽ không.
A.
Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ xong đồng tản mát ra màu vàng nhạt ánh sáng, hóa thành dựng thẳng đồng tử, trên vách tường bóng tối tựa hồ muốn từ bay xuống, lan tràn tại hư không, quan sát Vệ Uyên, toàn bộ phòng đều trong chốc lát đen xuống, bóng tối hóa thành tám đầu trường xà, lan tràn hướng Vệ Uyên. Mà Vệ Uyên lúc này còn tại uống trà. Tựa hồ căn bản không có phát giác được cái này sát cơ bốn phía một màn. Ngay lúc này, Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ đáy mắt quyết tâm. Tám đầu trường xà trực tiếp dây dưa khóa thẳng hướng Vệ Uyên, gió tanh bốn phía, lại không có thể đến gần Vệ Uyên trong vòng ba thước, trực tiếp ngưng trệ xuống tới, chợt vỡ vụn thành cho sắc khí tản mạn khắp nơi đi. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ thần sắc liền giật mình. Vệ Uyên ngước mắt, song đồng chậm rãi tràn lan ra màu vàng, đến từ thần châu thời đại thần thoại, càng thêm thuần chính thần tính khí cơ tiết lộ, đem Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ thả ra uy áp bình định, từ nguyên bản bị công kích một phương, ngược lại chiếm cư hướng đầu gió cùng ưu thế, để Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ khí tức trì trệ. Vệ Uyên lúc đầu muốn phòng theo viên bản sơ, như kiếm lợi, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi, ngự khí bình thản đạo một câu, khẩu vị của ngươi rất tốt, khẩu vị của ta cũng chưa hẳn không tốt, hoặc là nói vậy ngươi xuất hiện nơi này, liền không sợ ta ăn ngươi sao? Nhưng là cảm thấy họa phong tựa hồ có chút lệch đến kịch liệt, ngự khí dừng một chút, chỉ là bình thản nói, ta sợ khẩu vị của ngươi không có tốt như vậy. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ nhận ra cái này một cố khí tức, con ngươi có chút co vào. Vệ Uyên bàn tay đặt tại chuôi này bội kiếm bên trên, ngón tay chống đỡ lấy chuôi kiếm, để tám mặt hán kiếm ra khỏi vỏ một tấc, thiết ưng bố cánh, tựa hồ có chim ưng vật lộn trời cao thời điểm thét dài, để Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ cảm giác được một loại không thích ứng cảm giác, tựa hồ là tự thân tồn tại chi cơ một bộ phận đối với một thanh kiếm này bản năng e ngại. Ngươi quả nhiên dung nạp đảo anh đào thần tính. Vệ Uyên nhíu mày nói một câu, xếp bằng ở trên nệm êm, tay cầm trường kiếm, thần sắc thản nhiên nói, kỳ thật ta cũng có chút hiếu kỳ, đời trước tương liếu máu để mặt đất trực tiếp biến thành đầm lầy, ngươi có thể hay không để cái này một tòa núi ủy bù kỳ biến thành độc sơn? Trong tay tám mặt hán kiếm ẩn ẩn nhưng dĩ đảo, hai người khí cơ giao phong, ai cũng không có xuất thủ, bầu không khí cực kỳ trầm ngưng. Ngay vào lúc này, tinh tất cửa bị đẩy ra, lúc trước cái kia hai tên núi ủy bù kỳ sơn thần run run rẩy rẩy bưng trà tiến đến, liền thấy vị kia đảo anh đảo xếp hạng thứ nhất họa thần hai mắt băng lãnh, mà đổi thành bên ngoài một vị khách nhân thì là mỉm cười gật đầu. Khí thế trầm ngưng, khí cơ này để bọn hắn chân đều như nhũ ra, đem trà bổ sung về sau, sợ chết khiếp lui đi ra ngoài. Sau một hồi, Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ hai mắt nhắm lại, thu liễm một thân khí tức, cũng thu liễm trong lòng tham lam, còn không có đánh qua, nhưng là đối phương thần tính cùng chuôi kiếm này đều để hắn có cảnh giác cảm giác, bởi vì tản mát ra thần tính có sơn hải thời đại khí tức, thần vô ý thức cho rằng người trước mắt là từ thời đại thần thoại sống tiếp được. Thật đánh lên, chính mình chỉ sợ không chiếm ưu thế gì. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ thu liễm khí tức, Vệ Uyên cũng liền thuận thế đem chính mình khí cơ thu liễm. Mặc dù có thời đại thần thoại lực lượng, có cực đoan khắc chế đảo anh đảo thần tính thiết ương linh tính, thế nhưng là đối diện là tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ cuối đã từng có uy danh hiển hách hung thần hậu duệ, da dày thịt béo, chính mình cái này một thanh kiếm đối đầu đối phương bản thể, liền cùng một cái cây tam đồng dạng không chiếm ưu thế, đánh loại bậc này, còn là hầu tử cây vậy tương đối tốt, đột khí nội thương. Song phương đều có chút lo lắng, ngược lại đạt thành cân bằng. Trong tính thất ánh đến vụ sáng một cái, một lần nữa sáng lên, Dạ mạ tán no họ rồ xỉ trong tay một cây tẩu hút thuốc, hướng phía đằng sau lười biếng dựa vào, thản nhiên nói, vậy ngươi tới đây có cái gì mục đích? Đừng bảo là ngươi là tới bái phòng ta, chúng ta quan hệ nhưng không có tốt đến trình độ kia. Vệ Uyên từ trên xuống dưới liếc nhìn xuống Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ, nói, ngươi chỉ cầm tới bộ phận thần tính, cùng đào anh đào thần hệ cũng có thủ. Hắn nói, ta muốn ngươi giúp ta một việc. Dạ mạ tạ no họ rồ xỉ như mày, nói, gấp cái gì? Vệ Uyên nói, giúp ta cùng một người đánh một trận. Ai? Vệ Uyên trả lời, Từ Phất, hoặc là nói, là đào anh đào thần hệ chủ thần. Từ Phất ban đầu ở Huyền khi còn sống, chính là thời đại kia thiên hạ đỉnh tiêm phương sĩ, có thể dùng một cái thần hệ hình thức ban đầu đến luyện bất tử dược. Sống hơn 2000 năm, Từ Phất thực lực bây giờ mạnh cỡ nào, Vệ Uyên cũng không có nắm chắc, huống chi nơi này là thần đại bản doanh, Vệ Uyên cần quan sát Từ Phất khả năng hiện giờ. Dạng này mới có thể nghĩ rõ ràng, muốn thế nào mới có thể giết hắn. Dạ mạ tán no họ Đồ Xi cười nạo một tiếng, lẩm bẩm, "Ở no mi nạ ca nơ xi, cùng thân đánh, có thể, nhưng là ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi?" Vệ Uyên nói, "Sở sản đủ no bị cổ tỏ dùng rượu đem ngươi mê choáng sau đánh thành trọng thương, còn đem ngươi xương đôi bộ khớp xương rút ra, xem như binh khí của mình cỡ san nát, ngươi là núi ý bổ kỳ đại minh thần." Đảo anh đảo ba đại yêu quái một trong sủ tẹn đủ gì trong truyền thuyết là núi ý bù kỳ đại minh thần nhi tử, cũng đồng dạng là bị rượu mê choáng sau chặt xuống đầu. Hiện tại ngươi ngược lại thành sơn thần. Vệ Uyên ngay trước mặt Dạ mạ tạ no họ rổ xì đem thần hắc lịch sử số toàn bộ. Dạ mạ tạ no họ rổ xì ngăn chặn mơ hồ tức giận, nói, việc này đừng nói. Ta xác thực cùng nơi đây thần hệ có thủ, nhưng là còn không có tất yếu đến liên thủ với ngươi mức độ. Vệ Uyên nhìn xem Dạ mạ tạ no họ rổ xì, nói, như vậy, nếu như ta nói, ta có thể để ngươi giống như là thượng cổ tương liễu đồng dạng, tu ra thứ chín đầu, lại như thế nào? Khôi phục thượng cổ tương liếu thị toàn thịnh tư thái. Dạ mạ tạ no họ rồ xì thanh âm ngừng lại. Lúc trước tức giận trong chốc lát ngưng kết, mới vừa thả ra hảo nôn Dạ mạ tạ no họ rồ xì lâm vào trầm tư cùng dãy rủa bên trong. Vệ Uyên cũng không nóng nảy lấy thuốc dụng, chỉ là chậm rãi lột quýt, đem quýt bên trên màu trắng quất lạc từng chút kéo xuống đến, sau đó đem thịt quả ném tới trong miệng, ăn hai cái quýt về sau, Dạ mạ tạ no họ rồ xì mới gian nan dò hỏi, lúc nào? Vệ Uyên ngữ khí bình thản nói, ước chừng tại 3 ngày sau đó. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi cái tín hiệu.
Tín hiệu gì?
Vệ Uyên liếm liếm con mắt, lúc này, mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu niên đạo nhân còn tại vui vẻ gặm đồ ăn vặt cùng trà đậm, đã sớm tiếp nhận 3 ngày sau đó sư minh nói, để cái kia thái độ ôn hòa vệ quán chủ làm loại kia phá quán sự tình cùng động tĩnh. Vệ Uyên khẽ miệng ngắc ngắc, thu tầm mắt lại, hồi đáp, một cái rất rất lớn pháo hoa.
Chương 231.
Lễ vật chương 231, lễ vật Vệ Uyên cùng Dạ Mạ Tạ No họ rồ xỉ dựa theo thượng cổ minh ước phương thức, ký liên thủ khế, sau đó đem cái này hai phần cùng trên trời tinh tượng liên hệ tới khế tiêu tận. Vệ Uyên trước khi đi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay sợ cầm dưới đầu, quay đầu lại nói, kém chút quên, trừ cái đó ra, ta còn muốn hỏi ngươi cầm một kiện đồ vật. Dạ Mạ Tạ No họ rồ xỉ cảm xúc không tại giống như là ngay từ đầu lúc như vậy bình thản, nói, cái gì? Vệ Uyên cười nói, tương liễu thị sơn hải kinh ngọc thư. Dạ Mạ Tạ No họ rồ xỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Vệ Uyên thuận miệng nói, ở trong đó phong tồn lấy ghi chép sinh linh một sợi thần hồn, thế nhưng là bị ghi chép lại tương liễu đã bị vũ giết, cái kia ngọc thư bên trong thần hồn đối với ngươi đồng thời không có hạn chế năng lực, ta nghĩ, vật kia đối với ngươi mà nói, cũng chỉ là cái trang trí, không bằng làm thêm đầu cho ta. Hắn giọng nói nhẹ nhàng tựa như là tại chợ bán thức ăn cùng lão bản bảo hôm nay bồi cái số lẻ. Có lẽ là đối với thứ chín đầu khát vọng, cũng có lẽ là cái kia một cái ngọc thư đối với giả mạ tạ no họ rồ xì đến nói đồng thời không có cái gì giá trị, thần trầm mặc một hồi, phất tay áo triệu ra một cái ngọc thư, phía trên có quen thuộc văn tự. Phất tay áo để ngọc thư chậm rãi rơi vào Vệ Uyên trong tay. Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ chậm rãi nói, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao to gan như vậy? Ngươi liền không sợ ta liều lĩnh đưa ngươi nó rồi?" Vệ Uyên chứa sắc mặt bình tĩnh, đem ngọc thư thu lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ lung lay, mang theo cười giận nói, "Như vậy, ta thân yêu trưởng tỷ, cùng ngươi thúc thúc vô chi kỳ, liền sẽ có điểm xuất phát từ tâm can muốn cùng ngươi nói. Thế nào, có muốn hay không ta cho ngươi kết nối rồi?" Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ thái dương kéo ra, chậm rãi nói, "Không cần." Thượng cổ tương liễu bị Vũ Vương một người tháo thành tăng khối, Vô Chi Kỳ cùng thượng cổ tương liễu mặc dù cùng thế hệ, nhưng là Vũ Vương triệu tập Cửu Châu thêm côn lôn một nhóm người xa luân chiến mới phong ấn, thực lực của hai bên chênh lệch to lớn, là không cần hoài nghi sự tình. Vệ Uyên cởi thu hồi điện thoại di động, thiện tay cầm hai cái quýt, khẽ bước, đem trong đó một cái ném cho Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ, nói, không cần đưa tiễn. Đẩy cửa ra, vừa thấy cái kia hai cái áo trắng thần linh ở bên ngoài nghe, cái sau bị giật nảy mình, vội vàng lui lại, Vệ Uyên khách khí mỉm cười gật đầu, sau đó mới cất quýt rời khỏi. Hai cái tại cổ đại trong truyền thuyết xuất hiện qua núi Ý Bù Kỳ Sơn thần đưa mắt nhìn Vệ Uyên rời khỏi, đợi đến Vệ Uyên đi xa, mới nơm nớp lo sợ mà nói, "Đại Minh thần, cái này, người này xuất hiện sự tình, phải mau mau nói cho Ả Mạ Tệ Giạt đại thần a. Còn có Ẩm No Mi Na Ca Nở Xỉ, đây là đại ca." Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Các ngươi tới, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn." Hai tên núi Ý Bù Kỳ Sơn thần tới gần. Nhìn thấy núi Ý Bù Kỳ Đại Minh thần đi vào trong phòng, các thần tưởng rằng muốn phòng ngựa bị người nghe được, cũng đi vào theo, còn đóng cửa lại. Mới xoay người lại, liền thấy Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ song đồng biến thành động vật máu lạnh đặc lưu băng lãnh dựng thẳng đồng tử, trong lòng một trận bối rối, chiến đấu thời gian rất ngắn, hai cái bị Ả Mạ Tệ Giặt cùng Sở Sạn Đủ No Mỉ Cổ tỏ phái tới nhìn chằm chằm Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ núi Ý Bù Kỳ Sơn thần không có thể làm bao nhiêu phản kháng, liền bị hái bỏ đầu sọ. Sau cùng thanh âm, đầu tiên là không dám tin kinh hô, Ý Bù Kỳ đại minh thần, ngươi muốn làm gì? Sau đó liền biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tám, Dạ Mạ Tạ No họ Rồ Xỉ. Hai cỗ không đầu thi thể ngã trên mặt đất, hóa thành một đầu rõ ràng heo cùng một đầu lớp vảy màu trắng mãng xà. Tuổi trẻ giãn ra hạ thân thân, phía sau cái bóng là có 8 đầu 8 đuôi giữ tận cự xà, trong đó hai cái đầu rắn tựa hồ tại thôn vệ cái gì, giả dối thần linh khí tức bị đuổi tản ra, thay vào đó chính là man hoang thời kỳ tàn bạo cùng hung ác. Vệ Uyên trong tay vuốt vuốt Sơn Hải Kinh Ngọc Thư, đây là Hải Ngoại Bắc Kinh bộ phận, bên trong còn phong tồn lấy một tia thần hồn của tương liễu, đương nhiên, lúc trước với tư cách cộng công thần tử, tứ ngược trung nguyên, chỗ đi qua, tận vì Trạch Quốc tương liễu đã bị giết, nhưng là cái này không có nghĩa là cái này Ngọc Thư không có ý nghĩa, bởi vì lúc trước tương liễu máu không ngừng mà ăn mòn mặt đất. Vũ dứt khoát liền thuận cái này ăn mòn phương hướng móc ra một cái cực lớn ao nước, lại tại bên cạnh thành lập một tòa dùng để chiêu đái chúng đế lầu cát. Như vậy cái này một cái ngọc thư rất có thể cùng cái này một tòa kiến trúc có quan hệ, mà cái này ao nước to lớn ở vào núi Côn Lôn phương bắc, là trực tiếp dẫn xuống tới Côn Lôn tuyết nước tích lũy. Từ phương vị nhìn lại, hẳn là giao chỉ truyền thuyết nơi phát ra, ít nhất là truyền thuyết này nơi phát ra một trong. Nếu như cái này ngọc thư cùng cái kia một tòa chiêu đái ngũ đế ao có quan hệ, như vậy tay cầm ngọc thư đến nơi đó sẽ có phản ứng gì? Cái này Sơn Hải Ngọc Thư trừ bỏ ghi chép hung thú bộ phận, còn có rất nhiều là ghi chép từng cái quốc gia cùng sông núi, những thứ này Ngọc Thư lại có tác dụng gì? Là có thể chấp trưởng địa mạch, còn là nói có những tác dụng khác? Cái này đều phải hắn tự mình đi nếm thử. Lần tiếp theo tế tự thời điểm, lại đi thành Triều Can nếm thử đi. Núi Côn Lôn mặt phía bắc, là anh triều vị trí Huệ Giang Chi Sơn cùng Lưu Sa Hà ở giữa vị trí. Còn là nói ngay tại Côn Lôn chi giới đổi mặt, sách, lớn tuổi, có chút nhớ không rõ. Vệ Uyên trong lòng tự giễu cười một tiếng, đem Sơn Hải Kinh Ngọc Thư cất kỹ. Đem liền vỏ tám mặt hán kiếm đặt nằm ngang trước đầu gối, hai mắt hơi khép, bắt đầu tu hành thổ nạp. A Huyền rất kinh ngạc phát hiện, từ núi Y Bụ Kỳ trở về sau, vệ quán chủ khó được an tĩnh lại. Mỗi ngày cố định tại buổi sáng tỉnh lại về sau, vẽ bùa tu hành, buổi sáng biết luyện kiếm, nhưng là kiếm không ra khỏi vỏ, ra kiếm chiêu thức cũng rất đơn giản, nhưng là A Huyền luôn luôn cảm thấy, một kiếm này căn bản cũng không có chân chính chém ra đi. nhưng là cũng bởi vì dạng này, để vỏ kiếm bên trong kiếm khí kiếm thế càng ngày càng nóng. Tại ngày thứ tư buổi sáng luyện kiếm thời điểm, A Huyền nhìn thấy hắn chỉ là một kiếm mang theo vỏ kiếm chém ra một nửa, trên mặt đất liền xuất hiện một đạo rất sâu vết kiếm, thẳng tắp giống như là dùng cây thước phạm vi đến đồng dạng. Mà giữa trưa, vệ quán chủ sẽ đích thân đi tới chủ. A Huyền liên tiếp ăn xong mấy ngày không giống nhau, đối với vệ quán chủ độ thiện cảm lại lần nữa lên cao rất nhiều. Không gây sự vệ quán chủ, còn là rất đáng tin nha. Mà tới ban đêm, hắn phát hiện vệ quán chủ lại chỉ là biết trong sân ngồi, nhìn xem ngôi sao ngẩn người, thần sắc và khí chất đều sẽ trở nên nhu hòa xuống tới, nhưng là dù là lúc này, chuôi kiếm này còn là tại vệ uyên trong tay đặt vào, thân kiếm liền bỏ, trầm tĩnh giống như là dưới bóng đêm ánh sao. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. 15 tháng 7, đạo môn Tết Trung Nguyên, cũng là Phật môn lễ hội bon, đúng hạn mà tới. A Huyền đang nhìn điện thoại di động trong gờ giúp tin tức, có vị nào sư điện hôm nay ra ngoài làm pháp, lại bởi vì âm khí quá sâu, hôm nay đang hành động tổ các đạo sĩ căn bản liền ngừng nóng hổi cũng chưa ăn bên trên, liền cố lấy duy trì quỷ vật trật tự, phòng ngừa âm hồn cùng người sống đụng vào sự tình. Trong gờ giúp có sư điện nói, nếu không phải bận tâm thể diện, hắn đều hận không thể cùng quỷ quái âm hồn dành ăn ăn, đem những cái kia cung phụng tế phẩm cho vớt một cái. Thực tế là đói đến thảm. Thiếu niên đạo nhân mỉm cười nhịn được rất vất vả, nghĩ nghĩ, phát một chương miêu miêu đầu điểm tán hình ảnh. Trong gờ giúp tin tức dừng một chút, sau đó lập tức quét ra một mảnh tiểu sư thúc tổ được. Sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất phát, rất nhanh trong gờ giúp liền cải biến. Tiểu sư thúc tổ phát hồng bao. Tiểu sư thúc tổ phát hồng bao. Tiểu đạo sĩ ngơ ngẩn, gãi đầu một cái, nhìn một chút trong bao tiền của mình, cũng đã không nhiều, đành phải vẻ mặt đưa đám phát cái lớn, kết quả mới 2 giây không đến liền đều bị cướp sạch, đạo môn pháp chỉ liền cho đám này đạo nhân dạng này dùng. A Huyền nhíu môi, ấn mở hồng bao, muốn nhìn một chút hai cấp nhiều nhất. Sau đó nhìn thấy một tấm màu đen miêu miêu ngắm nhìn bầu trời đồ. Là sư minh. A Huyền sửng sốt một chút, sau đó cực nhanh kéo lên, muốn nhìn một chút là ai cái thứ nhất phát, sau đó lại độ nhìn thấy tấm kia quen thuộc mèo đen ảnh chân dung, là nhà mình sư minh phát cái thứ nhất tiểu sư thúc tổ phát hồng bao. Thiếu niên đạo nhân khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Ra mà không kính. Đang định muốn cắn răng khí phát ra tin tức thời điểm, nghe được tiếng bước chân, A Huyền vô ý thức quay đầu nhìn sang, sau đó sửng sốt một cái, là vệ uyên, nhưng là không phải là phía trước cách ăn mặc, hiện ra vậy mà là một thân một mạc đạo bào, chân đạp mang giày. Nguyên bản tóc ngắn, tựa hồ là lấy pháp thuật ảnh hưởng, biến thành có thể ghim thành đạo búi tóc chiều dài. Cánh tay trái khuỵu tay ghim một cái khăn vàng. Vệ quan chủ. A Huyền lắp bắp nói, ngươi làm sao đổi thành cái này một bức cách ăn mặc rồi. Vệ uyên nói, lễ hội bon đã đến, cũng là thời điểm đi tặng lễ. A Huyền kịp phản ứng, nói, ngươi ý định mặc như thế đi sao? Vệ uyên gật đầu, cười cười, chậm rãi nói, bọn hắn để mắt tới ta Thái Bình đạo, cũng chính là cảm thấy chúng ta mạch này dễ khi dễ, không có cái gì căn cơ cũng có thể ra mặt người, cảm thấy có thể đào tới làm minh hữu của bọn hắn, cho nên hôm nay đến, liền không còn là viện bảo tàng quán chủ. Nụ cười của hắn chậm rãi thu liễm, hai mắt tĩnh mịch, mà là ta Thần Châu bảy trụ cột ngọc thư, Thái Bình bộ đạo chủ. Lễ hội bon tại đảo Anh Đảo là tương đối quan trọng ngày lễ, mà mậu một gia vị trí chùa miếu, cùng những cái kia không có chân chính người tu hành, chỉ là dùng để ứng đối dân chúng bình thường cùng du khách chùa miếu khác biệt, là chân chính trên ý nghĩa, kỳ họ tổ thứ nhất đại tự, lui trị yêu ma, cầu nguyện bái Phật, trong lịch sử có rất cao địa vị, lịch đại đã từng xuất hiện rất nhiều cao tăng đại đức, biết siêu phàm tu hành quan lại quyền quý, cùng bản thân liền là người tu hành những người kia. Tại một ngày này, chọn lại tới đây, mà không phải thường nhân nhận biết bên trong danh chùa, cho nên cái này ẩn tàng thâm sơn chùa cổ, hôm nay người cũng rất nhiều, tại chùa miếu bên ngoài cũng cùng bình thường chùa miếu đồng dạng có bày quầy bán hàng người, bất quá đại bộ phận đều là tu sĩ, mua bán trừ tế tự trong hoạt động thường gặp quả vật, chính là người tu hành chuyên dụng đồ vật. Ánh mắt của những người này cổ quái rơi vào hai tên khách không mời mà đến trên thân. Cho chuyện thanh âm cũng từ từ túi xuống tới. Dù sao, tại người này người đều mặc kimono hoặc là trang phục dơ địa phương, xuất hiện đến từ Thần Châu chi quốc đạo bảo, vẫn còn có chút chói mắt, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Vệ Uyên thần sắc bình tĩnh, mang giày đạp nhẹ, bên cạnh A Huyền liền có mấy phần thân thể cứng ngắc. Vệ Uyên thấp giọng nói, sợ hãi sao? Thiếu niên đạo nhân đè lên ở ngực, thản nhiên nói, sợ. Vậy ngươi có thể ở lại bên ngoài? Không được. A Huyền lắc đầu, nói, chính là bởi vì tiểu đạo cũng sợ, cho nên mới càng không thể để vệ quán chủ một mình đối mặt. Ta cũng là núi Long Hổ đệ tử, che thiên hạ Long Hổ. Mà lúc này đây, cái này hai tên đạo bảo kiểu dáng cũng khác nhau, đạo nhân đi đến chùa miếu phía trước, có tăng lữ ngăn lại, nói, hai vị là. Vệ Uyên ra hiệu A Huyền mở miệng, thiếu niên đạo nhân tiến lên trước một bước, tiếng như kim ngọc giao kích, nói, Thần Châu, Thái Bình bộ chi chân tu, linh Thái Bình đạo chủ thiên sư vị, đến đây hạ lễ. Với tư cách chùa miếu tông gia đương gia, cũng là đương đại chùa miếu chủ trì mậu một thanh duyên sớm liền đã chú ý tới cái này hai tên Thần Châu đạo nhân, nhưng là một mực nghe được thanh âm như vậy mới mang theo ý cười ra đón, nói, không nghĩ tới, là Thần Châu đồng tu, mời đến, mời đến. Vệ Uyên ung dung không đội đi vào. Bọn hắn tại tăng lữ dẫn đầu phía dưới, làm được trọng yếu nhất chỗ vị trí. Trung quanh đều là đảo anh đảo tu sĩ bên trong con em đại gia tộc. Mậu Mục Thanh Duyên lấy cực cao nhiệt tình giới thiệu Vệ Uyên cùng A Huyền, xưng hô bọn hắn là Thần Châu số lượng lớn cao nhân, trung quanh có âm dương sư, cùng thần đạo tu sĩ thấp giọng nói, không nghĩ tới, Mậu Mục gia thế mà cùng Thần Châu bên kia dựng vào tuyến. Đúng vậy a, nhìn không ra. Nên được muốn một lần nữa suy tính một chút cùng Mậu Mục gia quan hệ a. Mậu Mục Thanh Duyên trong lòng thoải mái, mời Vệ Uyên tiến lên cùng hắn ngồi tại một chỗ, Vệ Uyên đôi mắt bình thản, chỉ là mở miệng nói, không cần. Hạ lễ ở đây. Hơi nhẹ chút, thông cảm. Chỉ là phẩy tay áo một cái, ngự phong chi thuật thi triển đi ra, một cái chỉnh tề hộp vững vàng bay qua chùa miếu sân nhỏ, rơi vào Phật đường trước mộ một thanh duyên trước người, hai tay của hắn tiếp nhận, sau đó cười và nói, nếu là Thái Bình đạo cao nhân lễ vật, vậy ta liền không lo được thất lễ, cái này kéo ra. Hắn kéo ra hộp, nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết. Kia là một khỏa đã vặn vẹo khô quắt đầu lâu, nhưng là hắn như cũ có thể nhìn ra được đó là ai. Là con trai độc nhất của hắn, Mộ Mộc Nghĩa Hành. Mộ Mộc Thanh Duyên há hốc mồm, cứ đoan thống khổ cũng không cam tâm đánh lên trong lòng của hắn, bàn tay run rẩy, một cái không thể nắm chặt, cái hộp kia vậy mà rơi xuống trên mặt đất, Phật đường đại quang minh như lai Phật tượng trước, một cái đầu lâu rơi xuống mấy lần, lăn lộn mà ra, rơi trên mặt đất, cùng cái kia Phật như lai tượng đối mặt, chết không nhắm mắt. Đang tò mò lấy Thái Bình đạo tu sĩ đến tuột cùng đưa tới vật gì tốt, rất nhiều đạo anh đạo tu sĩ trong chốc lát nhìn thấy cái này bị ướp gia vị đầu lâu, cũng nhận ra cuối cùng là ai, trong lúc nhất thời bầu không khí nháy mắt kiềm chế, A Huyền đáy lòng có chút sợ hãi, một mảnh trầm ngưng tầm mắt phía dưới, Vệ Uyên vươn tay, nhặt lên một chén thanh hữu, ngửa cổ uống xong, bình thản nói, "Quý công tử phạm ta Thần Châu cấm địa." Đã chu, đưa về. Chương 232. Long hổ chương 232, Long hổ kỳ họ tổ lớn nhất siêu phàm tu hành trong chỗ miếu. Chủ trì mộ một thanh duyên hướng phía đằng sau ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy thống khổ, nói không ra lời. Rất nhiều tăng lữ hoặc kinh hoặc sợ hoặc giận, mà viên kia bị lão tiên sư ướp gia vị đầu lâu, liền như vậy trực lăng lăng mà nhìn xem phía trước, một chút cũng nhìn không ra nguyên bản hăng hái bộ dáng, không lớn quen thuộc người thậm chí đều không nhận ra đây là ai đâu. Qua mấy cái hô hấp, mới có mặc kimono nữ tử rít gào lên kinh hô, nương theo lấy binh khí rít gào thanh âm, từng cái tăng lữ trực tiếp hướng phía trước, bầu không khí nhất thời túc sát. Mộ một thanh duyên đưa tay ngăn lại, nói, dừng tay. Hắn khuôn mặt bặm mẹo, lại có thể cố tự chấn định xuống đến, chậm rãi ngẩng đầu, nói, chuyện này cũng có khả năng là còn của ta làm sai. Hắn rời khỏi chùa miếu ra ngoài du lịch, đi tu nghiệp đạo, đã qua thời gian hơn 2 năm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, còn cần tiến một bước nghiệm chứng, nhưng là chí ít hôm nay là lễ hội bon, Phật môn rộng rãi, hôm nay lại có rất nhiều quý khách tại, không thể tại một ngày này thấy máu ánh sáng. Đây là lão thiên sư Trương Nhược Tố đối với đạo anh đạo tu sĩ phản ứng phỏng đoán giống nhau như lúc. Dạng này đều có thể nhịn được tới. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, một lần nữa cho mình châm một chén rượu. Mộ Mộc Thanh Duyên đem Mộ Mộc Nghĩa Hành đầu lâu lục tìm, run rẩy để vào trong hộp, một lần nữa trở lại nội thất, dạng này một bước, không nguyện ý tại cái này đặc thù thời gian đánh nhau, vì đám người tốt mà chịu nhục dáng vẻ, ngược lại làm cho Vệ Uyên có loại mình mới là nhân vật phản diện ảo giác. Ở phương diện này, bọn hắn thật đúng là người trong nghề. Vệ Uyên chậm rãi uống rượu, mà chung quanh còn lại tăng lữ, Âm Dương Sư, đối với hai cái này hiển nhiên là đến khiêu khích đạo nhân, thái độ hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào, không ngừng quét mắt hai người, cuối cùng có một tên Âm Dương Sư hừ lạnh một tiếng, tay nắm lấy chén rượu đập ầm ầm ở trên bàn, nói, hai vị xuất thân Thần Châu đạo môn, nghĩ đến người mang tuyệt nghệ, hôm nay đã đến, sao có thể không lộ hai tay? Ta cũng sớm đã muốn thử một chút là các ngươi đạo môn lợi hại, vẫn là của ta âm dương thuật cao hơn. Như vậy vừa nói ra, chung quanh tu sĩ đều nhất thời sôi trào, những người tuổi trẻ kia huyết khí phương cương, mà một chút đạo hạnh cao thâm người cũng muốn thừa cơ hội này cùng Mộ Mộc ra cùng một tuyến, lại nói cũng chỉ có hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, lại có thể có mấy phần đạo hạnh. Vệ Uyên hôm nay đã đến, liền không có ý định ném cái đầu liền đi. Cái kia Mộ Mộc thanh duyên trốn vào buồng trong bên trong, liền không có trở ra, hiển nhiên là ý định cứ như vậy chăm chú nhìn tình thế phát triển. Vệ Uyên cũng không thèm để ý, đang muốn xuất thủ. Tiểu đạo sĩ A Huyền lại trước đứng dậy. Hắn quay đầu lại thấp giọng nói, "Vệ quán vệ đạo chủ, dù là phá quán cũng không có cái thứ nhất liền để chủ lực bên trên đạo lý a, trận đầu liền để tiểu đạo tới đi." Lại nói, "Phía trước chuyện kia, sư minh liền đoán trách ta nói không thể ra một phần lực, lần này ta nhất định phải xuất thủ một lần." Vệ Uyên hỏi, "Ngươi có nắm chắc không?" A Huyền hơi tính một cái, trong lòng có chút bồn chồn, thấp giọng nói, "Chỗ này không ít người pháp lực giống như cùng tiểu đạo không sai biệt lắm." Nhìn chung quanh một chút, nghĩ đến chính mình sư minh trong điện thoại nói, cũng sớm đã chào hỏi, thế là lại đã có lực lượng, ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói, "Bất quá, vệ quán chủ yên tâm, tiểu đạo cũng là có chút điểm nắm chắc." Vệ Uyên nhìn thấy A Huyền tựa hồ rất có lực lượng, lúc này mới gật đầu, để hắn xuất thủ. A Huyền đi ra, nhỏ thi hành một đạo môn cấp bậc lễ nghĩa, nói, "Tiểu đạo Trương Nhược Huyền." Cái kia Âm Dương sư đã hơn 30 tuổi, đồng dạng đứng dậy, chỉ là nhẹ gật đầu, thông báo tên của mình, tiện tay cầm phụ lục, nhảy đến tăng viện bên cạnh sân tu luyện bên trên, động tác tư thái linh động, A Huyền thì là thành thành thật thật đi qua, vừa đi vừa xin lỗi, mặt mũi tràn đầy hối nãy. Vệ Uyên nhìn xuống, đối với giao đấu kết quả đã yên lòng. Tựa như là A Huyền chính mình nói, hắn cùng cái kia Âm Dương sư tại pháp lực bên trên kém không nhiều. Nhưng là Thần Châu càng coi trọng đạo hạnh. Hai người tới trên bàn, Vệ Uyên thì là tiện tay lấy điện thoại di động ra, nghĩ, quyết định cho Trương Nhược Tố phát cái tin tức, mới vừa vặn phát ra ngoài, Trương Nhược Tố vẫn không có thể tới kịp trở về, liền nghe được một tiếng kinh hô, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tên kia Âm Dương sư thi triển âm dương thuật, lại triệu ra thức thần, công hướng A Huyền. Thiếu niên chỉ là hướng phía trước đạp một bước, biết trước tùy tiện tránh thoát. Cái kia một đạo pháp thuật như là mãnh hổ, lôi kéo hướng thiếu niên cái cổ, lại trực tiếp bị vươn tay nắm được phía sau cổ bà tấc thịt mềm, sau đó thuận tay lắc một cái, mới vừa còn uy mạnh âm dương thuật trực tiếp bị đánh tan rơi, biến hóa làm âm dương nhị khí, còn dây dưa tại A Huyền trên ngón tay. Vệ Uyên lắc đầu, pháp lực mặc dù giống nhau, nhưng là đạo hạnh vận dụng lên trên lệch quá nhiều. Núi Long Hổ tiểu sư thúc tổ, bị đương đại thiên sư nuôi lớn, cái này đạo thuật nếu như làm không được trước mắt dạng này, Vệ Uyên ngược lại biết hoài nghi Trương Nhược Tố đến cùng dạy thứ gì. Sau đó A Huyền liên tiếp thắng 3 trận, trận đầu cái kia âm dương sư âm dương thuật bị hắn trực tiếp phá, chật vật hạ trạng. Trận thứ hai là cái cơ bắp bí lên tăng lữ, tay cầm trường thương, thiếu niên một cây phất trần quân lấy lưỡi thương, chỉ là quét qua, khẩu súng kia trực tiếp liền xuyên qua vết tường, không biết bay đi nơi đó. Hết lần này tới lần khác A Huyền còn mặt mũi tràn đầy thật có lỗi, cái kia tăng lữ đành phải nổi giận đùng đùng xuống núi tìm súng của mình. Cái thứ ba là một tên đền thờ vu nữ. Đáng tiếc, núi Long Hổ khu thần sắc quỷ, nơi này thần linh trong mắt hắn cũng chính là chút cùng loại với xuất mã tiên thủ đoạn, mà Thiền Tông có lệnh cấm, không thể tại thường nhân trước mặt bày ra thần thông, mà núi Long Hổ cũng có lệnh cấm, chính thần không lên thân, thân trên không phải chính thần. Xuất liên tục ngựa tiên đô bị đùa này tông đàn coi là bảng môn tà đạo. Húng chi là bực này 8 triệu thần linh một trong. A Huyền cơ hồ giống như là mèo nhìn thấy con chuột, suýt nữa móc ra phủ lục đem cái kia thần cho thu. Sau đó trực tiếp phong đến bình rượu bên trong đi. Loại này Long Hổ tông đàn thủ đoạn nhà nghề, đem một đám đền thờ thần thị thấy phía sau phát lạnh, lại không chịu đi lên, cho dù là tiểu đạo sĩ cuối cùng cúc cung xin lỗi, thành thành khẩn khẩn đem bịt lại cái kia thần linh phân hồn phụ lục đưa tới, bên kia đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Cuối cùng ai cũng nhìn ra người tiểu đạo sĩ này thủ đoạn cao thâm, không có ai nguyện ý cùng hắn tìm không thoải mái, mà những cái kia tự nhận là thủ đoạn cao, cũng đều là 40-50 tuổi, không nguyện ý cùng cái này 13-14 tuổi tiểu đạo sĩ so đo. Cuối cùng A Huyền hít một hơi thật sâu, đảo qua chung quanh, khách khí nói, không biết có cả mỏ ra âm dương sư sao? Thanh âm truyền ra, đám người ngạc nhiên nhìn về phía một bên, nơi đó ngồi không ít âm dương sư, cũng không cùng những người khác trò chuyện. A Bên No Sầy Mẹ từng tại cả mỏ ra cầu học, có thể thấy được mạch này tại âm dương thuật bên trên tạo nghệ tinh thâm. Hôm nay, nhiều năm đã 130 tuổi đại âm dương sư, đương thời âm dương sư chi thần cả mỏ xảy ra ở đây. Cả mỏ xảy ra mở to mắt, ngựa khí bình thản, nói, tiểu đạo trưởng, muốn cùng ta mạch này thử một chút sao? A Huyền lắc đầu, hắn có thể cảm giác được ra đối diện cái kia lão âm dương sư đáng sợ, tiếp xuống liền nên là vệ quán chủ phá quán, có thể giúp đỡ bài trừ một điểm chướng ngại là một điểm. Chủ yếu là không thể đem vệ quán chủ treo đến nổ, hắn luôn cảm thấy đối thủ càng mạnh, vệ quán chủ liền càng có thể làm ra sự tình tới. Cho nên, trước giờ đem mạnh nhất loại ra ngoài, vệ quán chủ gây sự hạn mức cao nhất liền sẽ bị áp chế lại. Thiếu niên đạo nhân hai mắt sáng tỏ, phản phất nhìn thấy yên tĩnh thường ngày. Lại nói, nhà mình sư minh đến bao lớn? Đến mấy cái trẻ tuổi, cũng chưa chắc có thể biết sư minh bắt chuyện qua, thế là khách khí nói, tiểu đạo sĩ là muốn cùng ngài thử nghiệm. Đối diện là tu vi cao thâm đại âm dương sư, A Huyền hoàn toàn không có chính mình liệu mạng ý định, đưa tay bày ra sư minh nói cho hắn ngũ lôi pháp tư thế. Sau đó lại ngũ lôi pháp phía trên biến hóa thành thiên sư độc truyền 9 tầng trời thần tiêu lôi pháp chỉ. Các mỏ xảy ra nguyên bản định phái một người đệ tử đi lên, nhìn thấy thiếu niên đạo nhân tư thế, thần sát chậm rãi ngưng kết. Các mỏ xảy ra còn nhớ rõ thở thiếu thời sự tình, hắn đến qua nhân ngư thịt, đã sống hơn 130 tuổi, có quá nhiều chuyện bị mai táng tại ký ức xa xưa, đến bây giờ những cái kia tiền bối cũng không biết. Hắn được xưng là đại âm dương sư, được xưng là hoặc là âm dương sư chi thần, là không kém hơn A Bên No Sầy Mẹ ấy đại tài. Nhưng khi ban đầu cả mỏ ra thiên phú người mạnh nhất cũng không phải là hắn, ca ca của hắn mới thật sự là được xưng là toàn bộ cả mỏ ra có hy vọng vượt qua AB thiên tài, đã từng tiến về chiến trường lịch luyện, đồng thời còn sống trở về, trải qua tàn khốc chiến trường, đối với âm dương thuật lĩnh ngộ cũng đang không ngừng tăng lên, rất nhanh liền vượt qua nhà tông. Toàn bộ cả mỏ ra không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn, hết thảy đều thuận lý thành trường, cùng tất cả mọi người mong đợi đồng dạng. Sau đó tại vị này đại tài tại hơn 20 tuổi thời điểm, có 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên đạo nhân tới cửa khiêu chiến, một người một kiếm đục xuyên toàn bộ âm dương sư lưu phái. Ngày đó hai mắt nhập nhèm đạo nhân chẳng cả mỏ ra gia chủ, một thân màu xanh xám vải vóc đạo bào, một thanh chuôi kiếm quấn quanh băng vải kiếm sát, chính là một trận sống sờ sờ ác ngộng. Nước mưa đều sông không hết một máu. Trên trăm âm dương sư không dám vọng động. Tùy ý hắn cất bước đi ra. Lúc ấy mới 6 tuổi cả mỏ xây dạ tay chân băng lãnh, nhìn thấy chính mình cái kia được xưng là không kém cỏi A Bên No Sầy Mẹ ấy đại tài ca ca bị chém tới đầu lâu, hắn vẫn nộ đến cực điểm đối lại ở cái kia đạo nhân, cái sóc nhưng không có ra tay với hắn. Cả mỏ xây dạ phẫn nộ nói, ngươi là ai? Ta. Long Hổ. Che thiên hạ Long Hổ. Cả mỏ xây dạ thì thầm, chúng ta căn bản không có nghe qua. Thần thái thưa lạng thiếu niên đạo nhân thanh kiếm kháng trên bờ bay, hai tay đáp lấy kiếm, cười nói, hiện tại ngươi nghe qua. Cái gì? Đưa tay, đồng thời chỉ một chạm, kiếm khí tung hành, từ cổng tọ gì trực tiếp chém tới hậu viện, cắt lạp lạp thanh âm không dứt, đem cả mỏ tông trực tiếp chém thành hai nửa. Lúc trước kiếm khí kia liền trực tiếp từ cả mỏ xảy ra mặt mày trước chém tới, mềm mại giống như là gió. Cả mỏ xảy ra lui ra phía sau hai bước, sau đó trực tiếp ngồi dưới đất, nửa ngày nói không ra lời. Thiếu niên đạo nhân thu hồi kiếm chỉ, ngựa khí thanh đạm, cả mỏ ra chấn áp âm dương có công, ngàn năm không dễ. Lưu ngươi đạo thống, tự giải quyết cho tốt. Phất tay háo mà đi. Như thế chẳng cảnh, hóa thành cả mỏ xảy ra ác ngộng, qua đi tới trăm năm đều không có tán đi. Cả mỏ xảy ra hít một hơi thật sâu, nhìn xem cái kia làm bộ muốn thi triển thần tiêu lôi pháp thiếu niên đạo nhân, cơ hồ giống như là ác ngộng khôi phục. Lúc đầu vẽ bùa khởi trận thời điểm, phảng phất đúc bằng sắt đồng dạng ổn định bàn tay run nhẹ nhẹ. Hắn nói, ngươi là núi Long Hổ. A Huyền gật đầu, nói, đúng vậy. Cả mỏ xảy ra trầm mặc phía dưới, đột nhiên nói, lần này ta cả mỏ ra không tham dự việc này. Trung quanh âm dương sư đều ngạc nhiên, mà cả mỏ xảy ra nhìn về phía A Huyền, nói, Long Hổ Sơn tiên sư cùng tiểu đạo trưởng là quan hệ như thế nào? A Huyền hồi đáp, là sư minh. Có đúng không? Cả mỏ xảy ra nói nhỏ, nhắm mắt. Đó cũng không phải là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân. Sau đó nghe nói thiếu niên kia đạo nhân một đường đi, một đường giết. Dưới trường kiếm, đầu người cuộn cuộn. Bị hắn giết người, tựa hồ cũng bị đưa vào dạ sủ cu ni gì ra. Thẳng đến cuối cùng, thiếu niên kia đạo nhân trực tiếp cầm kiếm giết vào lúc ấy đảo anh đảo lớn nhất đền thờ, làm càn tùy tiện, trực tiếp lấy tế tự tại a mạ tệ giặt đại thần trước ngựa cửu, ngựa cổ liền uống. Lúc đó chiều lên, thiếu niên đạo nhân cười lớn giết ra khỏi trùng đây, toàn thân nhuốm máu, ngựa cổ uống rượu, ngựa kiếm qua đông hải, cầm kiếm thét giải, đấu kiếm vì ca. Cái kia một bài thơ ca, ngay lúc đó đảo anh đảo tu sĩ đều có thể ngâm sướng đi ra, bây giờ lại đã không có bao nhiêu người biết. Cả họ xây dạ lâm vào trầm mặc cùng hồi ức, nhịn không được nói nhỏ: Triệu khách man hồ anh, nô câu sướng tuyết minh, bạc yên chiếu bạch mã, ảo ảo như sao băng. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng thân cùng tên, không biết cố nhân như thế nào. Nghĩ đến còn là y hệt năm đó như thế, tiêu sái tùy tiện, để người rất thù hận, nhưng lại bội phủ. Sư thúc, ngươi tại sao lại uống rượu? Núi Long Hổ bên trên, nào đó tóc trắng xóa thiên sư sự việc đã bại lộ. Thanh Thanh thật thật ngồi tại trên ghế đầu. Cái kia so hắn nhỏ hơn 50 tuổi, nhìn qua lại cùng niên kỷ của hắn tương tự, hoặc là so hắn đều già mua, mặt mũi tràn đầy lão nhân lốm đốm đạo nhân chỉ vào cái mũi của hắn mắng to: "Ngươi cái già không biết xấu hổ, 140 đến tuổi người, cao huyết áp cao mỡ máu đều không có chạy, còn uống rượu, ngươi có phải hay không còn nghĩ chạy tăng đường huyết đi?" Lão thiên sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm: "Sẽ không, ta không ăn đường." Đạo hiệu thủ Kha lão đạo sĩ sử sốt: "Không ăn?" Lão thiên sư thành thật trả lời nói: "Lúc còn trẻ ăn quá nhiều, hiện tại ăn, đau răng." Thủ Kha nói: "Ngươi lúc tuổi còn trẻ." Trương Nhược Tố suy nghĩ phía dưới, nói: "Liền, không sai biệt lắm ngươi như thế lớn thời điểm." Trương Thủ Kha giận dữ, cướp đoạt qua Trương Nhược Tố giấu đi rượu, xốc lên lão đạo sĩ chăn mền tìm tới hai bình địa, lại từ dưới giường lấy ra nửa bình trắng, hung tợn nói: "Ta đợi chút nữa liền cùng các đệ tử nói, đem ngươi mỗi thằng có thể chi tiền lại trừ đi 4 tháng, ta để ngươi uống." Đợi đến nhà mình sư điệt nổi giận đùng đùng đi. Trương Nhược Tố trầm mặc, sau đó lộ ra một tia đắc ý mỉm cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Vương lấy chén trà nhấp một hớp trà. "Hừ hừ, muốn cùng lão đạo sĩ chơi tâm nhãn, ngươi còn nổi đầu." Trương Nhược Tố vui sướng hài lòng uống vào thiên sư vui vẻ trà, sau đó kéo ra điện thoại di động, chuẩn bị đến một ván nhiệt huyết sôi trào, khẩn trương kích thích chiến đấu. Sau đó nhìn thấy một đầu tin tức mới, cũng không phải tới từ A Huyền, mà là đến từ nào đó lấy bình gốm vì ảnh chân dung nam nhân. Trương Nhược Tố mí mắt phải nhảy lên. "Trương đạo hữu, ta muốn thả cái pháo hoa." Động tĩnh khả năng hơi lớn hơn một chút. Chương 233. Giao thủ. Chương 233. Giao thủ. Động tĩnh khả năng hơi lớn chút. "Khả năng, hơi." Trương Nhược Tố thái dương co lại, tại chỗ chấn nộ, tức giận đến kém một chút liền muốn bố bàn, chửi ầm lên: "Hảo tiểu tử, ngươi lần nào không phải là nói như vậy? Ta nhìn ngươi hoàn toàn là nghĩa địa bên trên hát tướng thanh, đùa quỷ chơi đâu đúng không? Một lần nữa sông hoài thay đổi tuyến đường loại sự tình này còn thế nào chơi? Ngươi trẻ tuổi không hiểu thu liễm, lần lượt làm trầm trọng thêm, lão đạo sĩ có nổi cũng rất vất vả. Ta cho ngươi biết, nghĩ cùng đừng nghĩ, lần trước để sông hoài thay đổi tuyến đường, làm cho lão đạo sĩ tóc đều liếc mấy cây, lần này ngươi chạy đảo anh đảo đi, lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân?" Trương lão đạo lốt bốt đánh màn hình điện thoại di động, tức giận tại chỗ liền muốn mở miệng quát lớn, đánh tới cuối cùng mấy dòng chữ thời điểm, đột nhiên suy nghĩ hơi ngừng lại, đặt tại gửi đi khóa ngón tay cũng dừng lại. "Vân vân, tiểu tử kia hiện tại tựa như là tại đảo anh đảo, không tại Thần Châu, tại đảo anh đảo a." Trương tiên sư như có điều suy nghĩ. Trương tiên sư hình như có sở ngộ. Trương tiên sư thêm chút suy tư, chợt trầm tư, vỗ tay tán thưởng, cho rằng vì tuyệt diệu, đem mới vừa đánh ra đến chữ toàn bộ xóa bỏ. Nghĩ nghĩ, yên lặng đánh ra một hàng chữ: "Ngươi cái này pháo hoa, nó danh tự đáng yêu, không, ta nói là cái này pháo hoa, nó đủ lớn sao?" Vệ Uyên nhìn thấy Trương Nhược Tố trả lời, nghĩ nghĩ, hồi đáp: "Hơi có chút lớn." Miêu miêu đầu rất nhanh phát ra hỏi thăm: "Phạm vi lớn bao nhiêu?" Vệ Uyên hồi đáp: "Yên tâm, Trương đạo hữu, ta có chừng mực. Chuyện này chỉ biết bị định tính vì siêu phàm tranh đấu sự kiện, sẽ không cho Thần Châu tạo thành phiền phức gì." Ý tứ của những lời này là, đối diện lại thế nào cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt trong bụng, từ định tính bên trên chỉ có thể nói là giao đấu, mà không biết dẫn phát thế tục nhân gian giới to lớn vấn đề, sẽ để cho đối diện có nỗi khổ không nói được. Trương Nhược Tố nói: "Định tính bên trên." "Ừm, định tính bên trên là như thế này." Trương Nhược Tố người giả thành tinh, nghe ra câu nói này tiềm ẩn ý tứ, vuốt râu cười cười, nói: "Như vậy, ta muốn cùng ngươi nói liền rất đơn giản, câu nói này chúng ta đã từng quên, cho nên đi qua quá nhiều giáo huấn, ta từ trong sách cổ tìm kiếm đi ra, cảm thấy rất có đạo lý, hiện tại nói cho ngươi. Là Đường Thái Tông, Di Địch, cầm thú vậy, sợ uy mà không có đức. Thiên hạ thái phẳng, chỉ ở lưỡi kiếm phía trên. Muốn đánh, liền hung hăng đánh, đánh cho bọn hắn chí ít đệ tam thực chất bên trong đều sợ mới được, ngươi cứ việc đi làm, chỉ cần là tại siêu phàm giới bên trong sự tình, đảo anh đảo có ai dám đến tìm về chẳng tử, lão đạo sĩ ta đi cấp ngươi để ép." "Ừm." Vệ Uyên đưa di động tất kỹ, lúc này, các bỏ ra người chẳng những không có đi cùng tiểu đạo sĩ A Huyền so tài, mà lại là từ hành động thực tế bên trên làm ra phản hồi, lấy cả mỏ xảy ra làm chủ cả mỏ tông gia âm dương sư, trực tiếp đứng dậy cáo từ, rời khỏi cái này một tòa chùa miếu vị trí trên núi, đi xuống núi, để bày tỏ bày ra không biết tham dự chuyện này quyết tâm. Cái này khiến trong chùa miếu bầu không khí đều có chút ngưng trệ cùng xuống. Lúc này, cũng không có người lại khiêu chiến A Huyền, ai nấy đều thấy được cái này tiểu đạo sĩ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng rất mạnh, mà Vệ Uyên cũng đã nhìn ra được, A Huyền trải qua mấy trận chiến, pháp lực hao tổn nghiêm trọng, liền cùng hắn nói đồng dạng, tiểu đạo sĩ bản thân pháp lực không coi là nhiều thâm hậu. Huống chi nơi này là đảo anh đảo, Thần Châu trên không tiên đỉnh phụ lục kết giới vô pháp bao trùm, với tư cách phụ lục phái cao nhân, có thể phát huy ra thủ đoạn liền sẽ giảm xuống tương đương một bộ phận. Vệ Uyên hướng A Huyền vây vây tay, để tiểu đạo sĩ xuống tới. A Huyền đàng hoàng nhảy xuống tới, đi đến Vệ Uyên bên cạnh. Vệ Uyên để hắn ngồi xuống, đưa di động đưa tới, nói, nhìn xem điện thoại di động. Hiện tại nên ta lên. Vệ Uyên đứng lên, dẫn tới trung quanh nhìn chăm chú, trung quanh tu sĩ bên trong cũng có mới vừa tự phụ thân phận, không có đi cùng A Huyền giao thủ người, lúc này liền đã có người nâng cốc chén ném đi, đứng dậy, là một tên tăng lữ bộ dáng tu sĩ, một thân dữ tợn, giống như là một tòa núi nhỏ, liền áo giả mạ bợ kỳ đều không có cách nào che khuất, bên hông đeo một thanh đao. Đứng dậy thời điểm, một cỗ huyết tinh sắc khí, người trung quanh sợ hãi lui về sau. A Huyền hơi có chút lo lắng, nói, vệ quan chủ. Vệ Uyên cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn để bày tỏ bày ra an ủi, sau đó đứng lên lôi đài. Mặc dù muốn giao thủ, nhưng là đáy lòng của hắn rất khó có cái gì khẩn trương tình cảm. Vệ Uyên nhìn xem chỗ này tại đảo Anh đảo Thâm Sơn chùa cổ, cảnh vật chung quanh kỳ thật rất lịch sự tao nhã thanh tịnh và đẹp đẽ, để tâm tình của hắn bình tĩnh. Hắn ở trong lòng, đối với trùng kiến Thái Bình bộ đạo thống, kỳ thật đồng thời không có cái gì đặc biệt hứng thú. Dù sao lúc trước thiếu niên kia đạo nhân, cũng liền chỉ là ý định tại thời Thái Bình thu mấy cái đồ đệ truyền thừa đạo thống, cam đoan đừng thất truyền, sau đó chính là mở một nhà không lớn không nhỏ tiệm thuốc y quán trị chữa bệnh, mau cứu người, đến nơi giống Long Hổ a, toàn chân a, dạng này mở lại một mạch đạo thống, vốn là không tại nhân sinh của hắn mục tiêu bên trong. Vệ Uyên cũng giống như thế. Nhưng là, Thái Bình đạo đạo thống từ đại tống liền thất truyền, cho tới bây giờ nhanh 1000 năm, không nghĩ tới sẽ bị đảo Anh đảo để mắt tới. Nếu như không phải là hắn vừa lúc đối với cái kia tự xưng Thái Bình đạo chủ người xuất thủ, khả năng căn bản sẽ không biết chuyện này. Có thể muốn đến Thái Bình đạo cùng đảo Anh đảo liên thủ, mới có phát giác. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này mục đích, chỉ là hy vọng tương lai sẽ không có người nhắc lên Thái Bình đạo thời điểm, đem nội gian danh hiệu giam ở thiếu niên kia đạo nhân trên thân, chỉ thế thôi. Cái kia thân hình cao lớn tăng lữ một tay dựng đứng trước ngực, khẽ quát một tiếng. Sau đó cất bước, tay cầm pháp đao hướng phía Vệ Uyên chém bổ xuống đầu, khí thế sôi trào mãnh liệt, làm người e ngại, là đi lấy lực gáp người bá đạo con đường, sát khí tung hành, người chung quanh hét lên kinh ngạc, nhận ra cái này vậy mà là từ trên chiến trường cổ lưu truyền tới nay cổ đại sát phạt chiêu thức. Vệ Uyên thần sắc bình thản, thời hợt tránh đi cái này hung ác tàn bạo một đao, tránh đi nháy mắt, tay phải thuận thế rơi xuống, chế trụ tăng lữ cái cổ. Dưới chân vũ bộ, trong lòng bàn tay chỉ ngón cái hơi dùng sức, hướng xương sống nhấn một cái, thuận thế đưa tới. Người bên ngoài xem ra, chính là tiện tay vỗ một cái kia uy mãnh bá đạo tăng lữ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong tiếng ầm ầm, nửa người vùi vào trong vách tường, hai tay rũ cụp lấy, cây đao kia đều rơi trên mặt đất, vậy mà trực tiếp ngất đi, hoàn toàn tĩnh mịch. Vệ Uyên nói, kế tiếp, ai bên trên? Không ai đáp lại. Lúc này, Mộ Mục Thanh Duyên đẩy cửa ra đi ra, trong tay cầm một thanh cán dài đao, ánh mắt mọi người nhìn lại. Mộ Mục Thanh Duyên trầm âm thanh mở miệng nói, mặc dù bần tăng đã từng nói, hôm nay không nên đánh sinh đánh chết, nhưng là, đây là lấy phương trưởng chủ trì thân phận đến nói, mà lấy một cái phụ thân góc độ đến nói, tôn hạ có thể là giết chết con ta cửu nhân, mà lấy một cái đảo anh đảo tu sĩ thân phận đến nói, hôm nay các hạ xuống đây ta kỳ họ tổ, xem ta kỳ họ tổ tu sĩ tại không có gì. Về công về tư, bần tăng hôm nay cũng muốn lãnh giáo một chút, đạo trưởng cao chiêu. Những lời này nói đến đường đường chính chính, Vệ Uyên kinh ngạc sau khi, đều muốn nhịn không được cho hắn vỗ tay, nếu như không phải là mậu một nghĩa hành trong trí nhớ biết được, cái này chùa miếu là từ phất lệ thuộc trực tiếp, bọn hắn ý định trực tiếp đi Thần Châu tìm kiếm bất tử bất diệt linh mạch thần tính luyện đan, Vệ Uyên đều muốn có chút ấy nấy. Mà những cái kia đảo anh đảo tu sĩ thì một cách tự nhiên bị khuấy động cảm xúc. Từng người tu sĩ ra ngoài lòng căm phẫn, hay là ở vào loại này lớn tình thế lôi cuốn, không thể không đứng lên, trong đó một tên âm dương sư nói, xa luân chiến không phải là cái gì hào quang sự tình, nhưng là hôm nay cũng không có cách nào, chúng ta kỳ họ tổ tu sĩ, hôm nay liền đến gặp một lần cái này cái gọi là Thần Châu chân tu. Đám người cùng nhau đáp ứng. Mà Mộ Mục Thanh Duyên bởi vì chỗ đứng nguyên nhân, đứng tại sau cùng vị trí bên trên. A Huyền có chút bận tâm, muốn đứng lên hỗ trợ, lại bị Vệ Uyên lấy ánh mắt ngăn lại. Trong đó một tên tuổi trẻ chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, "Chủ trì Mị Cạ Đỏ ra, chủ trì Mị Cạ Đỏ cỡ sạc cụ, linh giáo." Đám người nhận ra thân phận của hắn, đây là chủ trì Mị Cạ Đỏ tông gia, mà lại là đời sau đương gia. Tu vi cao thâm, đã vượt qua phụ thân của hắn. Chậm rãi tiến lên, bên người từng đạo âm dương phù lục dâng lên, khí thế hùng hồn đến cực điểm, âm dương nhị khí hợp lưu, hóa thành thuộc tính khác nhau khí thế. Chủ trì Mị Cạ Đỏ ra là âm dương sư danh môn, nghe nói đầu nguồn đồng dạng là đại âm dương sư Abeno Sậy Mệ ấy, giờ phút này thể hiện ra kỹ xảo cùng tu vi viễn siêu lúc trước xuất thủ người. Vệ Uyên thở ra một hơi, trong mắt không nhanh không chậm đem đạo bảo ống tay áo bên trên nếp vốn nuốt lên. Cường địch trước mắt lại động tác như vậy, liền chuẩn bị đều không định, là không hề nghi ngờ khinh miệt. Trung quanh đảo anh đảo quần tu tự nhiên mà vậy bị chọc giận. Đạo sĩ này cũng quá phế lối. Hừ, Thần Châu chính mình cũng có chuyện, tiêu binh thất bại, hắn là tự tìm đường chết. Cái này thế nhưng là chủ trì Mị Cạ Đỏ ra mạnh nhất âm dương thuật. Tu chỉ Mị Cạ Đỏ cỡ xạ củ đáy mắt tỏa ra một cỗ tức giận, hừ lạnh một tiếng, không tại câu nệ xuất thân từ danh môn cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa, trong tiếng quát khẽ, phù lục tỏa ra, hóa thành đằng long, mãnh hổ, mặc báo các loại thất thần, âm dương nhị khí, lưu chuyển không chừng, tự thân trong tay rút ra một thanh kiếm, ra bước, hộ tống long hổ, thẳng hướng phía trước. Rất nhiều thuộc tính âm dương thuật bộc phát. Lưu quang rực rỡ, liệt diễm băng xương gió lớn, hóa thành cực kỳ cường đại chói mắt năng lượng dòng nước xiết, trực tiếp chiếm cứ toàn bộ diễn võ trường. Vệ Uyên rủ xuống ống tay áo, đôi mắt ám trầm tĩnh mịch, tại đó âm dương thuật diễn hóa ngũ hành, khi thế diễn hóa đến vô cùng nóng thời điểm, mới tiến lên trước một bước, năm ngón tay trái khẽ nhếch, trực tiếp đè xuống, chính là bởi vì Thái Bình đạo khoảng thời gian này thanh danh không hiển hách, cho nên mới sẽ bị xem như quả hồng mềm đi để mắt tới. Linh khí khôi phục, ba động bốn phụ một trong, lại vẫn cứ 1000 năm tuyệt tự, đây là một tảng mỡ dày. Cho nên, hắn cần nói cho thế nhân, Thái Bình đạo vẫn có chân tu. Ầm ầm vang rền bên trong, linh khí bộc phát bị nháy mắt ngăn chặn. Địa sát 72 pháp cầm khí. Bụi mù cùng tia sáng chậm rãi tán đi, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên diễn võ trường sự tình, sau đó sắc mặt chậm rãi ngưng kết, lúc trước khí thế bàng bạc sủ chỉ mỉ ca đỏ cờ sạc cụ, sắc mặt thống khổ ngã trên mặt đất, đã sớm hôn mê, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, trầm tĩnh tiếng bước chân vang lên, Mặc đạo bào đạo nhân cất bước đi ra, thần sắc bình thản, phất tay áo để bụi mù cuốn ngược. Một thân đơn giản đạo bào sạch sẽ như mới. Sau một hồi, một tên nam tử bất chấp khó khăn đứng dậy, trong tay dẫn theo binh khí, nói: "Kế tiếp ta tới." Yên lặng quá lâu. Vệ Uyên trong mắt, sau lưng của hắn tám mặt hán kiếm liền vỏ bay ra, Vệ Uyên cong ngón đúng ra, trường kiếm liền vỏ, lôi kéo mà ra, kiếm khí tràn lan, hóa thành cuồng bạo kiếm phong tiếp theo quyết tán, đống nhiên quét ngang, đám người vô ý thức nhắm mắt lại, mở to mắt thời điểm, nhìn thấy nguyên bản cao hơn mặt đất diễn võ trường toàn bộ tan biến, cũng hoặc là nói, bởi vậy, toàn bộ sân nhỏ đều giống như tại diễn võ trường phạm vi bên trong. Mà đạo nhân phía sau kiếm nhưng lại không biết đi nơi nào. Yên lặng quá lâu. Vệ Uyên hai mắt như có liệt diễm, sơn thần ấn tỷ chống đỡ lấy đạo thuật tùy tiện cũng đấy. Hắn cần không phải là một trận thắng lợi, thậm chí không phải là thắng lợi. Hắn cùng Thái Bình Bộ cần chính là nghiền ép, là một người địch một thành, thậm chí một người địch một nước nghiền ép. Người mặc đơn giản đạo bào, gỗ châm buộc tóc, tựa như là năm đó cái kia ốm yếu thiếu niên cuối cùng lớn lên. Hắn hướng phía trước đạp nửa bước, Vệ Uyên sẽ có phủ thiên sư thiên mệnh xích lục mù tay phải tại sau lưng, lấy đó tự trói cánh tay, chỉ lấy tay trái phía trước, nói: "Không cần phiền toái như vậy, ta cùng người hẹn xong, thời gian đang gấp. Các ngươi." Thanh âm hắn dừng một chút, ngữ khí bình thản nói: "Cùng lên đi." Chương 234. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, lấy đó trừng phạt nhỏ. Chương 234. Niệm ngươi vi phạm lần đầu, lấy đó trừng phạt nhỏ. Một câu cùng lên, đầy đủ khinh miệt, mà đảo anh đảo tu sĩ cũng bị thành công kích thích lửa giận. Đơn đả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ của đối phương, nhưng là cái này hiện tại liền đồng loạt ra tay cũng không dám, bọn hắn cũng không cần lại tại kỳ họ tổ nơi này sinh sống. Lúc này có vài tiếng giống giận, Á Huyền chỉ cảm thấy trong lỗ tai một trận đau. Liền đã có người ra tay trước. Hai tên võ giả một trái một phải, phân biệt cầm cả tạ nạ xông về phía trước trạm, đằng sau thì là có võ giả chậm rãi rút ra 10 văn tự thương, lưới thương dưới ánh trăng tản mát ra hàn mang, Vệ Uyên bước chân đứng vững, mu tay phải chắp sau lưng, thuần túy lấy một trái tay đối địch. Lấy sơn thần ấn tỷ bên trong thần lực thay thế pháp lực, khu sử đã từng hiểu rõ tại tâm, lại không cách nào vận dụng thần thông, so với hắn tưởng tượng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai thanh cả tạ nạ dùng cực đoan xảo trá góc độ phách chạm, lại như phách chạm đã đến trên núi đá, nhất thời băng liệt. Một tên nhị dạ tại Vệ Uyên phía sau hiện thân, trong tay cầm ngược bảo kiếm, đâm về Vệ Uyên hậu tâm, lại đâm cái không. Con ngươi thu nhỏ lại, trước mắt năm ngón tay bao phủ bóng tối, ầm ầm vang rền âm thanh bên trong. Vệ Uyên tay trái chế trụ nhị dạ gương mặt, thuận thế xoay tròn, khuấy động gió lớn, chung quanh mấy người bị khuấy động ngã trên mặt đất, thành cái lăn đất hồ lô. Vệ Uyên buông ra nhị dạ, bước chân trầm ổn bình tĩnh, từng bước một hướng phía trước. A Huyền mở mịt nhìn xem một màn này. Ở đây ít nhất có mấy chục tên có đảm lượng xuất thủ tu sĩ, nhưng là chỗ đứng đã quyết định, nhiều nhất chỉ có 3 đến 5 tên tu sĩ đồng thời đối mặt Vệ Uyên. Mà cái này khu khu mấy người, vốn là không phải là đối thủ của Vệ Uyên. Huống chi hiện tại Vệ Uyên còn điều động thần lực, ngược lại giống như là không ngừng mà chủ động đi lên bị Vệ Uyên thu thập đồng dạng. Lại là mấy tu sĩ bị phất tay áo quét bay ra ngoài, nhưng là người phía sau không nhìn thấy phía trước trạng thái, người phía trước cũng đã tránh lui không kịp, một tên lực sĩ bị chen ở phía trước, đã không có bao nhiêu chiến ý, đang muốn liên tiếp lui về phía sau, ngược lại đụng vào phía sau một người, bị ngăn chặn đường đi. Thấy hoa mắt, cái kia gỗ châm buộc tóc đạo nhân đã đứng ở bên cạnh. Lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền nổi lên khí lực, chân đạp đất mặt, lúc lên lúc xuống đánh tới hướng Vệ Uyên. Khí thế hùng hồn, nặng nghề mà nện ở Vệ Uyên trên thân, lại ngược lại là khuôn mặt bặm mẻo, như là đập trúng một ngọn núi. Đạo nhân kia trên mặt thần sắc lại bình tĩnh đạm mạc, thuận tay ống tay áo lật một cái, quét qua, cái này ít nhất 300-500 cân đi lên lực sĩ trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Khí lưu chuyển động, liên lụy phía sau tu sĩ. Vệ Uyên tay trái bao phủ tại ống tay áo, bóp một cái pháp quyết, cũng lười đang gọi cái gì, trên núi này có cây kịch liệt lắc lư, lá cây vang lên sàn sạt như mưa to, đạo nhân kia phẩy tay áo một cái, chỉ cảm thấy xoáy ra một đạo như cơn lốc gió lốc, mười mấy người trực tiếp bị cản quét trong đó, trung điệp ném đi, nện ở trên vách tường, bị đánh tan một thân pháp lực. Vệ Uyên tầm mắt không có chút nào gợn sóng, trở tay chế trụ một thanh mười văn tự thương. Năm ngón tay hơi dùng sức, chôi này thương liền triệt để hóa thành một miệng. Địa sát 72 loại trong pháp thuật có nuốt đao thủ đoạn, như là thổ diễm, cũng không phải là chỉ có nuốt cái này một loại pháp môn, nó bản ý là liền mềm mại nhất nội tạng đều không e ngại lưỡi đao, nghĩa rộng mà ra, là lấy nhục thân chống cự đao binh thai tiếp thủ đoạn. Thuận tay nắm chặt thân thương, chỉ là chấn động, tu sĩ kia gân cốt đều bị chấn động đến tê dại mềm, ngã trên mặt đất. Vệ Uyên ngước mắt nhìn về phía hai bước bên ngoài mộ một thanh liên. Vung tay ra, chôi này thương rơi trên mặt đất, thanh âm thanh thúy. Ngươi nói muốn cùng ta giao thủ? Hai tay của hắn lồng tại đạo bào ống tay áo bên trong, khuôn mặt bình thản nhìn xem Mậu Mộc Thanh Duyên, ta cho ngươi cơ hội này. Ra chiêu đi. Mậu Mộc Thanh Duyên trên mặt biểu lộ xanh một trận đỏ một trận, cuối cùng tựa hồ là mạnh hơn tâm tính cũng không có cách nào chịu đựng giết con cựu nhân ở trước mặt mình dạng này khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay giới đao lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ cùng góc độ xuất thủ. Phật môn lậu tận thông. Trong lòng lại không Phật kinh chứa đựng 41 phiền não. Gây tận phiền não. Lưỡi đao như là một vòng trăng tròn, đủ để phách chạm xuống núi, nháy mắt liền muốn xé rách Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay, năm ngón tay nắm hợp, một quyền đánh vào lưỡi đao một bên, trên bàn tay, sơn thần ấn tỉ chợt lóe lên, chôi đao kia bị trực tiếp đánh rách tạc tơi, mậu mục thanh duyên sắc mặt xanh đỏ, phun ra máu tươi, lảo đảo lùi lại, ngồi ngay đó. Chứng được lậu tận thông. Tâm không tạm ngại, không có phiền não, đao pháp cũng không có sơ hở. Cho đến chém ra không minh một đao. Nhưng là hiển nhiên, mậu mục thanh duyên đồng thời không có loại cảnh giới này. Mậu mục thanh duyên tựa hồ là biết mình hạ trạng, nhắm mắt lại, nói, ngươi động thủ đi. Vệ Uyên bình tĩnh nhìn xem hắn, cuối cùng thu liễm hai mắt, thản nhiên nói, thôi. Ta hôm nay mục đích tới nơi này, không phải là giết người. A Huyền vốn cho là vệ quán chủ sẽ trực tiếp lại thì là thủ, không nghĩ tới sắp đến cuối cùng, lại thu tay lại, để tiểu đạo sĩ trong lòng kinh ngạc sau khi, lại chân chính nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hôm nay dạng này so với mình nghĩ muốn tốt rất nhiều, thế nhưng là mậu mục thanh duyên lại sắc mặt đổi biến. Chính hắn trong lòng biết, chính mình cùng Thần Châu âm thầm mâu thuẫn, đối phương tìm tới cửa, tuyệt đối có thể lên đối với mình sát tâm, mà nếu như đối phương để cho mình còn sống, chỉ biết đại biểu cho chính mình biết đối mặt so chết càng hỏng bét cục diện. Mậu mục thanh duyên cắn răng một cái, đáy mắt vẻ hung ác lóe lên, nắm lên gãy mất một nửa trường đao liền muốn hướng trên cổ mình xóa đi. Lại nghe được một trận kích gió, bàn tay chấn động, lại cầm không được đao. Cái kia một ngụm chùa miếu bên trong đời đời truyền lại bảo đao trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Mà mậu mục thanh duyên đột nhiên phát giác được thân thể của mình khó mà động đậy, biết đây không phải đạo gia cấm thân chú, trực tiếp phong bế thần hồn của mình, gãy mất thần hồn cùng thân thể liên hệ, chính là trung thổ võ môn thủ pháp điểm huyệt, phong bế mạch môn, để thân thể mất khống chế. Điều này đại biểu lấy đối phương muốn để chính mình còn sống. Mậu mục thanh duyên sắc mặt trắng bệch, Vệ Uyên trong mắt ngữ khí bình thản nói, hôm nay bần đạo đến Đông Doanh cũng không phải là vì cố ý lên hấn, chỉ là mậu mục gia vị kia mậu mục nghĩa hành, phía trước một đoạn thời gian vụng trộm tiến về Thần Châu, tìm tới ta Thái Bình đạo đệ tử, muốn giành ta Trung Nguyên ba động bốn phụ ngọc thư điện tịch, cùng ngấp nghé ta Thần Châu linh mạch. Cho nên bần đạo có này thứ nhất, một cái là muốn nói cho mậu mục gia chủ sớm làm bỏ ý niệm này đi, cái thứ hai chính là biểu đạt một cái ta Thái Bình đạo đối với chuyện này cái nhìn. Các vị có thể đi cáo chi chư vị phía sau tông môn cùng lưu phái, bần đạo biết, các vị đang ngồi ở đây thế lực sau lưng hẳn là cũng đã từng đối với ta Thái Bình đạo đánh qua tâm tư gì, lần này vừa bạn cùng nhau thông báo một chút. Hai tay của hắn lồng tại ống tay áo bên trong, nhìn chung quanh bốn phía, thanh âm dừng một chút, sau đó nói, hoặc là nói, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Đây là lần thứ nhất. Đám người không hiểu, A Huyền mở mịt, nhưng là đấy lòng không biết tại sao có loại bối rối cảm giác, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, người mặc đạo bào màu xám đạo nhân nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, trong khoảnh khắc đó, hai mắt chỗ sâu sáng lên đại biểu cho Sơn Hải kinh thần tính thuần túy màu vàng. Trong lòng nói nhỏ, hôm nay xa cách thiên hạ mấy trăm năm Thái Bình bộ tái hiện nhân thế. A, đại khái thời gian trở lại phía trước, Vệ Uyên mới vừa xuất thủ thời điểm, cho tới nay đều ôn dưỡng kiếm khí kiếm thế tám mặt hàn kiếm, để ý kiếm phong quét ngang trùng quanh về sau, trực tiếp phá không mà đi. Đông Doanh là một tòa đảo quốc, là tràn ngập giải địa chấn đảo quốc, cho nên sơn mạch cũng bởi vậy đặc biệt rất nhiều. Thậm chí có thể nói, những thứ này núi tại phía dưới mặt đất địa mạch là liên tiếp lấy tám mặt hàn kiếm lấy kiếm khí xé rách phía trước gió, cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, hướng phía mục đích bay đi. Dạ Mạ Tán Đo Họ Đồ Sĩ ngồi tại núi Ý Bù Kỳ chỗ cao, cao mày nhìn xem hôm nay bầu trời đêm, hôm nay chính là người kia và hắn thời gian ước định, nhưng là hắn chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn không có nhìn thấy cái gọi là pháo hoa, ngược lại là bởi vì hôm nay là lễ hội bon, khắp nơi đều có pháo hoa đại hội, thấy con mắt đau. Ngay tại hoài nghi mình có phải hay không cho trêu đùa một lần. Dạ Mạ Tán Đo Họ Đồ Sĩ cảm giác được một cỗ sâm sâm hàn ý, ngay cả mình lần phiến đều phản phất muốn đứng đấy. Đột nhiên ngẩng đầu, lấy tầm mắt của hắn nhìn thấy một đạo màu trắng lưu quang cực nhanh lướt qua trời cao, lại cẩn thận đi xem, kia là một thanh kiếm, một thanh liền vỏ tám mặt hàn kiếm, trên thân kiếm gió tụ lại, chợt thuận vỏ kiếm bi tích hóa thành gió tuyến, bởi vì gió bản thân lưu động, gió tuyến lẫn nhau giao thoa, phản phất lân giáp. Thanh kiếm này thẳng hướng đảo anh đảo tên thứ nhất núi phủ gạ cù mà đi. Dạ Mạ Tán Đo Họ Đồ Sĩ còn người co vào, trường kiếm lôi kéo gió lớn cùng mây mù, cuối cùng lôi cuốn lấy cái này chạy nhanh mà đến mênh mông kiếm khí, trung điểm rơi xuống, mà trọng điểm lại không phải cái này, mà là để Vệ Uyên có thể nhờ vào đó nắm chặt địa mạch lưu động, có thể tại trăm km bên ngoài ảnh hưởng đến nơi này. Một mạc đạo nhân chân phải cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống, hai mắt màu vàng thần tính trong nháy mắt hao hết, lấy sơn thần lực lượng làm cơ sở, Vệ Uyên thanh âm dưới đáy lòng chậm rãi rơi xuống. 36 thiên cương thần thông trấn núi lấy đất, lấy thời đại thần thoại sơn thần quyền hành, thi triển thần châu đạo môn đỉnh tiêm thần thông, dù là như thế, Vệ Uyên cũng không có cách nào làm được chân chính trấn núi lấy đất. Nhưng là rất đáng tiếc, nơi này vừa lúc là toàn bộ thiên hạ địa mạch không ổn định nhất địa phương, cũng rất đáng tiếc, nơi này tên thứ nhất núi là sống lấy núi lửa. Càng đáng tiếc chính là, nơi này khoảng cách cái kia một ngọn núi thẳng tắp khoảng cách chỉ là hơn 100 km. Địa mạch là liên tiếp. Dạ Mạ Tán Đo Họ Đồ Sĩ bỗng nhiên đứng lên. Dưới bóng đêm, chuôi kiếm này lôi kéo gió lớn rất xuống, kiếm khí tiêu tán đi ra, bị gió lớn càng quét, hóa thành kiếm phong, khuấy động mây mù, như là một cái trên rộng dưới hẹp to lớn thiết truy tử, hoặc là nói như lôi thần lôi chấn tử binh khí, mang theo phảng phất lôi đỉnh đồng dạng kiếm giết, rơi ầm ầm núi Phú Sĩ chủ phong bên trên. Sau đó chính là mặc dù cũng không kịch liệt, nhưng là phạm vi bao trùm cực lớn địa chấn. Địa chấn để nguyên bản rất nhiều người đều vô ý thức tránh né đã đến trên đất trống, lâm vào một loại thất kinh cảm xúc bên trong. Ngay tại xuống núi cả mỏ xảy ra đột nhiên phát giác không đúng, vô ý thức quay đầu, sau đó con người bỗng nhiên co vào, thân thể lung lay, suýt nữa té ngã trên đất, bóng đêm đã biến hóa làm liệt diễm nhan sắc, đã ngủ say vượt qua 300 năm liệt diễm sơn thần như vậy khôi phục, tại mấy cái xúc thế chấn động về sau, cùng bạo liệt diễm nhiệt độ cao phun ra ngoài, sau đó hướng phía dưới phun trào xuống tới. Kịch liệt nhiệt độ cao, nương theo lấy bị ném đi ra dung nham núi đá, cùng độ chấn động cũng cao, lại phạm vi bao trùm cực lớn địa chấn, thanh âm phảng phất lôi đình, dẫn phát rung động dữ dội, các mỏ sợi dạ sắc mặt trắng bệch. Lại miễn cưỡng an ủi mình, dưới núi phú sĩ có còn quân phú sĩ ngũ hồ, cơ bản không biết mang đến to lớn tai họa, mà lúc này đây, hắn đột nhiên nghe được một tiếng kiếm reo, một đạo bạch quang từ quần quần hỏa diễm dung nham bên trong bay ra, kiếm khí tung hành. Nguyên bản gió nháy mắt đi chuyển, trên đó phụ lục lít nha lít nhít, chính là thiên cương thần thông, về gió trở lại lửa, dung nham liệt diễm bị gió lớn chỗ hấp thu, tiếp theo bị kiếm phong quấy động, như là một thanh to lớn vô cùng lợi kiếm, nặng nề mà hướng phía trên trào lên mà đi. Một bộ phận dung nham làm lạnh vỡ nát, bị kiếm khí xoắn nát, hóa thành bụi núi lửa. Chỉ có kiếm khí như gió, lôi cuốn cực kỳ tráng kiện nồng đậm liệt diễm, trung điệp xuyên qua chuyển vào trên trời nặng nề tầng mây, vân khí bị liệt diễm chốc kích, bắn ra vô số màu tím màu lam lôi đỉnh, đập nện vào dung nham bên trong, lại ngược lại làm cho làm lạnh bộ phận liệt diễm kịch liệt hơn. Gió lớn bất diệt, mây mù hóa thành mưa to, cuốn vào liệt diễm lôi đỉnh. Liên đệ cái kia giữ dằn lôi đỉnh cùng mãnh liệt diễm tranh đấu càng ngày càng cuồng bạo dọa người. Dạ mạ ta no họ đồ si thật lâu im lặng. Vệ Uyên chậm rãi ngước mắt, cảm giác được cực độ mỏi mệt, hai con ngươi híp, đưa lưng về phía cái kia dọa người một màn, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hờ hững nói, niệm nó vi phạm lần đầu, lấy đó trừng phạt nhỏ. Về sau, chớ nên tái phạm. Chương 235. Rời đi chương 235, rời đi tại mộ một thanh duyên tuyệt vọng nhìn chăm chú. A Huyền cùng Vệ Uyên chuyển thân rời đi. Xuống núi thời điểm, mượn rộng lớn đạo bảo che lấp, Vệ Uyên tay phải nâng lên, nắm chặt A Huyền cánh tay, ổn định thân thể của mình, thiếu niên đạo nhân khẽ giật mình, phát giác được Vệ Uyên thời khắc này suy yếu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ đưa tay nâng lên. Vệ Uyên thấp giọng nói, chậm rãi đi, không nên gấp. Ừm. Ven đường gặp cả mỏ xảy ra một bọn người. Vệ Uyên khách khí nhẹ gật đầu, cả mỏ xảy ra nhìn xem một lớn một nhỏ hai cái đạo nhân rời đi, trầm mặc không nói gì, chỉ là lui một bước, quay đầu lại nhìn về phía phú sĩ phương hướng, loại kia dọa người chẳng cảnh trong lúc nhất thời để hắn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Cùng bạo liệt diễm cùng lôi đỉnh, bị kiếm khí chối lôi cuốn, không có hướng dưới núi chạy xuôi, chỉ là phóng lên tận trời. Dung nham xông vào mây mù, lại dẫn động lôi đỉnh mưa to. Rơi xuống thời điểm, đã biến thành thuần túy bụi núi lửa. Trong chớp nhoáng này lôi hỏa trực tiếp bao phủ cả tòa núi Phú Sĩ, Vệ Uyên tuân thủ cùng Trương Nhược Tố ước định, lấy trên vỏ kiếm khắc họa hồi phong phản hỏa, đem phạm vi hạn chế đã đến siêu phẩm giới, rơi xuống dung nham chưa từng đột phá Phú Sĩ ngũ hồ cùng âm dương sư kết giới phong tỏa, không có buộc phát lan đến gần thành phố. Nhưng lại cũng bởi vậy dễ thấy đã đến cực hạn, trong bóng đêm chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy xa xa đỏ thẫm. Định tính bên trên, cái này đương nhiên chỉ là siêu phẩm xung đột, nhưng là ở mọi phương diện ảnh hưởng bên trên, vượt xa cái này. Các mỏ xảy ra đưa tay, che lại con mắt, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ thấp giọng. Dạng này ảnh hưởng, so hơn trăm năm trước, thiếu niên kia đạo nhân cầm kiếm đục xuyên đảo anh đảo siêu phẩm giới, cướp đoạt tạ mạ tệ giặt đại tế ngự tiểu còn muốn ác liệt. Tên thứ nhất núi, biểu tượng đảo anh đảo tự do cùng trang nghiêm, không hai hịt mùn bẩn như vậy biến thành nổi giận sơn thần, bị liệt diễm cùng lôi đình phong tỏa vật quanh, tối hôm nay, nhất định có không biết bao nhiêu người nội tâm tín ngưỡng muốn sụp đổ. Một kiếm này là chạm phá tất cả mọi người trong lòng tòa kia thánh sơn. Mà chính mình thế mà tại đó đạo sĩ lúc đi qua, không có dũng khí xuất thủ. Hơn 100 năm ở giữa tu hành, đối mặt giống nhau tràng cảnh thời điểm, hắn phát hiện chính mình còn là lúc trước đứa bé kia, hắn định trụ tâm thần của mình, vẫn ngắm nhìn xung quanh, trầm giọng nói, đi hỗ trợ, tận khả năng đem phú sĩ ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất mức độ. Vâng. Đám người vội vàng chạy tới cái hướng kia. Các mỏ xảy ra đấy lòng lại có chút chịu nặng. Hơn 100 năm tu vi, được xưng là đại âm dương sư, ngôi sao xem bói tính bốn chính là cường hạng. Hắn ở thời điểm này không gì sánh được khẩn thiết hy vọng, chính mình không am hiểu loại này thuật pháp. Đột nhiên, so với tiếng sét mênh mông càng thêm bén nhọn tiếng gào thét bộc phát, cho dù là khoảng cách phú sĩ còn có một đoạn thời gian, rất nhiều âm dương sư cũng cảm thấy dưới chân mặt đất run rẩy, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa liền muốn đứng không đứng làm, các mỏ xảy ra thật vất vả ổn định thân thể. Nghe được có người mất đi tâm cảnh hô to kinh hô, núi, núi động. Các mỏ xảy ra sắc mặt đột biến, đột nhiên ngẩng đầu đi xem, núi phú sĩ nhưng vẫn bị cuồng lôi cùng liệt diễm bao phủ, bởi vì liệt diễm bản thân không ngừng hướng lên dâng trào, khuấy động giữa thiên địa lôi đỉnh cùng dung nham ba chạm, mà ở thời điểm này, bên cạnh đột nhiên dâng lên một đạo thân thể khổng lồ, nó hoàn toàn giãn ra thời điểm, hoàn toàn không thể so liệt diễm kém nửa phần. Tám đầu tám đuôi, màu vàng nhạt dựng thẳng đồng tử hiện ra 16 con, lạnh như băng quan sát thiên hạ. Cái kia kinh khủng dị thú ngẩng đầu gào thét, đầu lâu phân biệt thôn vệ dung nham, liệt diễm, lôi đỉnh, gió lớn, mưa to, trăng sáng, ánh sao, lân giáp tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, sau đó điên cuồng công kích tới đảo anh đảo có ý nghĩa tượng trưng phú sĩ. Tiên tĩnh trong bóng đêm chỉ có hung thú gào thét. Các mỏ xảy ra bước chân dừng lại, thần sắc bất lực. Giáp mạ tàn nó họ đồ xì. Toàn bộ đảo anh đảo trong truyền thuyết, nổi tiếng tối cao, cực kỳ có nhất lực hòa thần. Áp đảo Uten, kim diện bạch hổ. Sù thèn đủ di phía trên thái hoạ, mà tại hắn lúc tuyệt vọng, một thân ảnh từ núi phú sĩ bên trong bay đằng mà ra, kia là người mặc trường bào, có mấy sợi râu dài ôn nhã nam tử, chỉ là hai mắt lửa giận, phá hư chỉnh thể khí chất. Vệ Uyên cùng A Huyền sau khi xuống núi dựa theo Vệ Uyên yêu cầu, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía vịnh biển tiến đến, lành nghề đến nửa đường thời điểm, Vệ Uyên pháp lực hơi khôi phục chút, cố nén kinh mạch đau đớn cảm giác, thi triển ngự phong chi thuật, lôi cuốn lên A Huyền liền hướng phía mục đích tiến đến. Hắn để phủ thiên sư đệ tử hỗ trợ chuẩn bị một chiếc không lớn thuyền, hiện tại toàn bộ đảo Anh Đào loạn thành một bầy. Bởi vì chuyện này không có người trước giờ bắt chuyện qua, cho nên hoàn toàn không có chuẩn bị. Âm Dương Sư cùng Tăng Lữ kết trận muốn cứu giúp dưới núi Phú Sĩ, cảnh đẹp tạm thời không nói, ý nghĩa tượng trưng quá mức trọng đại, quyết không thể đủ để cái này một ngọn núi vào hôm nay như thế cái có ý nghĩa đặc thù ở thời điểm bị lôi hỏa chỗ phá hủy, mà Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ xuất hiện, càng làm cho toàn bộ đảo Anh Đào cao tu đủ hết bộ mở mịt. Trong truyền thuyết đảo Anh Đào thời đại thần thoại quái vật đột nhiên xuất hiện tại thần bí ẩn lánh đời bên ngoài thời kỳ, bọn hắn trong lúc nhất thời như trong ngộng, thậm chí có chút không phân rõ cuối cùng là hiện thực còn là một trận ác ngộng. Ngay tại Vệ Uyên đạp lên thuyền thời điểm, hắn tựa hồ phát giác được cái gì, có chút quay đầu. Lấy thị lực của hắn tự nhiên không nhìn thấy hiện tại Phú Sĩ trên không phát sinh biến hóa, nhưng là lấy tu sĩ cảm giác lại có thể cảm giác được thiên địa linh khí kịch liệt gợn sóng cùng biến hóa. Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ với tư cách đời cuối cùng tương liếu huyết duệ, mới vừa thế mà điên cuồng đã đến hấp thu dung nham hỏa lực, thiên địa lôi đỉnh lực lượng, hiện tại ngắn ngủi điều khiển lôi hỏa, phong thủy cùng nguyên bản liền có kịch độc lực lượng, mà địch nhân có thể lấy sức một mình áp chế tương liếu địch nhân chỉ có một cái. Vệ Uyên nhắm con mắt, lại phản phất thông qua nguyên khí biến hóa va chạm, thông qua gió lưu động, cảm thấy được cái kia ngay tại trên bầu trời cùng tương liếu chém giết người, đảo Anh Đào thần tính hội tụ vốn riêng, thời tiên tần đại thiên hạ mạnh nhất chân tu một trong, trước mắt đông doanh chủ thần, ở mẹ nọ bị nạ cả, tứ phất. Ngữ khí khách khí ôn hòa, như là cùng bạn cũ trò chuyện. Tìm tới ngươi, Từ tiên sinh. Tứ phất cùng Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ trực tiếp bay lên không giao thủ. Trong đó một phe là tiên tần năm bên trong mạnh nhất chân tu một trong, 2000 năm đạo hạnh, trường sinh bất tử, chấp trưởng thần tính. Một phương khác thì là cho dù là tại thời đại thần thoại thần châu, cũng là có thể bị ghi chép tính danh hung thần con cháu, còn hấp thu phú sĩ bộc phát ra lực lượng, trong lúc nhất thời có thể nói kỳ phùng địch thủ. Song phương chiến đấu cũng dẫn đến chuyện hôm nay càng ngày càng to lớn bao la hùng vĩ, căn bản không có biện pháp ẩn tàng. Tương liếu thi triển lực lượng là liệt diễm, lôi đỉnh, gió lốc cùng kịch đầu, mà thân là nơi đây chủ thần tứ phất, tại đảo Anh Đào đồng dạng có cái này cực đoan lực lượng cường đại, điều khiển địa chấn, hỏa diễm, gió lốc, lôi đỉnh, vận chuyển một phương thiên địa tự nhiên chi lực, thậm chí tại chính mình thần khu trung quanh. Diễn hóa ra to lớn đã đến không thể so Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ kém thân thể, tàn mát ra mênh mông áng sáng vàng, hai cái quái vật khổng lồ cứ như vậy mạnh mẽ ở đây điên cuồng chiến đấu, rõ ràng là ban đêm, giờ phút này xung quanh mấy trăm dặm lại sáng như ban ngày. Mây mù bốc lên, bị lôi đỉnh xoắn nát, hóa thành mưa to. Mưa to cuốn vào lôi hỏa vòng xoáy, nhưng lại bị bốc hơi hóa thành bạch khí. Từ phát chiến đấu không hề cố kỵ nơi này là nơi nào, dẫn đến trung quanh sóng biển càng ngày càng bằng bạc, rất nhanh, lại có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm lưu quang, là toàn bộ đảo Anh Đảo thần hệ bên trong cái khắc các thần minh xuất hiện, muốn tới hàng phục Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ. Dạ Mạ Tạ No Họ Rồ Xỉ rơi vào trong biển, ngẩng đầu hít khà z z z gầm gừ, không sợ hãi chút nào. Trên thuyền, tiểu đạo sĩ A Huyền thấy mờ mịt, tay nắm lấy phất trần, ngón tay bóp thanh bạch. Cho dù là thần châu trong mắt nơi chật hẹp nhỏ bé, dù sao đã từng sinh trưởng qua có thể luyện hóa thành trưởng sinh bất tử chi dược đang dược, lưu lại thần tính, cũng đã từng thần châu đỉnh tiêm chân tu, đối đầu viễn cổ thời đại hung thần, nếu không phải song phương đều tính có chỗ cô kỵ lưu thủ, dẫn đến tai nạn bộc phát, hòn đảo đắm chìm cũng không phải là không thể được sự tình. Quả nhiên, còn là rất mạnh a. A Huyền nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thấy Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, đối mặt với chiến đấu phương hướng, nhắm mắt lại phảng phất cái gì đều có thể thấy rõ ràng, ngự thủy chi pháp cùng ngự phong chi pháp như là hô hấp đồng dạng thi triển đi ra, toàn bộ thuyền thuận dòng nước hướng Thần Châu phương hướng mà đi. Mà Vệ Uyên trong tay không biết lúc nào xuất hiện một đạo chống không lấy của chủ. Vệ Uyên ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy tài liệu, mà có bị ám toán sau phong ấn thật lâu Dạ Mạ Tạ No Họ Rổ Xỉ đại náo. Từ Phất cũng không thể không thi triển ra đại bộ phận thủ đoạn. Vệ Uyên nhắm mắt lại, cảm giác sóng chấn động bé nhỏ, phân biệt ra được từ Phất các loại thần thông cùng chiêu thức, điều khiển địa chấn, dẫn động lôi đỉnh gió nhẹ lửa, vận chuyển âm dương chi thuật, nương theo lấy phân biệt, tài liệu nổi lên hiện ra vô cùng rõ ràng quy tích. A Huyền nhìn thấy, kia là một chương bút pháp thô ráp, lại được thần ý tranh thủy mặc. Hòn đảo phía trên, núi lửa bộc phát. Không chung là người mặc trường bào nam tử, bao quanh lấy rất nhiều thần linh. Mà trong nước vòng xoáy dây dưa lôi hỏa, một cái có 8 cái đầu giữ tận dị thú ngẩng đầu gào thét gào thét. Đánh không lại, chí ít hiện tại đảo Anh Đảo phạm vi bên trong, khó mà đánh chết cái này ở mẹ nọ Mỹ Naka. Bất quá Vệ Uyên ngay từ đầu cũng không có tính toán cứ như vậy đầu sắt đi lên. Phải làm sớm chuẩn bị, sưu tập tình báo. Tính trước làm sau. Vệ Uyên mở to mắt, nhìn xem bức họa này, A Huyền rung động mà nhìn xem xa xôi chiến đấu dư ba, hắn chú ý tới Vệ Uyên ánh mắt, thì thầm nói, đây chính là chân tu thực lực sao? Không, cái này đã coi như là thần linh chiến đấu. Vệ Uyên trả lời, ngươi coi như trước khi đi, lại cuối cùng nhìn một tuần kịch liền được. A Huyền ngây thơ gật gật đầu, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Vệ quán chủ ngươi muốn trực tiếp để dung nham đem chúng quanh đều đốt, nguyên lai chỉ là cảnh cáo một chút à? Vệ Uyên lùi ra sau phía dưới, nói, không cần thiết, giết chóc không phải là mục đích, chỉ là thủ đoạn. Huống chi, Thần Châu cùng đảo Anh Đảo cách gần đó, ai ngờ cái kia dưới núi có hay không người Thần Châu? Ta không muốn thương tổn cùng vô tội. A Huyền nghĩ nghĩ, đưa ra một vấn đề, nói, như vậy, những người kia bậc cha chú làm ra hung ác, bọn hắn có tính không vô tội đâu? Ta cảm thấy câu nói này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng là suy nghĩ sâu xa nhưng lại cảm thấy rất kéo. Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, nghĩ nghĩ, nói, xác thực rất kéo. Dạng này, tỷ như nói, một người vì mình có tiền, giết trọn vẹn mấy trăm người, kiếm lời đấm máu tiền, sau đó nữ nhi của hắn cùng nhi tử, có thể dùng những thứ này dính lấy máu tiền, ăn tốt nhất ăn, xuyên tốt nhất quần áo, lấy được tốt nhất giáo dục, mà những thứ này vốn là những người khác sinh tồn cần thiết. Bọn hắn cảm thấy mình không có làm loại kia tội ác sự tình, bọn hắn tự khoe là vô tội. Ngươi cảm thấy bọn hắn vô tội sao? Một nước cũng thế, tài nguyên là cố định không đổi, như vậy liền chỉ biết lưu động, như thế viên đạn tiểu quốc cũng không có cái gì đặc sản, có thể có hiện tại bọn hắn dạng này hậu đãi xã hội phúc lợi, đều là tước đoạt gấp 10 lần so với bọn hắn người vô tội tính mệnh, dùng ban sơ cướp đoạt đến tài nguyên chỗ trồng chất đi ra, một người ăn no, 10 người đều vong. Địch nhân tại dùng cái này giết chóc ngươi tổ tiên, cướp đoạt đến tiền tài cùng tài nguyên, trải qua so ngươi còn muốn hậu đãi đặc sắc gấp 10 sinh hoạt, nhưng lại ra ngoài một loại nào đó không thể cho ai biết che giấu, vươn tay muốn cùng ngươi làm bằng hữu, cười nói hữu hảo và thuế, chúng ta muốn thả xuống hướng ân oán. Ngươi nhìn một chút bên kia mà phúc lợi lãnh ngộ, cúi đầu xuống nhìn một chút trong nhà trước kia tấm ảnh, chỉ có thể ném bát, thống mạ một câu, đi đại gia ngươi hữu hảo và thuế. Vệ Uyên đem bay trở về trường kiếm đặt ở trên đầu gối, phủ kiếm nói nhỏ, trăm năm quốc hận, thương hải khó bình. A Huyền nghe ngây thơ, nhưng cũng ẩn ẩn có cảm giác, nói, đây là vệ quán chủ lĩnh ngộ của ngươi sao? Vệ Uyên nhìn xem hắn, biểu lộ chứng trạc đàng hoàng, ngựa khí cười giỡn nói, không, cái này gọi là tư bản tích lũy ban đầu. A, ngay vào lúc này, bên kia dạ mạ tạ no họ rổ xì ngẩng đầu giống giận, nói, khế ước của ngươi đâu? Thanh âm gào thét phẫn nộ, trung quanh chư thần phải sợ hãi kinh sợ, A Huyền cũng mờ mịt không hiểu, Vệ Uyên lại muốn cười ra tiếng. Nếu như nói là bị giết chết đầu kia tương liếu, là tuyệt sẽ không tin tưởng Vệ Uyên, thượng cổ minh ước quy tắc sáng lập người, chính là khế, mà xem như đã từng cùng khế lẫn vào rất gần người, cái kia một đầu tương liếu tuyệt không tin tưởng Uyên trong tay không có lẩn tránh minh ước hạn chế phương pháp. Nhưng là Vệ Uyên cảm thấy mình vẫn rất có khế ước tinh thần. Hắn đứng lên, nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn tự mình ra tay, nhưng là chính hắn xuất thủ, tất nhiên biết dẫn tới Từ Phất nhìn chăm chú, hiện tại còn không phải cùng Từ Phất giao thủ thời điểm, đối với loại người này, nhất định phải có nhất định đánh chết nắm chắc, hắn nhẹ nhàng đặt tại A Huyền bả vai, nói, A Huyền, ta đến dạy ngươi một chiêu kiếm pháp. Muốn học sao? A Huyền không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vệ Uyên đưa tay để lại A Huyền bả vai, nói, như vậy, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Đúng, một chiêu này kiếm pháp, được ngươi nhắm mắt lại, mới có thể chân chính nhìn thấy nên chém hướng chỗ nào. A Huyền nhắm mắt lại. Sau đó, bởi vì trên bờ vai truyền đến ấm áp, hắn có thể nhìn thấy, tại đen kịt một màu bên trong, tại đó một mảnh thổ địa bên trên, có từng tia từng sợi khí cơ sáng lên, những vật này quấn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành từng cái mãng xà, hội tụ thành một đầu đại mãng, quay đầu hướng tây, nhìn về phía Thần Châu phương hướng. Tư thái mềm yếu, lại âm thầm ẩn nút, mở ra giang động. A Huyền giật nảy mình, đây là cái gì? Vệ Uyên ngữ khí nhu hòa, là linh mạch, đảo anh đảo khí vận linh mạch, nếu là dựa theo Thần Châu thuyết pháp, gọi là long mạch. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ tư cách. Thần Châu đã không có long mạch, chỉ còn lại khí vận, đảo anh đảo còn có hoàng thất, cho nên khí mạch này vẫn còn ở đó. A Huyền nghe được phía sau thanh âm, ngây thơ gật đầu. Vệ Uyên cười cười, nói, hiện tại, giơ tay lên, nghĩ đến ngươi cầm một thanh kiếm. Kiếm? Thanh kiếm này, lấy đạo làm mũi, lấy ta vì sống lưng, lấy phù lục vì lưỡi đao. Bên trên có thể chạm thiên địa bất nhân, dưới có thể phá vạn vật ma đạo, tồn vong hưng diệt, tồn ư một lòng, ngươi cảm giác được cái này một thanh kiếm sao? Ừm. Thử hướng phía trước bổ một cái. Ngây thơ trạng thái thiếu niên đạo nhân cảm thấy Vệ Uyên vỗ xuống chính mình. Đưa tay, đồng thời chỉ chém ra. Mi tâm liệt diễm vết tích đột nhiên sáng rõ, tiếp theo cái này hoàn toàn không có hình chi kiếm rơi xuống, cái kia tượng trưng cho đảo anh đạo khí vận mãng xà đột nhiên tê minh, nguyên bản nhìn chằm chằm Thần Châu, lộ ra răng độc cùng dịch nhẫn đầu rắn thống khổ quay tới, đối với ở thân thể của mình, khí vận bàng bạc chút xuống. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt tựa hồ ngưng trệ dưới. Vệ Uyên mở ra hai mắt, gỗ châm bị chấn nát, tóc đen rủ xuống trên bả vai tiếp theo tấc vị trí, nhìn xem một màn này. Nếu như cứ như vậy chạy ra, biết dẫn đến đảo anh đảo tiếp xuống 30 năm anh kiệt như là giếng phun đồng dạng sinh ra. Nhưng là Vệ Uyên lựa chọn dẫn đạo A Huyền rơi kiếm phương vị, là tương liễu bên cạnh. Đầu kia hung thần khẽ giật mình, chợt nháy mắt kịp phản ứng, tại chúng thần phía trước, trong đó bốn cái đầu trực tiếp bỗng nhiên lôi kéo hấp thu cái này một cỗ tại đảo anh đảo ôn dưỡng thật lâu khí vận, miệng lớn tuôn vệ, dung nạp tại tự thân. Còn lại mấy cái đầu sọ thì là phân biệt lấy liệt diễm, lôi đình, gió lớn cùng kích động, đem còn lại chư thần bức bách bên ngoài. Cuối cùng, cái kia tương liễu ngẩng đầu hô to. Chúng thần kiềm chế lại hắn tám cái đầu. Sơ sán đủ nó bị cổ tỏ tay cầm thanh kiếm cờ sàn nạc, muốn phách chạm xuống tới, lại một lần nữa phong ấn cái này hung thần. Lại bị thứ chín đầu trực tiếp cắn, thanh kiếm cờ sàn nạc trực tiếp vỡ bụng, sơ sán đủ nó bị cổ to bị nuốt vào bụng, sơn hải năm bên trong, chín đầu vi tôn, cửu vĩ hồ cùng tám con cái đuôi chênh lệch to lớn, tương liễu cũng giống như thế, thế là tương liễu thân thể lại lần nữa khổng lồ, ở vào hải nguyên. Ngẩng đầu gào thét, đánh tan mây mù, để có lôi đỉnh mây đen vần quanh, liền chư thần đều hóa thành bối cảnh. Không người biết địa phương, Vệ Uyên xếp bằng ở sàn tàu bên trên, ánh trăng tĩnh mịch, hắn bình tĩnh nhìn xem phảng phất thần thoại tái nhập một màn. Đưa tay, vẽ ra chế bức tranh xoa tâm thanh bên trong, treo mở ra tại không trung, phản xạ có ôn hòa ánh trăng, A Huyền nhìn thấy đạo nhân kia đưa tay, đồng thời chỉ rơi xuống. Quái lực loạn thần tài liệu định là loạn, phản loạn cử chỉ. Cái này vừa rơi xuống bút, toàn bộ bức tranh đều phảng phất có thần vận, cuối cùng Vệ Uyên phất tay áo một lần nữa thu hồi, để cái kia tài liệu hóa thành một cái quần trụ. Rơi vào Vệ Uyên lòng bàn tay. Quái lực loạn thần loạn một chờ mong lần tiếp theo chân chính gặp mặt, Từ Phất. Chương 236. Khách nhân tới cửa chương 236, khách nhân tới cửa ở phía sau đến quan phương trong ghi chép. Ờm no bí nạ cả nở sĩ cùng dạ mạ tạ no họ rổ xì tranh đấu, tiếp tục trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Chư thần đều từ tạ cả mạ ga hạ dạ hàng xuống tới, hộ tống ở mẹ nọ mỹ nạ cả đối đầu vị này họa tân thần, liệt diễm mãnh liệt, thanh như lôi chấn, cuối cùng tranh đấu lắng lại thời điểm, cả tòa Phú Sĩ đã không có nguyên bản sơn thanh thủy tú, đột biến 5 tòa hồ nước có 3 tòa bị xung hủy, mà một trận chiến này, đảo anh đảo hải thần sở sạn đùn no mỉ cổ tỏ bị chu sát. Hải thần thần tính bị dạ mạ tàn no họ rổ si thôn phệ. Thần chiếm cứ đảo anh đảo duyên hải hải vực, tự xưng là tương liễu. Trải qua trận này, đảo anh đảo quan phương tuyên bố, đây chỉ là núi lửa phun trào đưa đến thiên tai, không phải là người làm, hy vọng quốc dân có thể tỉnh táo lại, không muốn nghe trên internet lưu truyền tin đồn, thì họ tổ chùa miếu bên trong, mậu mục thanh duyên tự sát tạ tội, mà bởi vì tương liễu cường thế, dẫn đến thời đại hờn bách quỷ dạ hành chi cục lại lần nữa xuất hiện. Mà hết thể này, đều muốn từ đạo nhân kia đạp lên đảo anh đảo thời điểm bắt đầu nói lên. Không có người nghĩ đến, một kiếm kia phía dưới, sẽ trực tiếp dẫn đến khổng lột như vậy biến hóa. Ở nó bí nạ cả nở si hạ lệnh yêu cầu cha rõ ngày đó xuất hiện thần châu Thái Bình đạo tu sĩ. Nhưng là bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế, nhưng cũng không thể tại gần nhất chuyến bay, thuyền bên trong tìm kiếm được cái kia hai tên đạo nhân thân ảnh, liền phảng phất bọn hắn thật trực tiếp ở nhân gian bốc hơi đồng dạng, không có để lại nửa điểm vết tích. Cũng bởi vậy để truy tra chuyện này âm dương sư trong lòng càng kính sợ hơn, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Mà trên thực tế vệ quán chủ, người còn tốt chứ? Mi tâm có liệt diễm dấu vết thiếu niên đạo nhân lo lắng quay đầu lại, nhìn xem ghé vào thuyền sản tàu trên có khí vô lực vệ uyên, cái sau khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có vấn đề, nhưng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hoàn toàn không có cách nào để người tin tưởng hắn lời nói. Tính sai. Vệ uyên trong lòng thì thầm. Ngự thủy cùng ngồi thuyền, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đáng tiếc, hắn lĩnh ngộ quá trễ. Nhìn xem chập trùng sóng nước, vệ uyên chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nếu như không phải là muốn kéo căng ở trưởng bối mặt mũi, chỉ là một mình hắn, phát sinh say sóng người bệnh thường gặp nôn khan triệu chứng là 100 sự tình, hiện tại thì là chấm dứt mạnh nghị lực nhịn xuống. Không thể mặt mất hết mặt. Một giây trước mới nổ phú sĩ, cái này một giây liền bị một chiếc thuyền thả lật. Đây cũng quá mất mặt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bị đặc biệt tổ hành động lời thề son sắt, liền xem như tại rãnh biển bên trong đều có thể có tín hiệu điện thoại di động hiện tại trực tiếp đen màn hình, cũng đoán không được điện thoại di động này, thứ này hiển nhiên là bởi vì vệ uyên làm ra đến động tĩnh quá lớn. Khoảng cách gần bị pháp lực ba động đảo qua, nhất là dẫn đến phú sĩ lôi hỏa giao kích một màn, dẫn đến điện thoại di động của hắn trực tiếp nghỉ cơm. Nguyên bản cho lão thiên sư đưa tin, hy vọng hắn có thể tới đón người ý định trực tiếp thất bại. Hai người đành phải liền dùng chiếc thuyền nhỏ này hướng Đông Hải đối diện Thần Châu xẹt qua đi. Tiểu đạo sĩ quay đầu, nhìn xem nằm thi vệ uyên, đem nướng xong thịt cá đưa qua, lo lắng nói: "Vệ quán chủ, thực tế không được, ngự thủy đi." Vệ uyên lắc đầu, nói: "Không được." Linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, ai cũng không biết Đông Hải phía dưới sẽ xuất hiện cái gì. Vệ quán chủ ngươi là lo lắng Đông Hải hải quái loại hình sao? Không. Vệ Uyên lắc đầu, trong lòng tự nói, nếu như tới là to lớn hải thú loại hình hải quái, ngược lại còn tốt. Hắn đem A Huyền nướng thịt cá ăn xong, khôi phục chút tinh thần, thuận miệng hỏi, ngươi biết trong Đông Hải có cái gì thần sao? A Huyền nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói, Đông Hải Long Vương. Vệ Uyên nhịn không được cười nói, cổ đại trong thần thoại, nơi đó có cái gì Long Vương, kia cũng là về sau Hương Hỏa Tế Tự mới xuất hiện. Nói như vậy, trong Đông Hải lợi hại nhất thần, hẳn là Thần Châu Sơn Hải thời kỳ Thủy Thần Cổ Công. Thủy Thần Cổ Công. Ừ, là hắn. Vệ Uyên thanh âm hơi ngừng lại, trung quanh mặt biển yên tĩnh bình thản, nhưng là tại mặt biển phía dưới, ai cũng không biết ẩn giấu cái gì, liền xem như hắn dạng này tu sĩ, nếu như bị trực tiếp ném xuống biển, chỉ sợ cũng có rất lớn xác suất tử vong. A Huyền nói, Thủy Thần Cộng Công, trong truyền thuyết không phải là đã bị Vũ Vương đánh bại sao? Phải, đánh bại. Vệ Uyên ngước mắt, nói, nhưng là Vũ Vương không có giết hận. Không có giết. Phải. Vô luận là bất kỳ truyền thuyết cùng trong điện tịch, Cộng Công cuối cùng đều chỉ là bị trục xuất Thần Châu, mà không có bị chém giết. Vũ Vương không phải là loại kia nhân từ nương tay người. Lúc trước bên chưa từng có suy nghĩ nhiều qua, hiện tại vệ bên cẩn thận suy nghĩ, lại có thể được đến hai cái kết luận. Hoặc là, cho dù là Vũ Vương tăng thêm cô lôn, đồ sơn những thứ này thời đại thần thoại thế lực lớn đều không thể chu sát cậu công. Hoặc là, chính là chu sát cậu công, ngược lại biết mang đến càng lớn tiền toái hơn sự tình. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể đem cậu công khu trục lưu này tới Đông Hải. Lúc trước sông Hoài thay đổi tuyến đường thời điểm vệ bên vẫn không có thể nhớ kỹ quá rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước tựa như là phát hiện nếu như đem cộng công phóng tới trong lửa, cái gì phong ấn đều sẽ bị nước lửa hai cỗ tương phản lực lượng tranh phá, cho nên cuối cùng Vũ Vương trực tiếp siêu tập Cửu Châu Kim Thiết, rèn đúc một cái kín kẽ đại đỉnh. Cuối cùng để bách tộc đem thị tộc danh hiệu phong tại phía trên, dùng thiên hạ Cửu Châu khí vận phong bế đóng kín, sau đó trực tiếp ném tới Đông Hải rãnh biển bên trong. Về sau Vũ Vương khu xử hai vị sơn thần di chuyển núi to, trực tiếp đem cái kia rãnh biển lấp đầy. A Huyền nghĩ nghĩ, nói, vệ quán chủ ngươi nói là, cộng công bây giờ đang ở Đông Hải chỗ này. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, trong tay cá nướng cái thẻ nhẹ nhàng chống đỡ lấy sàn tàu, nói, là ở chỗ này, bất quá bây giờ là bộ dáng gì, ta chỗ nào có thể biết ta, Thủy Thần Cộng Công, mặc dù là Thần Châu thần linh, thế nhưng là cùng chúng ta Viêm Hoàng dòng dõi không phải là quan hệ tốt gì, bị phát giác được, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Còn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Kỳ thật ta Huyền muốn nói, cho dù là Ngự Thủy biết tiết lộ ra bộ phận khí tức, nhưng là Đông Hải như thế lớn, chưa chắc sẽ bị vị kia Thủy Thần Cộng Công phát giác được, huống chi, liền xem như phát giác được, chẳng lẽ nói vị kia tại trong thần thoại có nổi bật một bút thần linh thật sẽ ra ngoài sao? Như thế không khỏi cũng quá tại khoa trương. Vệ Uyên nhìn thoáng qua A Huyền, biết thiếu niên đạo nhân trong lòng suy nghĩ, trong lòng yên lặng nói, nếu như ngươi thật được chứng kiến cậu công, liền sẽ không có loại này nghi hoặc. Cậu công, Thần Châu Thủy Thần, đặc điểm chính là tính tình đặc biệt táo bạo, cơ hồ không giống như là thủy thần. Toàn thế giới rất nhiều thời đại thần thoại thủy thần, có hoa tâm ngựa giống, có nhân từ khoan dung, nhưng là cái nào thần hệ thủy thần tính tình so hắn còn bạo, Vệ Uyên là thật không có nghe qua. Tính cách đặc biệt mang thủ, thực lực đặc biệt cường đại, càng tại vô chi kỳ phía trên. Tại Từ Tương Thủy chỗ lấy được khế cùng Vũ truyền tin về sau, Vệ Uyên hiện tại có chút bận tâm, linh khí khôi phục, sơn hải giới tới gần, có thể hay không dẫn đến cộng công cũng bộ phận thức tỉnh. Còn là thận trọng chút được. Lần trước đến Đông Hải, còn là hất lên vô chi kỳ thần tính, sau đó lập tức liền trở về, lần này dùng ngự thủy, đó chính là dựa vào chính mình, không chừng biết tiết lộ ra hơi thở gì đến. Vệ Uyên bàn tay bên trong hiện ra sơn hải kinh ngọc thư, phía trên ghi chép Tương Liễu truyền thuyết, cùng Tương Liễu sau khi chết, Côn Lôn chi đổi Bắc Bộ ao. Là giao chỉ sao? Vũ vật lưu lại, đến tuột cùng là cái gì? Có thể hay không ngăn cản sơn hải giới trở về, hay là có thể duy trì nhân gian cân bằng. Vệ Uyên trong lòng trầm ngưng, cái này đến cái khác ý niệm nổi lên. A Huyền nhìn thấy Vệ Uyên quyết định, không nói gì thêm, chỉ là lại chuẩn bị hai đầu cá nướng. Sau đó dẫn theo cá nướng, đi đến đuôi thuyền, đối với cái kia hai tên ngay tại chèo thuyền người đàn ông vạm vỡ khách khí nói, hai vị muốn ăn thịt cá sao? Hai tên tráng hán ngẩng đầu. Bọn hắn người mặc áo giáp, đầu đội khăn vàng, chèo thuyền công cụ là đại phủ loại hình cán dài binh khí, nhìn xem khách khách khí khí tiểu đạo sĩ, lại nhìn một chút bên kia nằm thi mổ cá Vệ Uyên, hai vị hoàng cân lực sĩ khẽ miệng giật một cái, nhìn nhau không nói gì. Vệ Uyên cùng A Huyền khó khăn đến Thần Châu duyên hải. Đây là dựa vào, hoàng cân lực sĩ cũng có thể chấp trưởng bộ phận pháp thuật, lấy ngự phong phương thức tăng tốc thuyền tốc độ. Sau đó bị Thần Châu bên này thuyền phát hiện, tại hỏi tham qua về sau, xác nhận là người trong nhà, chủ thuyền thống khoái mà để bọn hắn lên thuyền, tắm một cái thống khoái tắm nước nóng, sau đó đem bọn hắn đưa về đã đến trên bờ. Mà Vệ Uyên cùng A Huyền cũng cuối cùng liên hệ với Lao Thiên Sư cùng đặc biệt tổ hành động. Cuối cùng, trở về. Vệ Uyên nhìn xem quen thuộc phố cũ, cảm khái thở dài một cái. Trước kia còn không có loại cảm giác này. Ra ngoài một chuyến sau khi trở về, hiện tại nhìn xem cái này phố cũ, chỗ nào đều có một loại thuận mắt cảm giác. A Huyền cũng đi theo hắn cùng một chỗ trở về, bao lớn bao nhỏ cùng ở phía sau. Vệ Uyên cảm khái trong chốc lát, vô vô tiểu đạo sĩ bà bay, mời nói, trước tiên ở chỗ này đợi một hồi, chơi hai ngày, ta vừa bận cũng muốn về một chuyến núi Long Hổ, đến lúc đó, ta mang theo ngươi cùng một chỗ trở về, thế nào? Vừa bận trong nhà cần phải còn có chút thịt cá, chúng ta thu thập. A Huyền dùng sức nhẹ gật đầu. Nguyên bản tiểu đạo sĩ còn là rất thận trọng, ý định muốn từ chối nhã nhặn một cái. Nghe được còn có thịt cá thời điểm, hai mắt một cái sáng lên. Vệ Uyên ôm hai dương đảo anh đào đặc lưu nước ngọt, đi đến viện bảo tàng trước, cũng bởi vì cái này hai cái dương có cả có lạ, thuyền kia lão đại còn thiếu một chút coi là hai người bọn họ là thừa dịp đi loạn hàng lậu vật kẻ phạm pháp, kéo ra cái dương xem xét, là hai dương nước ngọt, liền cái kia ở trên biển phiêu bạt phóng đãng 20 năm chủ thuyền đều có chút dở khóc dở cười. Vung tay lên, để thuyền viên giúp đỡ dẫn tới. Vệ Uyên trở về sau, vốn là ý định ngủ trước hắn cái trời đất tối sầm. Chỉ là nhưng không có nghĩ đến, hôm nay cái này viện bảo tàng lại có khách nhân tới cửa. Nương theo lấy tiếng chuông cửa, nguyên bản ôm có cả có lạ reo hò quỷ nước nháy mắt không còn bóng dáng. Vệ Uyên về một tiếng chờ một lát, sau đó đi mở cửa. Ngoài cửa, kia là vị hai tóc mai trắng bệnh, tuổi già mua, lại mặc như cũ cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, có văn nhân nho nhã khí chất lão giả, chính là có thể lắng nghe cổ vật nói chuyện, đem Thương Vương Thanh Đồng tức đưa đến Vệ Uyên nơi này thời giáo giả Đồng Việt Phong. Vệ Uyên cứ gọi hắn tiến đến, lão giả cười nói, ta lại tới quay rời ngài, vệ quán chủ. Đồng Việt Phong phía trước đã từng nói, chính mình cũng muốn đến tuyển thị sinh hoạt. Chỉ là cùng Thương Vương Thanh Đồng tức vị lão bằng hữu này có thể tới gần chút, nhiều lời nói chuyện. Chỉ là về sau thời gian rất lâu đều không thể trở về. Lần này đột nhiên trở về, ngược lại để Vệ Uyên cũng có chút kinh ngạc, hai người hàn huyên trong chốc lát, Vệ Uyên cười hỏi, "Như vậy, Đồng giáo sư ngươi lần này đến tuyển thị, là ý định ở chỗ này ở lại sao?" Đồng Việt Phong bất đắc dĩ cười nói, "Không có đơn giản như vậy. Ta là muốn dàn xếp lại, thế nhưng là ta phía trước mang qua hai cái học sinh tìm tới ta. Bọn hắn nói, có một lần thăm dò khai thác nhiệm vụ, cần tìm kiếm những cái kia đối với cổ vật có rồi giải người, ta lần này là bị hắn bên trái mài bên phải ngâm lôi ra núi, ta nghĩ đến, rời núi cũng tốt, đem cái này với tư cách ta nhân sinh bên trong một lần cuối cùng khai phá, cũng coi là có giá trị, nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới vệ quán chủ ngươi. Ngươi giống như ta, có thể cùng cổ vật đối thoại. Cho nên ta muốn mời ngươi tham gia lần này khai phá." Vệ Uyên mới từ đảo Anh Đảo trở về, yên ổn sau một thời gian ngắn, còn ý định muốn đi sơn hải giới, tìm kiếm Côn Lôn chi đổi Bắc Bộ đế đài giao chỉ, để tìm tới Vũ Vương cùng Khế Lưu lại chuẩn bị ở sau. Ngay sau đó lắc đầu, một bên cho Đồng Việt Phong rót chén trà, chính mình bưng lên đến một chén, từ chối nói, đa tạ Đồng giáo sư. Thế nhưng là ta liền một nhà viện bảo tàng quán chủ, loại chuyện này, chỉ sợ không thỏa đáng lắm. Đồng Việt Phong cười nói, vệ quán chủ ngươi trước không cần phải gấp. Chuyện lần này vẫn chỉ là vừa thông qua đã được duyệt, thật bắt đầu khai phá ít nhất thời gian 2, 3 tháng, ngươi chưa hết nghe ta nói xong, sau đó có nhiều thời gian chậm rãi cân nhắc, ta nguyên lai cũng ý định về hưu thanh thản ổn định sinh hoạt, thế nhưng là nghe về sau, lại không cách nào nói ra cự tuyệt tới. Hắn tự giễu cười một tiếng. Vệ Uyên nâng chung trà lên, từ chối cho ý kiến. Đồng Việt Phong nhìn xem hắn, lắc đầu cười nói, xem ra, vệ quán chủ ngươi vẫn là chưa tin ta. Xem ra ta hôm nay không nói ra, ngươi là không thể nào đồng ý. Thanh âm hắn dừng một chút, nói, là Tần Thủy Hoàng Lang khai phá. Đại Tần Hắc Băng Đài chấp kích làng trung động tác có chút dừng lại. Nói, chỗ nào? Chương 237. Quá khứ cùng hiện tại chương 237, quá khứ cùng hiện tại Tần Thủy Hoàng đế 3 năm. Chính các ngươi lựa chọn đi. Đây là Thủy Hoàng đế bệ hạ lang tầm, tiến triển cho tới bây giờ cái này trước mắt, ta bị bệ hạ cắt cử lấy trách nhiệm, không thể không rời đi, nhưng là Ly Sơn lang tầm không thể một ngày dừng lại, cần phải có đáng tin cậy, lại thông hiểu cơ quan mật đạo chi thuật người đến xem quản tiến độ. Các ngươi đều là người bệ hạ chỗ tin, lại đối ta Đại Tần trung thành và tận tâm. Như thế nào, các ngươi hai vị, ai tới làm cái này thiếu phủ lệnh, ai đi làm cái kia chấp kích lang? Nói chuyện, là mặc quần áo màu đen nam tử trung niên. Hắn là Mặc Gia Cự Tử. Ít nhất là nào đó một mạch Mặc Gia Cự Tử, Tần Mặc, còn gọi là Mặc của Tương Lý Thị. Dưới đường là hai vị người mặc hắc giáp thiếu niên, bọn hắn đều nhìn ra được vị này Mặc của Tương Lý Thị đáy mắt ánh sáng. Mặc Tử sau khi chết, Mặc Gia phân liệt, trừ bỏ Tần Mặc, còn có Sở Quốc Mặc của Đặng Lăng Thị, Tề Quốc Mặc của Tương Phu Thị. Tần Diệt sáu nước, nguyên bản riêng phần mình làm chủ, lẫn nhau phát triển mấy trăm năm, Mặc Gia cuối cùng có thể quy nhất, Mặc của Tương Lý Thị cũng có thể dòm ngó còn lại Mặc Gia địa tịch. Một tên thiếu niên trong đó lúc đầu ý định muốn lên trước một bước, lại bị thân hình cao lớn đồng bạn đè lại bà bay. Uyên, tính tình của ngươi cao ngạo, chỉ sợ không thích hợp tại Ly Sơn ngẩn ngơ lâu như vậy. Hắn mỉm cười nói, để ta làm cái này giám sát, ngươi đi che chở Thủy Hoàng Đế bệ hạ. Thiếu niên Uyên trần chờ nói, Trương Hàm. Trương Hàm nói, vô luận bên ngoài ở bên trong, đều là vì đền đáp Đại Tần. Thanh âm hắn dừng một chút, hạ giọng cười nói, liền cũng cho ta làm một chút cái này quản người việc, quan tâm mấy trăm ngàn người đâu, so ra mà vượt đại tướng quân, Hắc Băng Đài bên trong nhưng không có cơ hội như vậy. Thiếu niên kinh ngạc, chợt nhịn không được cũng cười lên, đã đây là bằng hữu ý nghĩ, hắn cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là dùng bả vai đụng vào hảo hữu. Hai người vận mệnh liền định ra như thế. Một cái cầm kiếm nương theo Thủy Hoàng Đế tuần hành thiên hạ, cuối cùng nửa là bảo vệ nửa là giám thị, trông giữ từ Phất Gia Biển tìm kiếm hỏi thăm Tiên Sơn, một cái thì là rời khỏi Hắc Băng Đài, trông giữ lấy Ly Sơn lăng tẩm xây dựng, tại ngẫu nhiên tuần hành trở về ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi lợi, hai người ngẫu nhiên gặp nhau, Trương Hàm sẽ nói một chút liên quan tới lăng tẩm sự tình. Kỳ thật chỉ là chút không như vậy khắc nghiệt bộ phận. Thí dụ như cái này lăng tẩm là Thủy Hoàng Đế bệ hạ thượng vị thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, trong đó đại bộ phận là từ thừa tướng Lý Tư tự mình chủ tính, đến nội những cơ quan kia thì là Mặc Gia công tượng thủ bút. Thiên hạ phương sĩ nhóm có mấy trăm người, tìm kiếm được Ly Sơn tốt nhất vị trí, sơn mạch trái phải đối xứng, cây rừng thanh thúy tươi tốt, cốc phong giao nhau, tuyệt diệu nhất là toàn bộ thế núi tại phương nam lấy hình cung triển khai, dáng như hoa sen. Mà đế lăng thì ở vào Ly Sơn núi non vây quanh bên trong, cùng toàn bộ Ly Sơn liền thành một khối, giống như nhụy sen ở chính giữa, đây là thiên nhiên đại trận. Lại mở thủy vực, tại thế núi trung quanh dẫn đạo ba đầu dòng nước thông qua. Tần Chiêu Tương Vương, Tần Trang Tương Vương cùng Tần Tuyên Thái Hậu lăng mộ đều táng tại Lâm Đồng huyện phía tây, mà Thủy Hoàng Đế lại muốn xây dựng tại phía đông, cùng còn lại tần đời tiên tổ đều không giống nhau, lấy Trương Đức qua Tam Hoàng, công che ngũ đế công vân. Sau đó lại nghe nói, Tương Lý Thị thành công đem ba phái Mặc Gia thủ đoạn hội tụ vì một, rèn đúc ra 12 kim nhân. Về sau, Trương Hàm tựa hồ mời Mặc của Tương Lý Thị vào đế lăng, lấy hoàn thành cơ quan sau cùng bộ phận, nói là sau cùng bộ phận, kỳ thật cũng cần thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, mà đối với việc này phát sinh thời điểm, Uyên cũng đã ra biển. Sau đó Trần Thắng Nô Quảng khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa một mạch bức bách đã đến đế lăng trung quanh. Gặp Trương Hàm, cùng cái kia 800.000 hình độ quân. Vệ quan chủ, ngươi như thế rồi. Đồng Việt Phong thanh âm đem Vệ Uyên từ không cầm được trong trí nhớ bừng tỉnh. Đối phương tại mới vừa sau khi nghe lời của mình, liền rõ ràng thất thần, ngay từ đầu Đồng Việt Phong còn nghĩ, đối phương có phải hay không cũng giống như mình, bởi vì lần này mục tiêu mà dẫn đến tâm thần bất định, có thể sau đó nhưng nhìn ra không đúng. Vệ Uyên hoảng hốt phía dưới, hai mắt một lần nữa tập trung. Thầy giáo giả có chút bận tâm nói, "Vệ quan chủ, ngươi có phải hay không hơi mệt chút? Bằng không, ngươi đi nghỉ trước. Chuyện này, chúng ta về sau có cơ hội lại nói." "A, dù sao chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định ra đến, không đợi, không đợi." Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, ngữ khí hòa hoãn nói, "Chỉ là nghe được tin tức này, có chút quá mức chấn kinh. Dù sao kia là Đế Lăng." "Đế Lăng?" Đồng Việt Phong đối với Vệ Uyên xưng hô Tần Thủy Hoàng Lăng mộ vì Đế Lăng run lên. Bình thường là không xưng hô như vậy. Dù sao Thần Châu cổ đại đế vương tướng thực tế là nhiều lắm. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, đúng là Thủy Hoàng Đế Lăng mộ. Vệ Uyên ừ một tiếng, đưa tay uống trà, khí thế của hắn rất muốn hỏi một chút. Chuyện này là ai đồng ý, có bao nhiêu dũng khí? Cái kia một tòa đế lăng, thế nhưng là lấy thiên địa cấu tạo đại trận làm cơ sở, từ lúc ấy pháp gia đệ nhất nhân Lý Tư tự mình chủ tính bản vẽ, lại có Mặc của Tương Lý Thị cùng Hắc Băng Đài cất giấu cơ quan, thậm chí cả tụ tập thiên hạ chi binh cùng sáu quốc khí vận chế tạo 12 kim nhân. Hắn nói, "Đồng giáo sư, ngươi là thế nào nghĩ? Tại sao muốn mở đế lăng?" Đồng Việt Phong uống trà, tự rêu thở dài, "Ta là học tập lịch sử và văn vật, Thủy Hoàng Đế Lăng mộ thế nhưng là trọn vẹn xây dựng 39 năm, bên trong phòng theo thành Hàm Dương quy cách kiến tạo, vẹn vẹn chỉ là chung quanh những cái kia chôn cùng hố, liền đầy đủ kinh người, hiện tại học sinh của ta cho ta biểu hiện ra một loại kỳ diệu phương pháp." Lão nhân nghĩ nghĩ, chỉ có thể dùng kỳ diệu dạng này hình dung từ, hắn nói, "Loại kia phương pháp có thể phòng ngừa cổ vật bị ổ xỉ hóa tổn hại. Đây là cơ hội tuyệt hảo." Thủy Hoàng Đế yêu cầu đem các quốc gia điện tịch đều tụ tập đến thành Hàm Dương, tại sau khi hắn chết, Lưu Bang chỉ là mang đi địa đồ tài nguyên khoáng sản loại hình đồ vật, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ càng là cướp đi bảo vật cùng nữ nhân về sau, liền trực tiếp đốt thành Hàm Dương cung, Xuân Thu Chiến Quốc 500 năm không biết bao nhiêu điện tịch cứ như vậy cho đốt. Ta nghĩ đến, thành Hàm Dương trong cung điện dưới lòng đất, khả năng rất lớn là có những thứ này điện tàng. Kia đối với lịch sử của chúng ta và văn hóa, giá trị quá lớn, có thể sớm một chút lấy ra, liền có thể sớm một chút phát huy tác dụng, chính là ta dạng này không có bao nhiêu năm có thể sống lao ra hỏa, cũng không có cách nào không nhìn loại này dụ hoặc. Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, "Thế nào, vệ quan chủ, ngươi có muốn hay không cũng tham gia?" "Bất quá, chỉ có thể là với tư cách trợ thủ của ta." Thần sắc của hắn có chút thật có lỗi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, "Chuyện này, ta trước tiên cần phải suy nghĩ một chút, khả năng qua được một đoạn thời gian mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn, ngươi nhìn có thể chứ?
Giáo sư.
Đồng Việt Phong cười nói, cái này rất bình thường. Chậm rãi cân nhắc, chậm rãi cân nhắc, có ý tưởng về sau, liền đến liên hệ ta. Vệ Uyên tựa hồ lúc này mới nghĩ đến một chuyện nào đó, hỏi, đúng, còn không có hỏi qua, ngài bị học sinh kia là. Đối với việc này Đồng Việt Phong không có cái gì lòng cảnh giác, bởi vì cái này vốn là không phải là cái gì không thể cho ai biết sự tình, thế là liền đem chính mình cái kia học sinh danh tự nói cho Vệ Uyên, lại ngồi trong chốc lát, lão nhân chủ động đứng dậy cáo từ, Vệ Uyên đem Đồng Việt Phong đưa ra trong viện bảo tàng. Đang chờ xe taxi thời điểm, Vệ Uyên nhìn xem phía trước, nói, vô luận như thế nào, Đồng giáo sư. Hắn cười dưới, cảm ơn ngươi đem chuyện này nói cho ta.
Ừm.
Đồng Việt Phong có chút không rõ trong lời này ý vị, sửng sốt một chút, chỉ là gật đầu nói, không cần khách khí. Diệp Vũ Thành. Vệ Uyên đưa mắt nhìn Đồng Việt Phong rời đi về sau, tiện tay lấy điện thoại cầm tay ra lục soát dưới. Rất nhẹ nhàng tìm được vị này nhân viên nghiên cứu khoa học tin tức. Dưới tấm ảnh mặt là một nhóm lớn danh hiệu cùng sơ yếu lý lịch. Vệ Uyên chăm chú nhìn trong chốc lát, đem người này tin tức đều ghi tạc trong lòng, sau đó đem điện thoại di động đóng lại, trong lòng yên lặng cảm ơn thời đại này nhanh gọn, đổi thành trước kia, muốn tìm được một người tư liệu, cần vận dụng khá nhiều lực lượng mới có thể chính xác hoàn thành trạm thủ hành động. Bất quá bây giờ thế nhưng là xã hội pháp trị, hắn không có hứng thú một lần nữa nhặt lên hắc băng đài người cũ. Chỉ tính toán về sau nghĩ biện pháp biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra cùng chân tướng, rồi quyết định muốn làm thế nào, dù sao hắn khẳng định là hy vọng muốn ngăn cản chuyện này, chỉ là khác nhau ở chỗ, tại sự tình phát sinh phía trước liền nghĩ biện pháp ngăn lại, cùng thực tế vô pháp ngăn cản, liền lẫn vào nghiên cứu khoa học đội ngũ, dựa vào mặc ra cơ quan ngăn cửa. Tóm lại không có khả năng để bọn hắn tiến vào đế lăng chỗ sâu. Khi thật thật bàn về đến, Vệ Uyên chỉ biết cho phép nửa người chân chính tiến vào đế lăng. Đến nỗi người kia là ai? Đương nhiên là vị kia từ Phật tử tiên sinh đầu. Vệ Uyên đưa di động đóng kỹ, đẩy cửa ra đi vào trong viện bảo tàng, mới vừa tiểu đạo sĩ A Huyền ngay tại nội gian mà bên trong, mới vừa đàng hoàng không có lên tiếng, Vệ Uyên đẩy cửa ra, nhìn thấy tiểu đạo sĩ thành thành thật thật ngồi tại trên băng ghế nhỏ, hai tay dâng một bình Coca-Cola. Phía trước quỷ nước ngay tại cao giọng ồn ào, hướng tiểu đạo sĩ truyền giáo. Ngươi phải biết, nhân sinh, quỷ sinh ý nghĩa là cái gì? Là vui vẻ. Cái gì có thể cho chúng ta vui vẻ? Đường, bọc khí, chung vào một chỗ, đây là cái gì? Đây chính là vui vẻ. Đu ăn một cái, quỷ nước đem một bình Coca-Cola đặt ở phía trước trên mặt bàn, nói, nhìn xem, cái này tụ hợp đường, thuận tiện, bọc khí hoàn mỹ tạo vật, không có bọc khí Coca-Cola, đó chính là một bát nước trẻ, không có bất kỳ cái gì giá trị, đem Coca-Cola đổ vào ướp lạnh qua kim loại trong chén, chú ý muốn lay một cái. Dạng này liền có thể sinh ra lượng lớn bọt biển, gia tăng cảm giác, ngăn cách không khí cùng Coca-Cola tiếp xúc, bảo trì càng thêm hoàn mỹ cảm giác. Một trận là tốt nhất nhiệt độ, không biết cái băng, lại có thể nắm giữ tốt nhất băng xương cảm giác. Quỷ nước mang theo màu trắng găng tay, yêu nhã không lời, rót một chén Coca-Cola. Sau đó thận trọng cho tiểu đạo sĩ đẩy, người thử một lần. A a, thì ra là thế. Tiểu đạo sĩ cho lửa gạt đến sừng sốt một chút, vươn tay muốn đi lấy, bị Vệ Uyên ngăn lại, thuận tay cấp nước quỷ đến một cái gõ đầu. Vệ Uyên nói, trước đừng uống, đều lúc này, không sai biệt lắm nên nấu cơm, ngươi bây giờ uống chiếm bụng, dù sao ngươi cùng giá hỏa này không giống. A Huyền nhớ lại Vệ Uyên nói đầu cá tiêu sắc nhỏ, hai mắt sáng lên lên. Thế là hai người tới viện bảo tàng tủ lạnh nơi đó. Đầy cõi lòng mong đợi kéo ra tủ lạnh, nhìn thấy một cái đầu cá, cá chấm cỏ đầu. Tiểu đạo sĩ sáng tỏ ánh mắt cùng Vệ Uyên khoẹt miệng mỉm cười chậm rãi ngưng kết. Ta đầu cá đâu? Ta lớn như vậy một khỏa đầu cá đâu? Đến nơi lâu rồi, làm sao biến nhỏ như vậy rồi? Vệ Uyên lỗ tai khẽ động, cảm giác lực nói cho hắn, con kia mèo đen ăn bụng về sau, thế mà hiện tại còn chờ tại cạnh góc tường, thò đầu ra đến, tựa hồ là chờ mong Vệ Uyên phản ứng. Quả nhiên là mèo a, ngươi ăn bụng đầu cá, ta cũng liền nhẫn. Dù sao ngươi cũng đã giúp rất nhiều chuyện, không thể đem ngươi ném ra. Nhưng là ngươi ăn 800 năm đạo hạnh cá chép ngư yêu, lưu lại một cái cá chấm cỏ đầu. Ngươi mẹ nó vũ nhục ta. Mà tiểu đạo sĩ lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, cỏ. Cá chấm cỏ đầu, cũng tốt ăn. Vệ Uyên khỏe miệng giật một cái, tay phải một chiều, lưu phong đánh tới, trực tiếp nắm kéo mèo đen loại hướng qua đi. Thế nhưng là cái kia dù sao cũng là linh miêu, linh động nhảy lên, vậy mà tránh thoát, tiểu đạo sĩ cũng rất nhanh kịp phản ứng phát sinh trận tướng, nghiến răng nghiến lợi, đưa tay kéo một phát. Liên phảng phất tại đảo anh đảo đối phó cái kia âm dương sư thức thần đồng dạng, không gì sánh được thành thạo nắm được mèo đen loại phần gáy ra. Vệ Uyên lần này thấy rõ ràng, đây rõ ràng là trưởng ngự phong lửa thần thông, nhu hỏa núi võ đang một chiêu lãng tức bĩ, phong hỏa thành cơn xoáy, năm ngón tay hoa kình, căn bản chạy không thoát. Có thể tưởng tượng tiểu đạo sĩ A Huyền ở trên núi bắt mèo được nhiều vất vả, mới có thể luyện được một chiêu này thần thông. Mèo đen loại bị mang theo cổ, toàn bộ thân thể rủ xuống. Tiểu đạo sĩ hai tay bóp lấy mèo đen loại vừa đi vừa về lắc làm, lắc ra tàn ảnh, cơ hồ khóc lên, ngươi trả cho ta đầu cá tiêu sát nhỏ à, loại, tại sao phải ăn bụng? Mèo đen loại mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, nói, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Dù sao ta chỉ là một cái mèo. Vệ Uyên siết chặt nắm đấm, chuẩn bị cùng mèo đen đến một trận thân thiết hữu hảo vật lý giao lưu, vì cái này một cái con mèo nhỏ đến khai linh trí, tiếng len ken bên trong, cửa kéo ra, Vệ Uyên nhíu mày, dừng lại uy hiếp động tác, hô, chờ một lát, lập tức tới ngay. Vẫn chưa nói xong, tiếng bước chân văng lên, đã có người thành thạo đi qua tới. Người mặc hiện đại phục sức, buộc thành cao đôi ngựa thiếu nữ một cái tay cầm lấy lễ vật, nhìn xem căn phòng bên trong Vệ Uyên, nhìn xem cái kia 13-14 tuổi, mi tâm có hỏa diễm dấu vết thiếu niên đạo nhân, còn có xem kịch ăn dưa quỷ nước, sinh không thể luyến mèo đen, sửng sốt một chút, nói, đây là, làm sao rồi? Vệ Uyên sửng sốt một chút, nói, rắc. Chương 238. Sau cùng quật cường chương 238, sau cùng quật cường lúng túng trầm mặc. Nguyên bản còn cuốn quýt lấy nhau hai người một mèo đều thoáng chốc tách ra. Tiểu đạo sĩ táo hồng nghiêm mặt, chắp tay thi lễ, muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào tương đối tốt, nhìn xem bộ dáng, chẳng lẽ muốn kêu một tiếng phu nhân. Thế nhưng là nếu là không phải là, chẳng phải là thật to mà mạo phạm rồi. Ngay sau đó chân tay luôn uống, không biết nên như thế nào cho phải. Mèo đen loại làm bị khuất hình, lại phát hiện chính mình không có cách nào di động. Quay đầu nhìn thấy từng đạo khí lưu trực tiếp đem chân mình cổ cho chụp lại. Vệ Uyên không nhìn mèo đen loại tầm mắt, một mặt chính khí mặt không đổi sắc. Nói, "Dắt, ngươi trở về a, mắt kính của ngươi là." Hắn chỉ phải là thiếu nữ mang theo cái kia một bộ kính mắt, cao đuôi ngựa, mảnh bên cạnh kính mắt, nhìn qua để nguyên bản nhu hòa an tính thiếu nữ thêm ra mấy phần hiện đại nữ tính tài trí, dắt vươn tay nâng đỡ kính mắt, nhỏ bé không thể nhận ra hơi ngẩng đầu, mỉm cười nói, "Kính phẳng, trên đường trở về nhìn thấy, cảm thấy rất tốt, liền thử một chút." Vệ Uyên tưởng tận xem xét phía dưới, rồi ra ngón cái, "Hoàn mỹ." Thiếu nữ khẽ mắt hướng xuống con cong, như cũ lo liệu lấy côn lôn thuộc nhà an bình, mí môi mỉm cười nói cảm ơn. Sau đó ngồi xổm xuống, sờ một cái mèo đen đầu, nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mèo đen loại vừa muốn nói chuyện. Vệ Uyên khẽ miệng giật một cái, nói, ngươi, ngậm miệng. Ta biết có ai nhìn thấy. Đang uống Coca-Cola quỷ nước sửng sốt. Sau đó Vệ Uyên ánh mắt từ hắn bên kia xẹt qua đi, rơi xuống một chỗ ngóc ngách bên trong, nói, làm phiền ngươi đi ra một cái, lúc trước đến cùng phát sinh cái gì rồi? Trong tầm mắt của mọi người, đi tới một cái sắc mặt hơi hiện ra tím xanh hồn phách, là cái này viện bảo tàng tam đại dân bản địa một trong. Bởi vì thuốc trừ sâu mà chết vị kia họa sĩ đại tỷ, gần nhất một mực hướng ngu cơ phòng vẽ tranh bên trong chạy. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó bưng lên bàn vẽ, quét 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 vẽ một bức họa. Trên tấm hình, trong viện bảo tàng, cửa tủ lạnh trước, một con mèo đen chậm rãi đi tới. Sau đó lập tức liền là bức họa thứ hai. Mèo đen loại hời hợt kéo ra cửa tủ lạnh. Mặt mèo bên trên khinh miệt cùng khinh thường đều rõ ràng. Bức họa thứ ba, bức họa thứ tư, trực tiếp đem mèo đen loại gây án quá trình hoàn mỹ phục hồi như cũ. Mèo đen trừng to mắt, mờ mịt nhìn xem một con kia hồ linh, chính mình lúc kia thế mà không thể phát giác được. Đây không có khả năng, quỷ nước nhìn trợn mắt hốt mồm, giơ ngón tay cái lên, nói, đại tỷ, ổn. Uống có cạ có lạ. Không, có cạ có lạ ướp lạnh, đại tỷ uống có cạ có lạ ướp lạnh. Thiên nữ giác bất đắc dĩ nhìn xem phải cứ cùng mèo đen đưa khí về bên. Nhấp nhấp trong tay lễ vật, nói, lần này ta cũng mang chút cá trở về. Là muốn ăn cơm chưa sao? Như thế vừa vặn. Vệ Uyên mở ra xem, không biết thiếu nữ là từ đâu mang tới. Những thứ này cá bị phong tồn tại băng xương bên trong, mà băng xương nội bộ thế mà còn là lưu động nước, tản mát ra mặc dù không sánh bằng cái kia một con cá bương, nhưng lại như cũ rõ ràng linh khí. Vệ Uyên biết thiếu nữ là ra ngoài thăm bạn, nhưng là không nghĩ tới biết mang về những vật này. Bất quá nói đến, giác dù sao cũng là núi Côn Lôn thiên nữ, kết bạn những cái kia thời đại thần thoại thần linh, cũng là chuyện rất bình thường. Vệ Uyên một bên xử lý thức ăn, một bên dặn dò lấy vui vẻ tiểu đạo sĩ A Huyền đi mua quả ớt, mèo đen loại bị một sợi dây thừng rát, không phục rũi ra móng nhọn. Cắt một tiếng, Vệ Uyên đem thái đao trực tiếp chống đỡ tại mèo đen loại trên cổ. Thế là mèo đen loại lại đem móng vuốt thu về. Vệ Uyên khoẹt miệng có chút ngắc ngắc, nói bừa. Ta a, ngoa hồ a, thẩm phán quái lực loạn thần a nhân chứng vật chứng đều tại. Hôm nay ngươi mèo đen loại cũng không cần nghĩ gặm đến cùng một chỗ thịt cá. Thiên nữ giác đem ngu cơ gọi đi qua, lắc lư đến Vệ Uyên bên cạnh, nhìn xem hắn lưu loát xử lý thịt cá, phát một lắc ốc, nói, đúng, Uyên, còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Vệ Uyên tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn về phía dựa vào cửa thiếu nữ, cười nói, sự tình gì? Giác nói, ta lần này ra ngoài là đi xem nhìn một chút trước kia bằng hữu. Các thần cũng rất tò mò ta cuộc sống bây giờ, có mấy cái bằng hữu còn mời ta đi các thần nơi đó ở lâu. Vệ Uyên động tác dừng một chút, nói, ngươi đồng ý rồi? Đương nhiên không có. Vệ Uyên động tác như thường, mang theo chút đùa giỡn nói, vậy khẳng định, ngươi muốn đi, cái khác địa phương có thể ăn không đến ta làm đồ vật, tổn thất này bao lớn à? Mèo đen loại không phục nói, cái kia thế nhưng là có thời đại thần thoại thần linh, liền ngươi đây hai lần trung nghệ, còn nghĩ người giả bị đụng mà người ta. Vệ Uyên liếc thần liếc mắt, nói, có thể để cho bọn họ tới tỉ thí một chút à? Nhìn có tức giận hay không? Trong lòng của hắn đoán thầm một câu, nếu như là hình người tự chuẩn bị tài liệu, hình thú cũng không cần, bất quá cái này dù sao cũng là giác cố nhân, Vệ Uyên cũng chỉ là trong lòng nhả dánh một câu, cũng không nói ra miệng, như cũng dứt khoát xử lý nguyên liệu nấu ăn. Giác nói, các thần kỳ thật cũng không am hiểu chủ nghệ, khẳng định không bằng nguyên người làm ăn ngon. Cái đó là, bất quá, các thần vẫn còn có chút lo lắng ta, cho nên hẹn xong, qua một đoạn thời gian sẽ đến bái phòng một cái. Vệ Uyên sửng sốt một chút, nói, là ngươi thời đại thần thoại hảo hữu, muốn tới chúng ta nơi này. Giác nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, các thần muốn nhìn một chút ta hiện tại sinh hoạt địa phương thế nào. Thanh em dừng một chút, thiếu nữ có chút nói xin lỗi, kỳ thật cũng có chính ta tư nhân một điểm ý nghĩ. Các thần cũng ngủ say thật lâu, mới thức tỉnh không có bao dài, đối với hiện tại nhân gian giới rất lạ lắm, hiện tại nhân gian biến hóa quá lớn, ta nghĩ, cùng nó để các nàng dùng trước kia cái kia một bộ tới tiếp xúc bây giờ người này ở giữa, còn là tới chỗ này, để ngươi đáp cầu dắt mối tương đối tốt. Viên ngươi thấy thế nào? Thời đại thần thoại thần linh. Vệ Uyên hơi chút trầm ngâm, tại cái này linh khí nhanh chóng khôi phục, sơn hải chư giới đến gần thời đại, nếu như có thể cùng vẫn còn nhân gian giới hoặc là nhân gian giới phụ cận động thiên phúc địa thần linh tạo mối quan hệ, đối với tương lai nguy hiểm liền có thể có càng nhiều lực lượng. Đây cũng là cơ hội khó được. Vệ Uyên hồi đáp, bằng hữu của ngươi một tới, ta cũng là bằng hữu của ngươi, khẳng định hoan nghênh a. Hắn cười phía dưới, nói, kỳ thật, lý do thứ hai, ngươi có thể không nói cho ta, chỉ cần các thần tới đây, ta khẳng định cũng sẽ hỗ trợ. Thiên nữ giác lắc đầu nói, đây không phải là liền tương đương với đang lợi dụng ngươi sao? Nàng thản nhiên nói, nên nói sự tình vẫn là muốn thẳng thắn nói rõ ràng, bằng không lưu lại một điểm khúc mắc, dù là cũng chỉ có một chút xíu, khả năng một lần không thèm để ý, sau đó càng để lâu càng nhiều, một ngày nào đó biết không trở về được đi qua, ta nhìn xét xử, quá nhiều người đều là như thế này mỗi người một ngả. Ta hy vọng, giữa chúng ta có thể rất thẳng thắn, không có chút nào khúc mắc. Thiếu nữ nghiêm mặt trả lời. Vệ Uyên ngược lại là cảm thấy mình có điểm tâm hư. Đành phải cười nói, đây nhất định a. Bất quá, những bằng hữu này của ngươi là ai? Thuận tiện nói một câu sao? Giác nghĩ nghĩ, cười nói, có thể nói cho ngươi, bất quá bây giờ còn không được. Bởi vì ta sợ ngươi sẽ có áp lực, dù sao thân phận của các nàng đối với ngươi mà nói, có thể nói rất có phân lượng à, bất quá ta có thể trước giờ cùng ngươi nói, các nàng đều là cùng Viêm Hoàng dòng dõi có rất sâu quan hệ, hơn nữa là tuyệt đối thân mật thần linh. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vệ Uyên cũng không có truy đến cùng, nhẹ gật đầu, nói, vậy ta liền chờ mong có thể cùng các thần gặp mặt. Hắn nghĩ tới thời đại thần thoại thần linh, cũng có chút chờ mong, đột nhiên cười nói, đến lúc đó, khẳng định cho các thần lưu lại cái ấn tượng tốt. A Huyền rất nhanh mua về quả ớt. Chỉ là Vệ Uyên không nghĩ tới chính là, A Huyền là thế nào từ đám bác gái trong tay, đem toàn bộ chợ bán thức ăn nhất cây một nhóm kia quả ớt mang về, đành phải đổ cho địa vực tính thiên phú, Hồ Minh không tại, chỉ đem ngu cơ mời tới, Vệ Uyên làm một trận hai tiêu xào thịt, một phần đầu cá tiêu sắc nhỏ, cơm ngạt tốt, cuối cùng dùng để ngâm nước nóng mì kéo cũng có. Những thứ này thịt cá linh khí mặc dù không bằng 800 năm cái kia một đầu cá chép vương, nhưng là tư vị ngược lại càng thêm mềm non, hoặc là nói, chính là bởi vì những thứ này chỉ là có linh khí thịt cá, cho nên mới lại càng dễ ngon miệng, có thể càng thêm hoàn mỹ đem đầu cá tiêu sắt nhỏ dạng này vẻ suy dinh dưỡng phát huy ra, mềm, non, tươi, thơm, cùng cay. Thiên nữ giác bưng lấy bát, nhìn xem đầy bàn đỏ lên món ăn, cảm thấy mình đầu lưỡi nhọn tại đau. Tính sai. Nàng cảm thấy nếu như không phải là có kính phẳng kính mắt che quất, khả năng đều muốn bị vị cay kích thích chảy ra nước mắt. Nàng là núi Côn Lôn nhỏ nhất thiên nữ, là cao thiên chi cơn gió mạnh, tại trên Côn Lôn sơn, xưa nay ẩm thực thanh đạm. Cay như vậy, nàng có chút không chịu nổi. Tu hành thường thường đại biểu cho ngũ giác cùng năng lực tăng lên, cái này cũng đại biểu cho càng thêm có thể thể ngộ đến gió hoa vẻ đẹp, có thể cảm thấy được dòng nước gợn sóng, cũng càng có thể cảm giác được cô này bị cay. Tầm mắt của nàng rơi xuống, nhìn thấy bên kia bưng lấy một bát cơm trắng thiếu niên đạo nhân, nhìn thấy hắn đem cay nước canh tưới vào cơm bên trên, sau đó bày ra lấy trắng non thịt cá, lại hiện lên một tầng xanh đỏ tiêu, hai cành mật gai. Sau đó mới thống thống khoái khoái bắt đầu dùng thìa múc lấy ăn, 13, 14 tuổi thiếu niên, bởi vì vị cay khuôn mặt từng đỏ, lại ngược lại khẩu vị lớn hơn. Giác ánh mắt ngưng lại, lúc đầu muốn buông xuống đuốt nhưng lại không bỏ xuống được đi. Một cái tiểu đạo sĩ đều như vậy, nàng có thể không thể ăn cay, nhưng là nhất định phải bảo trì núi Côn Lôn tư thái. Không thể thất thố, không thể thất thố, không thể thất thố. Thiếu nữ lấy tuyệt cường nghị lực khống chế lại chính mình không muốn lập tức buông xuống bát, đi tìm đồ uống, nhưng là đúng là cay đến lợi hại, ngay vào lúc này, bên kia vệ viện đột nhiên buông xuống bát đũa, hít vào hai cái hơi lạnh, đứng lên nói, không được, không được. Quá cay, lần này quả ớt quá lợi hại. Ta muốn đi lấy thức uống, ai còn muốn? A Huyền ngươi có muốn hay không? Muốn. Vậy thì tốt, giác ngươi hoặc là không nói lời nào coi như ngươi ngầm thừa nhận. Vệ Uyên tựa hồ bị cay đến lợi hại, hùng hùng hổ hổ đi tủ lạnh. Cuối cùng cho A Huyền buông xuống một bình cỏ cạ cỏ lạ, cho ngu cơ chính là trà. Giác vươn tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi, nhưng lại muốn duy trì được thục nhã ôn hòa, kéo ra cái nắp nhấp một hớp, sừng sốt một chút, là ướp lạnh qua thuần sữa bò, nguyên bản vị cay bị rất nhanh ngừng lại. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Vệ Uyên. Cái sau ngửa cổ miệng lớn rót trà, không có nhìn qua. Sau khi ăn xong, tiểu đạo sĩ chủ động ôm bát đũa đi thu thập. Vệ Uyên cũng đi nói hỗ trợ. Vu Cơ về trước phòng vẽ tranh, rất chậm trong chốc lát, lúc đầu ý định đi thẳng về, nghĩ nghĩ, cũng phải cùng Vệ Uyên nói một tiếng, đi đến phòng bếp bên cạnh, liền nghe được tiểu đạo sĩ A Huyền lầu bầu nói, "Vệ quan chủ, ta có một vấn đề." "Cái gì?" Tiểu đạo sĩ gãi đầu một cái, nói, "Trước ngươi ở trên núi thời điểm, rõ ràng rất có thể ăn cay, lần này quả ớt căn bản không có cách nào khác cùng sư huynh gieo xuống so sánh, ngươi mới vừa làm sao liền nói nhịn không được, muốn đi lấy thức uống rồi." Vệ Uyên quẹ miệng một phát, tại tiểu đạo sĩ đỉnh đầu một cái, nói, "Tuổi con nhỏ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thu thập xong đồ vật, ta cho ngươi tìm tới nơi ở đi." "Được rồi." Vệ Uyên phát giác được bên ngoài một tiếng vang nhỏ, đi ra thời điểm, phát hiện những khách nhân đều đã rời khỏi, lắc đầu, không có để ý, đem tiểu đạo sĩ đưa đến sát vách Hồ Minh nhà tiệm sách bên trong đi. Hồ Minh mặc dù không tại, nhưng là Vệ Uyên có Hồ Minh bên kia chìa khóa, là lão hồ ly bị thác ngẫu nhiên hỗ trợ chiếu cố một chút, lại cho Hồ Minh phát cái tin tức nói ra chuyện này. Hết thảy bận rộn xong, sắc trời nhỏ tối. Vệ Uyên đem cửa viện bảo tàng đóng lại, ở trong phòng của mình, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bóng đêm yên tĩnh mà an tường, là thời điểm đi bái phòng những cái kia muốn khai phá đế lăng người. Lấy hắc băng đài danh nghĩa. Chương 239. Bái phòng cùng phát hiện chương 239, bái phòng cùng phát hiện mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là hiện đại là xã hội pháp trị. Vệ Uyên đương nhiên sẽ không lại giống như là trước kia, mặc toàn thân áo đen, có kiếm trên lưng cài lấy tần nỏ, sáu chi tinh cương tên nỏ, thừa dịp bóng đêm chui vào thành trì bên trong, tại phát động những lực lượng khác kiểm chế lại thành vệ thời điểm, chấp hành chém đầu kế hoạch. Hiện tại cũng niên đại nào, người văn minh phải có hiện đại phương pháp, khoa học biết hay không? Vệ Uyên dùng di động tìm ra mục tiêu nhân vật tư liệu, sau đó yên lặng móc ra đồng tiền, tiến hành một lần bắt quái phép tính, xác nhận lần này hành động sẽ không bị phát hiện về sau, lúc này mới ngồi ở trên giường, tiến vào cạn ngủ bên trong, bên hông đeo cái kia một cái rót rót lông vũ, phối chi chứng chặt, thích hợp nhất trong ngộng sử dụng. Trước kia thẩm vấn ép hỏi, cần dùng đến các loại tàn khốc phương pháp, cho dù là dạng này cũng sẽ có một số người chết sống không mở miệng, hoặc là nói cố ý tiết lộ ra tình báo sai lầm, dẫn đến phán đoán sai lầm, nhưng là người ở trong mơ lại là cơ hồ không có phòng bị, cái này cũng liền đại biểu cho ở trong mơ có thể dễ dàng moi ra tình báo. Vệ Uyên bước ra giấc mơ của mình, xuất hiện tại trong ngộng tuyển thị. Giấc trong ngộng, như cũ loáng thoáng có thể thấy được một tòa núi Côn Lôn, quỷ nước trong ngộng đều tại uống có cả cỏ lạ. Vệ Uyên đi ngang qua hồ Minh tiệm sách thời điểm, nhìn thấy tiểu đạo sĩ A Huyền Ngộng. Hắn ngủ rất thơm, trong ngộng lại tại đà tọa. Tự nhiên quận mình như là hài nhi, thổ tức lưu hòa, trong ngộng thổ nạp, cùng trong hiện thực hô hấp, nâng lên hạ xuống, thế mà giống nhau như lúc, không có chút nào không chút nào cùng, đây là đạo hạnh cực cao, hồn phách nhục thân cùng thiên địa phù hợp biểu hiện. Vệ Uyên thu hồi ánh mắt, trong tay huyền hóa ra ba cái đồng tiền, thông qua bói toán tính danh đến xác định vị kia nghiên cứu viên phương vị. Sau đó trong ngộng cực nhanh tiến lên, không hề cố kỵ sử dụng pháp thuật. Hắn rất nhanh đến đồng Việt Phong học sinh, cái kia gọi là Diệp Vũ Thành nghiên cứu viên trong nhà, sau đó dễ dàng tiến vào cái sau trong ngộng, kia là cái trong nhà chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ độc thân nam nhân. Trong ngộng Diệp Vũ Thành như cũ còn đang tiến hành lấy nghiên cứu, không có chút nào phát giác được Vệ Uyên xuất hiện. Bởi vì là ở trong mơ, Vệ Uyên tựa như quen ngồi tại Diệp Vũ Thành bên cạnh bàn, liếc nhìn những cái kia cổ vật cùng lịch sử nghiên cứu. Diệp Vũ Thành mở mịt ngẩng đầu, hỏi: "Ngươi là ai?" "Hắc Băng Đài, Đồng Hương, mở cửa tra đồng hồ nước." Vệ Uyên trong lòng oán thầm một câu, liếc mắt nói: "Ta là ai không trọng yếu. Bất quá ta nghe nói, ngươi là đang nghiên cứu Đế Lăng, nghiên cứu Thủy Hoàng Đế mộ." Bởi vì là ở trong mơ, cho nên Diệp Vũ Thành không có nguyên bản lòng cảnh giác, rất thuận lợi hồi đáp: "Đúng vậy à?" Hắn trong giọng nói thậm chí có chút hưng phấn, Tần Thủy Hoàng lăng mộ, cái kia thế nhưng là Thần Châu cái thứ nhất hoàng đế. Chỉ là đào móc ra chôn cùng hố tượng binh mã, liền có thể đè xuống cái kia cái gọi là phạ dạ ổng kim tự tháp, thế nhưng là cái này thế nhưng là một tòa bình thường tượng binh mã, chỉ là thường trận, ngươi không biết, chúng ta đã tìm được hơn 400 tòa chôn cùng hố, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ. Ai cũng không biết Thủy Hoàng đế chôn cùng hố tượng đến tột cùng có bao nhiêu, mà lại những thứ này chôn cùng trong hố còn có một cái là quân bị hố. Bên trong chôn giấu lấy giáp trụ mặc dù là bằng đá, nhưng là mỗi một khối giáp lá đều trải qua mài giũa. Chúng ta suy tính qua, nếu như đều là thủ công, một cái công tượng muốn 400 ngày đến 600 ngày mới có thể hoàn thành một bộ áo giáp, nhưng là trang bị như vậy, tại K9801 chôn cùng trong hố khoảng chừng 87 cụ áo giáp, mà lại những thứ này áo giáp rõ ràng mạnh hơn so với tượng binh mã trên người áo giáp, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì sao? Diệp Vũ Thành nhấn mạnh, nói, điều này đại biểu, Thủy Hoàng đế lăng chôn cùng hố là có chế độ đẳng cấp. Phía ngoài là thường trận, hướng bên trong là trung tầng nhóm võ tướng chế thức áo giáp, mà đây chỉ là nội điện bên ngoài bộ phận, là chôn cùng hố. Như vậy, ngông điểm đâu? Vương Tiến đâu? Lý Tín đâu? Những thứ này Tần Quốc danh tướng tượng vốn ở đâu? Thanh âm của hắn dừng một chút, nói, còn có, Thủy Hoàng đế thân vệ có phải hay không cũng thủ hộ tại nội điện diện ngoài? Vị kia danh tự không tồn sách sử chấp kích trung lang tướng, khôi giáp của hắn lại là cái gì dạng chế thức? Có phải hay không còn giống như là khi còn sống như thế, trăm ngàn năm qua cả ngày lẫn đêm trông coi Thủy Hoàng đế an bình? Vệ Uyên đột nhiên trầm mặc phía dưới, nói khẽ, hắn, đồng thời không thể như thế. Cái gì? Trong ngọc Diệp Vũ Thành mờ mịt nhìn xem đánh gãy chính mình lời nói Vệ Uyên, nói, đây không có khả năng. Chấp kích trung lang tướng làm sao lại bỏ xuống Thủy Hoàng đế đâu? Vệ Uyên không nói gì. Diệp Vũ Thành suy nghĩ hiển nhiên không có thể cùng thanh tỉnh thời điểm đồng dạng phản ứng cấp tốc, dừng một chút về sau, lại phối hợp nói, dạng này liền có thể để ta Thần Châu văn hóa lịch sử chói mù những người Tây phương kia mắt chó, để bọn hắn biết, bọn hắn những thế giới kia mấy đại kỳ tích không đáng giá nhắc tới. Lịch sử cổ vật, ta Thần Châu một cấp, còn lại mới là những cái kia phương Tây cái gọi là kỳ tích. Cái gọi là bảy đại kỳ tích, nhiều nhất cũng chỉ là cùng Thủy Hoàng đế chôn cùng hố một cái cấp độ mà thôi. Nhìn trước mắt cùng nhiệt Diệp Vũ Thành, Vệ Uyên hỏi, đã như vậy, ngươi tại sao phải đào móc Đế Lăng? Diệp Vũ Thành đương nhiên nói, Thủy Hoàng Đế đã chết rồi. Những vật kia chôn dưới đất quá lãng phí, chôn dưới đất, bọn chúng cùng những tảng đá kia cũng không có khác nhau, chỉ có khai quật ra mới có thể để cho thế giới biết đại tần thời đại hoang ánh. Vệ Uyên nhìn xem vị này có thể nói là nhiệt thành nhân viên nghiên cứu, không nói gì nữa. Ngồi trên ghế, hơi lùi ra sau dựa vào, nói, như vậy, ngươi biết quyết định lần này hạng mục người là ai chăng? Còn có tham dự lần này nghiên cứu nhân viên? Đương nhiên biết. Vệ Uyên trong ngực cụ hiện ra một chương danh sách, nói, như vậy, đem tên của bọn hắn đều viết xuống tới. Diệp Vũ Thành trên mặt hiện lên vẻ chần chờ, nói, chúng ta lúc ấy ước định không biết ngoại chuyện. Vệ Uyên trầm dần ngữ khí, ôn hòa nói, đây không tính là ngoại chuyện. Ngươi nhìn, cũng sẽ không có người biết. Ta sẽ không nói cho những người khác. Vệ Uyên ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng là ta sẽ lên cửa bái phòng một cái bọn hắn. Tại pháp thuật tác dụng dưới, Diệp Vũ Thành kiên trì rất nhanh bị tăng dã, trong tay hắn hiện ra một cây bút, rất nhanh trên giấy viết ra từng cái danh tự, bởi vì đây là tại trong mộng của hắn, cho nên tại viết xuống danh tự thời điểm, những cái kia nhân viên nghiên cứu tướng mạo cũng đều nổi lên, bị Vệ Uyên ghi nhớ. Như vậy, làm mộng đẹp. Vệ Uyên đứng dậy, khẽ gật đầu, rời khỏi Diệp Vũ Thành một cảnh. Hắn không có làm khó người này, cũng không có bộc lộ ra thân phận của Hắc Băng Đài. Hạch tâm mục đích là biết rõ ràng chuyện này nguyên nhân gây ra cùng động cơ, mà không phải cái khác. Vệ Uyên nhìn xem trong tay những thứ này danh sách, dựa vào bài toán, từng cái tìm kiếm qua đi dựa theo mới vừa phương pháp, tiến vào giấc mơ của bọn họ bên trong, suy nghĩ biện pháp biết rõ ràng những người này động cơ cùng mục đích. Hắn lấy được kết quả. Những người này động cơ đều có khác biệt, trong đó có tương đương một bộ phận lý do đều dính đến công thành danh thoại, dựa vào lần này khai phá đế lăng kinh lịch phong phú chính mình tư lịch, nhưng là đồng dạng là những người này cũng đều giấu trong lòng tìm kiếm được cổ đại điện tịch, để thần châu cổ đại văn hóa rực rỡ chinh phục thế giới, cùng giải quyết trước mắt đối với thời tiên tần mong đợi nhiều hoang mang dạng này mục tiêu. Tham dự lần này hành động tu sĩ cũng có tìm kiếm được lao trang bản thảo, nhờ vào đó hoàn thiện điện tịch, tại linh khí khôi phục thời đại khai phá bước phát triển mới công pháp ý nghĩ như vậy. Có lẽ tại người sau lưng bọn họ mục đích cũng không đơn thuần như vậy, nhưng là những thứ này một tuyến nhân viên ngược lại là rất thuần túy, lý do đang lúc mà đầy đủ, bọn hắn có biện pháp bảo hộ di vật văn hóa không bị oxy hóa, tự nhiên muốn khai phá đi ra, để những cái kia chân quý văn hóa cùng bảo vật công bố tại chúng. Theo bọn hắn nghĩ, những thứ này bóng ánh bảo vật ở lại dưới mặt đất là một loại lãng phí. Cuối cùng vệ uyên đứng tại một vị nhà của ông lao trước cửa, nhìn xem tô vẽ xanh lá sơn, loa dạng tiểu cũ đèn đường, có chút nhiều màu lão lâu vết tường, còn có dây thường xuân dấu vết lưu lại, cùng chung quanh mộng cảnh nhà cao tầng hoàn toàn khác biệt, mà một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng tại trong mộng cảnh, hoàng hốt khôi phục, đột nhiên có loại kia cảnh còn người mất cảm giác. Đối với hắn mà nói, thủy hoàng đế là chinh phục sáu nước quân vương, là cùng hắn chia sẻ thiên hạ đại nguyện, sát phong chúng thần, cùng hạ thần cười to uống rượu đế vương, cũng là lại bởi vì tức giận liền muốn thảo phạt tương sơn, là lại bởi vì ghét bỏ mũ miệng quá nặng, cổ nở phục quá nóng, liền trực tiếp vứt bỏ mà không để ý, có tỷ khí người sống sờ sờ. Nhưng là tại những nhân viên nghiên cứu này trong mắt, thủy hoàng đế chỉ là đã chết đi ký hiệu, thậm chí có thể nói, cái ký hiệu này chưa từng có tươi sống qua. Thủy hoàng đế, họ Doanh Triệu Thị, chính, sách đồng văn, xe cùng đường dây, thống nhất văn tự, đo lường. Đây chính là hắn một đời. Nên có càng lớn càng cao thượng mục đích thời điểm, khai phá thủy hoàng đế lăng mộ cũng là chuyện tự nhiên, đây là khoa học nghiên cứu, là kéo ra tổ tiên cho hậu nhân lưu lại hộp mà đối với vệ uyên đến nói, đây là muốn đào ra một cái hắn đã từng không gì sánh được quen thuộc, là đã từng sống qua, đã từng có sướng vui giận buồn người mộ, quấy rầy hắn nhân rớt. Khí thôn hoàn vũ đế vương là thật rời đi. Dạng này nhận biết khá là vi diệu. Tựa như là người sống đến nhất định tuổi tác, cha mẹ, bằng hữu đều chậm rãi rời khỏi. Nhưng là có lúc sinh hoạt quán tính đẩy ngươi đi lên phía trước, để ngươi không kịp ý thức được bọn hắn rời đi. Chỉ là ngẫu nhiên có một cái chớp mắt, ngươi sẽ nhớ lại. Sau đó sẽ có buồn vô cớ, mang theo một chút nhói nhói cảm giác. Có chút ký ức là mỹ hảo, nhưng là có chút ký ức lại giống như là bàn tay nhẹ nhàng phất qua sắc bén lưỡi dao, lưu lại lâu dài cũng không biết tán đi đau đớn, mà nương theo lấy năm tháng trôi qua, dạng này nhói nhói biết càng ngày càng nhiều, cho nên rất nhiều người càng là lớn tuổi, càng là không nguyện ý một mình, chỉ có huyên náo mà bận rộn sinh hoạt, có thể hòa tan trong trí nhớ thống khổ. Làm những ký ức kia mang tới đau đớn đều biến thành cùn cảm thời điểm, cũng chính là già đi thời điểm. Khi đó, tiếc nuối cũng chỉ còn lại hoài niệm. Nhưng là, vệ uyên, ngươi sẽ vĩnh viễn biết trở lại lúc còn trẻ, vĩnh viễn tươi sáng, cũng vĩnh viễn thống khổ. Thời gian đối với mọi người giống nhau tàn khốc mà nặng nề, vô luận là trưởng sinh còn là sẽ chết đi. Vệ uyên lắc đầu, đem đột nhiên xuất hiện cảm giác ném, mặc kệ là lý do gì, dù sao hắn muốn ngăn cản loại chuyện này, nơi này là thành phố viện bảo tàng, với tư cách toàn bộ Giang Nam đạo đều ít có số cỡ lớn viện bảo tàng, nơi này có rất nhiều chân quý cổ vật, bên trong lão quán chủ là Giang Nam rất nổi danh nhà lịch sử học, nhất là đối với tần Hán thời kỳ cổ vật rất có nghiên cứu. Nào đó Hắc Băng đại vệ sĩ xoa xoa đôi bàn tay, rất nhuần nhuyễn leo tường, vào cửa, sau đó tiến vào lão nhân trong ngục. Vị này thầy giáo giả lý do cùng đồng Việt Phong lý do rất tương tự, nghiên cứu cả một đời lịch sử lão học giả nhóm, rất khó chống cự thủy hoàng đế lang dụ hoặc, mà từ vị này thầy giáo giả nơi này, vệ uyên cũng biết toàn bộ hạng mục sớm tại một tháng trước liền bắt đầu, các hạng trình tự đều đâu vào đấy chuẩn bị. Trừ phi là hắn đi đại náo một phen, nếu không thì, loại chuyện này rất khó dừng lại. Nhưng là không đề cập tới chính hắn không nguyện ý, riêng là chuyện này khả năng liền sẽ để Trương đạo hữu bệnh tim phát tác đi. Vệ uyên trầm ngâm phía dưới, quyết định hỏi tham dưới lao thiên sư, nhìn Trương Nhược Tố có thể hay không lấy thiên sư thân phận để việc này tạm dừng, nếu như thực tế không được, vậy liền chỉ có thể đáp ứng đồng biệt phong mời, lẫn vào đội ngũ nội bộ, sau đó mở ra cơ quan, làm cho cả lăng mộ bên ngoài cùng phong bế, vô pháp tiến vào nội bộ. Hậu kỳ đốc xây đế lăng chính là Trương Hàm, thỉnh thoảng sẽ cùng Nguyên trò chuyện những chuyện này. Hắn chỉ ít biết ra bộ cơ quan quan thiếu. Vệ uyên chuẩn bị rời đi, ánh mắt hứng hờ đảo qua thời giáo giả trong một cảnh, sau đó động tác có chút dừng lại. Nơi này là lão nhân đi qua ký ức trong chất, trong đó đại bộ phận đều là hắn nghiên cứu tần hán cổ vật. Vệ uyên nhìn thấy một cái mặt dây chuyền, phía trên mặc nửa viên ban chỉ có chút thô cùng, nhưng là không gì sánh được quen thuộc. Đây là. Vệ uyên hơi có thất thần, đã từng vệ sĩ nửa ngồi xuống tới, bị vừa nhìn phía trước thiếu nữ, cầm trong tay mặt dây chuyền đưa tới, ôn nhu nói, đây là hiện tại đối với ta thứ trọng yếu nhất. Hiện tại cho ngươi, ta gọi uyên, cùng ngươi làm một cái ước định, một ngày kia, làm ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, chỉ cần ta còn sống, vô luận khoảng cách có bao nhiêu xa xôi, ta đều nhất định sẽ toàn lực chạy tới cứu ngươi. Đây là đại tần nước hẹn, tất nhiên không biết làm trái. Năm đó mặt dây chuyền. Chương 240. Khế cùng neo chương 240, khế cùng neo đây là cuối thời tần thời điểm, Hắc Băng đại thiết tướng vệ sĩ Uyên cha mẹ duy nhất di vật. Tại bị lúc đó còn chưa từng lớn lên thiên nữ giác cứu về sau, Uyên bị báo đáp ân cứu mạng, đem cái này ban chỉ chia hai nửa, tại ban chỉ bên trên lập xuống đại tần khế ước, trong đó một nửa chính mình giữ lại, một nửa kia giao cho thiếu nữ để làm ước định tín vật. Nhưng là từ sau lúc đó, giác cây lên cô luân, mây khói ngập lộ. Mà Uyên đi về hướng đông, chu sát tử phất. Đại khái dẫn đầu là bởi vì bá vương lưu lại dưới thương thế tái phát, đổ vào trên đường. Từ đó lại không từng gặp nhau. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới, xa cách 2000 năm về sau, lại ở chỗ này nhìn thấy lúc trước ban chỉ, hơn nữa nhìn phía trên đường vân, cái này còn vừa lúc chính là thuộc về hắn cái kia một nửa. Lão giả trong mộng tựa hồ coi hắn là thành đến viện bảo tàng nhìn hàng triển lãm khách nhân, chủ động đáp lời nói, cái này à, đây là cuối đời Tần năm đồ vật. Vệ uyên nói, cuối đời Tần. Lão nhân bưng lấy một ly trà, tựa như là cho những cái kia lui tới khách nhân giảng thuật cố sự đồng dạng, cười ha hà nói, bất quá, đây là ta tại lúc còn trẻ, từ một cái đổ đấu người chỗ nào mua được. Những cái kia đổ đấu người, đều là có cửa có hộ quan hệ thầy trò, đời đời đem tay nghề hướng xuống truyền. Cũng mặc kệ thế nào, bán đồ cổ thời điểm, bọn hắn chỉ là nghĩ phải nhiều bán một điểm giá tiền, đồ cổ muốn nâng giá tiền, đầu tiên là phải có năm, đây là cơ sở, thứ hai chính là phải có truyền thuyết ít ai biết đến truyền thuyết, không có điểm chuyện xưa đồ cổ, so với những cái kia có truyền thuyết cố sự, phẩm chất tương tự, tăng giá tiền kém một mảng lớn tử. Lý Thái Bạch ngâm thơ thời điểm dùng bầu rượu, Tô Đông pha xuống quân cờ, Bạch Tư Dị nghe cái kia một bài tỉ bà, cùng một cái cùng niên đại quan lò bên trong đồ vật, tăng giá tiền không biết phải kém mấy lần. Vệ Uyên nói, như vậy, cái này nửa cái ban chỉ cũng có cố sự rồi. Lão nhân thần sắc nghiêm, nói, cái gì ban chỉ? Hắn ngữ khí dừng một chút, mới trịnh trọng nói, đây là đại tần chiến hổ văn nửa bằng trăm nhẫn. Vệ Uyên, lão nhân vừa cười nói, bất quá ngươi nói đúng, cái này cổ vật cũng là có chuyện xưa, dù sao, đại tần thành Hàm Dương tại tây bắc, chúng ta nơi này thế nhưng là Giang Nam, khách nhân ngươi biết, món bảo vật này cuối cùng vì sao lại đi vào ta chỗ này sao? Cái này chính là cái kia đồ cổ con buôn cùng ta nói cố sự. Chuyện xưa bắt đầu là Tây Sở Bá Vương Hàm Vũ đốt cháy Hàm Dương cung về sau, cướp đoạt Tần cung thất tài bảo, hắn lại còn cảm thấy chưa đủ, để mắt tới thiên hạ đệ nhất vị hoàng đế Lăng Thẩm, đã từng có 30 vạn người đi đào móc đế lăng, nhưng là cuối cùng vẫn là thua trận, chỉ là bọn hắn cũng không phải chẳng được gì, một cái hoàng kim phù nhạn từ đế lăng bên trong bay ra ngoài. Con kia phù nhạn tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền đã đi xa. Đào móc đế lăng thời gian quá dài, Bá Vương có chút hoài niệm quê quán, vị trái phải nói, dâu mà không về quê, như cầm y dạ hành. Thế là đình chỉ đế lăng đào móc, nhưng là sau đó chưa ai từng thấy một con kia phù nhạn, thời gian thoáng một cái đã qua. Cuối thời Tần đầu thời Hán, lại đến Tân triều Vương Mãng, chín hổ tướng tung hoành thiên hạ, mà Tân triều thoáng qua liền mất, cuối cùng đã đến Đông Ngô đại đế Tôn Hạo thời đại. Tại Tấn thay thế Ngụy thời điểm, nguyên bản chung với Đại Ngụy Mạc Kim giáo úy bốn phía tán loạn. Trong đó một tên Mạc Kim giáo úy gọi Duẫn Tài Bân, chạy trốn tới Giang Nam. Hắn nhìn thấy ngày xưa đối đầu Hạ Bình Vũ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nói lấy ra bảo vật đến chuột tính mạng của mình. Trong số những bảo vật này, liền có một cái thanh đồng bản chỉ, lúc ấy là bảo đỉnh nguyên niên ngày xuân, Duẫn Tài Bân mới lấy ra cái này bản chỉ, đột nhiên nghe được chân trời có vài tiếng nhạn minh. Một cái bay nhạn rơi xuống, đi mổ cái kia ban chỉ, mang theo ban chỉ, hướng phương bắc bay đi. Hai người kinh dị phát hiện, cái này ngông trời thế mà là thuần kim chế tạo, bọn hắn tốn hao sức chín châu hai hổ, đem cái này ngông trời ngăn lại thời điểm, ngông trời như cũng mổ lấy cái kia một cái ban chỉ, cũng không bung ra, sau đó bọn hắn đem vật này hiến cho lúc ấy Nhật Nam thái thủ Trương Thiện. Trương Thiện từ ngông trời bên trên văn tự, nhận ra đây là Tần Thủy Hoàng lăng chi vật, hiến cho Đông Ngô đại đế Tôn Hạo. Thanh em dừng một chút, lão nhân cảm khái nói, những thứ này đầu cơ trục lợi đồ cổ, bọn hắn cũng thật có thể kéo a. Cái này hoàng kim chế tạo ngỗng trời, tại sao đi mổ một cái ban chỉ? Vệ Uyên hồi đáp, có lẽ nó nhận ra cái này ban chỉ chủ nhân. Mà cho dù là đã qua mấy trăm năm thời gian, thành Hàm Dương phủ nhạn, như cũng hy vọng đem năm đó thiếu niên mang về. Lão nhân kinh ngạc nói, đây cũng là cái giải thích. Vệ Uyên hỏi, về sau đâu? Lão giả nói, về sau, triều tấn tướng quân Đỗ Dự xua quân diệt Ngô, hoàng kim ngỗng trời bị mang đi, cái này ban chỉ không đáng chú ý, còn thiếu một nửa, cuối cùng cũng liền lưu lạc Giang Nam, cho cái kia thương gia đồ cổ tìm tới. Hắn còn nói, cái này ban chỉ bên trên đường vân là một loại chú thuật loại hình. Mỗi người cầm tới cái này bàn chỉ sau nói cái thứ nhất hứa hẹn, cũng không thể né tránh cùng tự tuyệt. Nếu không, liền sẽ nhận tần luật hình phạt. Mà lại càng khiến người ta chuyện dở khóc dở cười là, chỉ cần hoàn thành hứa hẹn, cái này bàn chỉ liền nhất định sẽ vứt bỏ, có là không cẩn thận dây thường gây mất, có là gặp không may tặng, càng không hiểu chính là, có người ngủ mở giấc, bàn chỉ liền không có. Loại này chú thuật thật đúng là để người đau đầu, không phải sợ hình phạt, chủ yếu là cái này không tốt bảo tồn. Là cuối cùng lưu lại đại tần khế ước. Vệ Uyên nói, đây là sự thực. Lão nhân nói, ta không tin, thế nhưng là tìm tới một chút đặc biệt bằng hữu hỏi qua, đúng là thật. Vệ Uyên nói, vậy ngươi làm sao bảo tồn? Lão nhân nhấp một ngụm trà, đáp ý cười nói, cái này có lẽ có điểm khó, thế nhưng là cũng khó không được ta. Ta ưng thuận hứa hẹn là, đem cái này ban chỉ đặt ở trong viện bảo tàng, hy vọng có thể tìm tới cái này ban chỉ chủ nhân chân chính, làm tìm tới chân chính chủ nhân thời điểm, ban chỉ có thể rời khỏi. Đây coi như là một cái nho nhỏ logic lỗ thủng. Đây là cuối thời Tần lúc công nghệ, chủ nhân của nó chỉ sợ sớm đã qua đời, không có cách nào tìm tới chủ nhân. Ta cũng dựa theo hứa hẹn đem nó đặt ở trong viện bảo tàng, hy vọng chủ nhân hắn sẽ đến, không tính là vi phạm khế ước cùng hứa hẹn, chỉ là cái này nhận nổ đã thành một ngày xa xa khó đợi. Không, có lẽ mãi mãi cũng không có cách nào hoàn thành. Cái này hổ văn nhẫn mặc dù không đáng chú ý, nhưng thật ra là ta cái này trong viện bảo tàng tốt nhất đồ cất giữ. Vệ Uyên nhìn xem cái kia ban chỉ, đột nhiên đứng lên nói, đa tạ. Lão giả không hiểu, ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy khuôn mặt này mơ hồ tuổi trẻ quay đầu rời đi. Mộng cảnh chậm rãi vỡ vụn, Vệ Uyên từ trong mộng tránh thoát mà ra, nhìn xem như cũ ngủ say lão quán trưởng. Vươn tay, đồng thời chỉ chậm rãi quẹt cho một phát phù lục, sau đó để cái này một đạo phù đùa chú chậm rãi vỡ vụn, hóa thành nu hòa lưu quang, đem lão giả bao phủ trong đó, điều này có thể ôn dưỡng thân thể của ông lão, đền bù lão giả thân thể một chút tổn thương. Vệ Uyên chuyển thân, đi ra mộng cảnh thế giới, tiến vào hiện thực thành phố viện bảo tàng. Hắn đi từng bước một đã đến sưu tập bên trong, thuộc về tần hán năm bên trong cái kia một bộ phận. Cuối cùng tìm được thứ thuộc về chính mình, vươn tay, cái kia viện bảo tàng trong suốt trong tủ kiếm ban chỉ chậm rãi sáng lên một tia gợn sóng, cuối cùng trở lại Vệ Uyên trong tay. Hứa Mẫn bên trong ngủ một cái rất tốt cảm giác. Lúc đầu đi, đã đến hắn cái tuổi này, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh. Thế nhưng là lần này tỉnh lại về sau, nhưng không có loại kia hô hấp cảm giác khó chịu, chẳng qua là cảm thấy toàn thân thông suốt, xem xét bên ngoài, trời vừa mới sáng, ước chừng cũng liền hơn 6 giờ, Hứa Mẫn bên trong cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái, một bên suy nghĩ ngày hôm qua cái giấc mơ kỳ quái. Một bên cái thứ nhất kéo ra viện bảo tàng, vừa mở đèn, vừa đi qua từng kiện hàng triển lãm. Đây là hắn cái này 30 năm nuôi ra thói quen. Đi qua Tống Minh, đi qua Tùy Đường, cuối cùng đi qua Tần Hán. Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Hắn thích nhất, cái kia lúc tuổi còn trẻ thu hoạch lớn nhất, trong viện bảo tàng chân chính điện tàng, cái kia một cái đời tần hộ văn nửa bằng trăm nhẫn, thế mà cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, mà kiếng chống đạn ngăn tủ thế mà hoàn toàn không có bị lơ qua. Lão nhân sửng sốt một chút về sau, bước chân vội vàng bối rối đi tìm viện bảo tàng giám sát, nhưng là hoàn toàn không có thu hoạch. Lấy ra chìa khóa, kéo ra tủ trưng bày, bên trong quả nhiên là giống tuyết. Hắn nhìn thấy bên trong một trang giấy, bên trong có văn tự, là tần lệ. Khế ước đã xong. Đa tạ. Lão giả nghĩ đến chính mình cái kia mộng cảnh, nghĩ đến chính mình tự đắc cái kia hứa hẹn. Ta hy vọng ban chỉ có thể để ở chỗ này, tìm tới chủ nhân chân chính. Hắn một cái kinh sợ, loạn xạ sát qua mặt, không có kiềm hình vết tích. Nói cách khác, chiếc nhẫn bị lấy đi, không có vi phạm ban sơ hứa hẹn. Lão giả há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Vệ Uyên mở mắt, hắn dùng một sợi dây thừng đem cái này ban chỉ bắt đầu xuyên, xem như là mặt dây chuyền mang theo, sau đó đem mặt dây chuyền đặt ở quần áo phía dưới. Ngày thứ hai thời điểm, giáp vừa lúc tới, thiếu nữ tóc dài co lại, mặc lộ ra mắt cá chân màu trắng bảy phần quần, cùng vải vóc mềm mại áo, trên chân đạp lên một đôi màu trắng dày cả vạn. Tựa hồ là cảm thấy giày thêu đỏ đã thông linh, như vậy liền không thích hợp lại tại cái này một bang đại lao ra ở trong viện bảo tàng, định đem nàng đưa đến tiệm hoa. Đồng dạng, Ngô Cơ cũng có tạm thời đem vị kia họa sĩ đại tỷ mang đi phòng vẽ tranh bên trong thường chú ý định. Hôm nay tới thời điểm, Vệ Uyên chú ý tới thiếu nữ bên hông rủ xuống một chuôi trang trí dùng của cờ. Nhìn thấy đại biểu cho Tây Côn Luân Bạch Ngọc bên cạnh, có nửa viên điêu khắc tần văn bản chỉ. Hành tẩu thời điểm, thanh âm thanh thúy như chuông. Vệ Uyên giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì, thuận miệng hỏi, "Dắt, đây là cái gì?" Thiên nữ không có phát giác cái gì, thuận Vệ Uyên ánh mắt nhìn sang về sau, chỉ là hơi có chút hoài niệm, cười hồi đáp, "Cái này là ta khi còn bé một người bạn lưu lại cho ta đồ vật, lúc ấy hắn ước định về sau sẽ đến giúp ta một chuyện, thế nhưng là sau đó, ta rốt cuộc không thể nhìn thấy hắn." Vệ Uyên trầm mặc phía dưới, nói, "Ta nghĩ, hắn khẳng định cũng rất xin lỗi không có thể giúp đến ngươi." Giác lắc đầu, thản nhiên nói, "Cái này kỳ thật không trọng yếu, chỉ cần ta biết, hắn tại phát thệ thời điểm là nghiêm túc, liền đầy đủ. Ta từng nghe người nói qua, nhân sinh trăm năm, như là thời gian qua nhanh, đống nhiên mà thôi, thế nhưng là cho dù là dạng này, một đời người cũng muốn tìm kiếm được cuộc đời mình. Bất quá, không phải là loại kia hư vô rộng rãi ý nghĩa, mà là cụ thể hơn đồ vật, trăm năm mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại dài dằng dặc, mà sinh mệnh như là một trương giấy trắng hư vô, cần tìm kiếm những thứ gì mới có thể để cho nó cố định xuống. Tỷ như, chỉ là tỷ như, thở thiếu thời là bạn tốt cùng cha mẹ, hơi lớn lên chút là khát vọng cùng suy nghĩ, sau đó là vợ con bạn tri kỷ, cũng có lẽ còn có thế giới biến động, có hứng thú, yêu thích, truy cầu, những thứ này hết thể hội hợp lại, mới có thể để cho một người nhân sinh cụ thể xuống tới, là có thực cảm, mà không phải hư vô, những thứ này, có thể nói chính là người này là cấn. Nàng giúp đỡ rửa mua được hoa quả, hai tay ống tay áo kéo lên, lộ ra trắng bóc cánh tay, nghĩ nghĩ, nói, mà chúng ta, mặc dù tuổi thọ dài chút, nhưng là đồng dạng muốn tìm tới những thứ này là cấn. So với người càng thêm cần. Bởi vì ta bản chất, nhưng thật ra là côn lôn cơn gió mạnh, nếu như không muốn biến hóa làm loại kia vô tình không cảm lạnh như băng dáng vẻ, liền muốn tìm tới cùng người tầm đó tương tự độ vận, tìm tới ta cùng nhân gian liên hệ, tìm tới neo điểm cùng là cấn. Mà những thứ này, chính là duyên. Hứa hẹn, hữu nghị, danh tự, khó mà quên mất kinh lịch, đều là như thế. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ. Đây chính là Tây Vương Mẫu mang theo các nàng xuống núi hành tẩu nguyên nhân sao? Rất chú ý tới Vệ Uyên trên cổ mặt dây chuyền, không thể nhìn thấy phía dưới mặt dây chuyền, hiếu kỳ nói, "Uyên ngươi làm sao cũng mua mặt dây chuyền?" Vệ Uyên nghĩ nghĩ, cười nói, "Đây cũng là ta cùng người nào đó ước định đi." Rất mặc dù hiếu kỳ, cũng không có hỏi tới, chỉ là mỉm cười đem rửa sạch quả đưa tới. Vệ Uyên tiện tay lắp bàn, quần áo phía dưới mặt dây chuyền tản mát ra nhàn nhạt lưu quang, mà thiếu nữ không có chú ý, bên hông mình tua cờ bên trong ban chỉ, cũng hơi có lưu quang, va chạm côn luôn ngọc, thanh âm thanh thúy, hai cái mặt dây chuyền tự nhiên bị lệnh phương hướng, như là muốn hội tụ hợp nhất người đi côn luôn. Ta vào Đông Hải. Ta nói, chúng ta ngày khác tất nhiên trùng vùng. Tung núi cao nước xa. Tung năm tháng dài dằng dặc. Tuyển thị bên trong, thật lâu mới xuống núi tiểu đạo sĩ thật tốt chơi một vòng. Thế nhưng là tựa như là cuối tuần cùng nghỉ đông và nghỉ hè cuối cùng mấy ngày, luôn luôn qua thật nhanh đồng dạng. Lần này khó được buông lỏng thời gian cũng rất nhanh kết thúc. Trương Nhược Tố đã liên hoàn đoạt mệnh thúc đến mấy lần. Quỷ nước cho tiểu đạo sĩ chuẩn bị một đống đồ ăn vặt. Vệ Uyên tự mình đem A Huyền đưa đến trên núi, chỉ là lần này, Vệ Uyên lại trên lưng một kiếm, đặc chế hộp chia làm hai tầng, một tầng là tám mặt hàn kiếm, một tầng là cửu tiết trượng, là thời điểm giải quyết cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ. Hắn đạp lên bạch ngọc bậc thang, đi ngang qua hồ sen, lão thiên sư ngay ở phía trước chờ lấy, nhìn thấy Vệ Uyên trang phục như vậy, thần sắc hơi có kinh ngạc. "Vệ quán chủ ngươi đây là?" "Trương đạo hữu, A Huyền ta mang cho ngươi trở về. Vệ Uyên nhẹ nhàng đẩy dưới A Huyền bà bay, sau đó nói, phiền phức thiên sư triệu tập thời đại này vẫn tồn tại ba động bốn phụ, đạo môn huyền tông. Vân đạo còn có một chuyện, muốn cáo chi chư đồng đạo. Trương Nhược Tố liếc mắt nhìn chằm chằm Vệ Uyên, trên mặt thần sắc chậm rãi trang trọng, nói, có thể. Vệ Uyên chuyển thân, nhanh chân mà đi, đeo kiếm xuống núi. Thái Bình đạo đạo hữu, lần này đi vì sao? Chẳng định. Chương 241. Thanh Lý môn hộ chương 241, Thanh Lý môn hộ Trương Nhược Tố tự nói, chẳng định. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói, "Ừm, Vân đạo đi một lát sẽ trở lại." Trương đạo hữu, lại chờ một chốc lát. Trương Nhược Tố mỉm cười gật đầu, nói, "Như vậy, lao đạo chờ lấy đạo hữu." Nhìn xem Vệ Uyên đeo kiếm rời đi, Trương Nhược Tố cảm khái một tiếng, bên cạnh A Huyền còn có chút chân tay luống cuống, không biết đây là chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Tố nhẹ nhàng vỗ vỗ A Huyền đầu, cười nói, "Đi thôi, Vệ đạo hữu lời nói ngươi cũng nghe đã đến, còn không nhanh nói cho tất cả nhà các phái." Ta ngẫm lại, trừ ba độc bốn phụ bên ngoài, Lâu Quan đạo, Vi Minh tông loại hình đạo phái cũng đều thông báo một chút. A Huyền ai một tiếng, chuyển thân chạy mấy bước, lại xoay đầu lại, nói, "Thế nhưng là, sư minh, không kịp à?" Vệ quán chủ nói rất nhanh liền trở về, tất cả nhà các phái sơn môn lại xa. Trương Nhược Tố nói, "Tới kịp, tới kịp." Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, hơi hờn nói, "Dùng tiên sư lệnh." Bọn hắn đương nhiên đuổi kịp tới. Phía trước Vệ Uyên lấy Lôi Đình bám vào tại kiếm, chu sát mổ một nghĩa hành. Trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại là lưu lại cái kia cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ một cái mạng. Lúc ấy hắn là nghĩ đến, thuận thế mà làm, thừa cơ hội này, đi làm rõ ràng người kia đến tột cùng là từ đâu lấy được Thái Bình yếu thuật tản tiên, cũng có thể tìm tới Thái Bình đạo động thiên một trong, hiện tại đã đảo anh đảo sự tình đã xử lý, cũng liền nên để chống tay tới. Đem cái kia bại hoại Thái Bình đạo thanh danh, cấu kết giặc qua, giết hại vô tội nghịch tặc giải quyết. Vệ Uyên đeo kiếm, từ núi Long Hổ xuống tới về sau, không tiếp tục lẫn vào đám người chạy tới mục đích. Lần này hắn trực tiếp tay bấm đạo vỡ, dưới chân đạp gió. Lần theo phía sau cựu tiết trưởng chỗ ẩn ẩn chỉ ra phương hướng, xuyên qua đám người dòng xe cộ, thẳng tắp lao tới mục tiêu. Việt Thanh Lâm mở ra hai mắt, chậm chậm thở ra một hơi. Trải qua đoạn thời gian này tu dưỡng, cùng chính hắn tại Thái Bình bí cảnh bên trong lưu lại bảo dược ôn dưỡng, lúc trước suýt nữa bị cái kia một đạo thiên lôi pháp kiếm cho đánh trúng đưa đến thương thế cuối cùng là có chút thông thả lại sức, chỉ còn lại từng kia từng sợi kiếm khí cùng lôi kình còn tại phế phủ bên trong dây dưa, ngẫu nhiên vận khí còn biết đau nhức. Bất quá, cái kia một đạo lôi kiếm trên trời rơi xuống, còn là cho hắn đấy lòng lưu lại rất nặng nề bóng tối. Chôi này pháp kiếm là Long Hổ Sơn tiên sư phụ kiểu dáng. Chẳng lẽ, lại bởi vì khoảng thời gian này sự tình, bị núi Long Hổ để mắt tới sao? Việt Thanh Lâm trong lòng suy tư, có thể phi kiếm giết người, chỉ sợ chỉ có thể là núi Long Hổ người thiên sư kia Trương Nhược Tố. Lão đạo sĩ kia thở thiếu thời đợi liền quét ngang cùng thế hệ, lịch luyện trở về sau, một thân sát khí kinh người. Tại núi Long Hổ phía sau núi bế quan 10 năm, ngược lại làm cho một thân sát khí tiêu tán vô hình, quay về tại đạo giả sung hư cảnh giới. Cái này khiến Việt Thanh Lâm càng là hãi hùng kết vía. Ngay sau đó nhịn không được cảm thấy, đã chọc tới Trương Nhược Tố, cái này thần châu khả năng đợi không ngừng, chỉ sợ phải giống như lần trước như thế lại đi một chuyến đảo anh đảo tránh họa. Chỉ là lần này hắn nghĩ tới chính mình khả năng rất khó có trở lại cơ hội, nhìn về phía cái này bí cảnh bên trong bảo vật, truyền thừa, trầm ngâm hồi lâu, cắn răng một cái, làm ra quyết định. Đã Thần Châu đã không có chính mình nơi sống yên ổn. Cái kia dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem cái này Thái Bình đạo điện tịch truyền thừa lôi cuốn, trực tiếp đi đảo anh đảo. Đến lúc đó ở nơi đó một lần nữa khai tông lập phái, quảng thu đệ tử, chính mình cũng coi là có thể truyền xuống tính danh. Dù sao cũng so tại cái này Thần Châu trôn trôn tránh tránh tốt, Việt Thanh Lâm nhất thời tâm thần du đãng, làm khai tông lập phái ảo mộng, tâm thần nhỏ định, như là đã làm ý định, lúc này liền chuẩn bị ra ngoài liên lạc một cái đảo anh đảo bên kia. Việt Thanh Lâm một lần nữa lấy lục giáp kỳ môn chi thuật, đem bí cảnh trận pháp phong bế, lại lấy ra các loại hộ thân phụ chú, tùy thân pháp khí, an bài thỏa đáng, xác định liền xem như gặp phụ thiên sư chân tu, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn lúc này mới từ bí cảnh bên trong đi ra. Nơi này đã từng là Thái Bình đạo các tu sĩ ẩn cư tu hành địa phương, tại bị trận pháp phong lên địa phương, phòng, hồ nước, dựa điền, cái gì cần có đều có. Nói đến, ngay từ đầu Thái Bình yếu thuật vốn là không có liên quan tới trận pháp bộ phận, nhưng là trải qua trước mấy đời thiền sư bổ sung hoàn thiện, gia tăng lục giáp kỳ môn mấy môn thần thông. Thậm chí có thể nói, tại kỳ môn trận pháp phương diện này tạo nghệ, Thái Bình đạo là ba động bốn phụ bên trong nhất đẳng. Việt Thanh Lâm đi ra bí cảnh, đang chuẩn bị muốn ly khai, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, lúc này như chim sợ cảnh cong, lưng đều nháy mắt kéo căng, quay đầu nhìn lại, thấy là một tên người mặc một mạc đạo bào màu xám sống tuổi trẻ, đạo bào này lại chỉ là vài thô tính chất, xem ra thô giáp chất phác, dưới chân mang giày, cây châm đạo kế, phía sau một cái hộ kiếm. Thanh niên đạo nhân gõ gõ vào áo, nói, cuối cùng đi ra. Việt Thanh Lâm thần sắc khẽ biến. Hắn cáo giả, tự nhiên cũng có lòng dạ, trên mặt nghi ngờ nói, vị đạo hữu này, bần đạo trước kia chưa từng gặp qua ngươi, có phải là hay không nhận là người? Lời còn chưa dứt, đã sớm có mấy đạo bị ghi chép tại Thái Bình yếu thuật bên trên thuật pháp thần thông thi triển đi ra. Trẻ tuổi đạo nhân đôi mắt không có chút nào gợn sóng, gánh vác lấy một cái tay. Dạo chơi hướng phía trước, liền tùy tiện tránh đi những pháp thuật này. Sau đó không hề tức giận, chỉ là nói, ta rất muốn hỏi một chút, ngươi mỗi ngày bài tập buổi sớm muộn khóa đều muốn tế bái tổ sư, cái môn này đạo pháp, tu không phải là Thái Thanh Thanh Hư, không phải là Thượng Thanh Tiêu Giao, thậm chí cũng không tính chính nhất đạo như thế hàng yêu trừ ma, cái môn này đạo pháp cũng chính là cầu một cái thái bình. Cho nên sẽ thần thông phần lớn đều là chút kêu mưa gọi gió, phù thủy chữa bệnh, cầu trời trong xanh cầu khẩn mưa loại hình. Ngươi tại sao tu thái bình, lại muốn xấu thái bình? Việt Thanh Lâm sắc mặt kinh ngạc. Hắn đã xác định, cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là hướng về phía chính mình đến. Cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu nói, thuật pháp bất quá chỉ là thủ đoạn thôi, còn kéo cái gì Thái Bình. Thanh âm đàm thoại bên trong đã bay ngược về sau, thi triển đạo thuật, trong tay chấn động rất xuống phụ lục, hóa thành liệt diễm, Lưu Phong hướng phía vệ bên trước người đánh tới. Hắn tự phụ nói đi cao thâm, ở nhân gian đã coi như là hạng nhất nhân vật, căn bản cũng không có đem trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ đặt ở đáy mắt. Mới vừa lên tay mấy chiêu bị tránh đi cũng không thèm để ý hắn có là thủ đoạn. Liệt diễm lưu hỏa bay tới, khí thế mãnh liệt, chiếm cứ một phương thiên địa. Vệ Uyên hai mắt khép hở, trong lòng tự nói: bất kính tổ sư đạo thống, làm trục xuất sư môn, run bỏ thần châu, đáng chém. Cấu kết gia qua, đáng chém. Bán đồng tông đệ tử, đáng chém. Truyền bá tốc thành tà thuật hại người, đáng chém. Trong lòng của hắn liệt kê từng cái này cái gọi là Thái Bình đạo đạo chủ hành động. Việt Thanh Lâm dùng đạo thuật rất thành thạo, lôi đình liệt diễm, pháp thuật lưu quang, chỉ là đơn thuần thuật pháp uy thế liền đã muốn tại đảo anh đảo thành thể hệ âm dương thuật phía trên, mà hắn tại lúc này thuận thế lui lại, đã lên phủ thành trận. Vệ Uyên chập ngón tay như kiếm, điểm tại hư không, không khí như là ngưng kết, nhưng cái kia pháp thuật khí cơ càng ngày càng chậm chạp. Cũng chỉ là phẩy tay áo một cái phía dưới, muôn bàn huyền bí, mọi loại pháp thuật đều hóa thành lưu quang tiêu tán không gặp. Mắt thấy chính mình từng đạo thần thông đều bị đánh tan, Việt Thanh Lâm sắc mặt không khỏi kinh ngạc, lúc này mới đã mất đi vừa rồi cuồng vọng, không chút do dự, liên tiếp lui về phía sau. Vệ Uyên cất bước hướng phía trước. Việt Thanh Lâm lui đến nhanh chóng, mà Vệ Uyên cước lực càng sâu, từng bước ép sát, nhưng lại không đến mức nháy mắt đánh lên, cũng bởi vậy để phía sau tám mặt hán kiếm phía trên kiếm thế tích xúc càng ngày càng mãnh liệt. Hộp kiếm còn không có kéo ra, nhưng là Việt Thanh Lâm lại chỉ cảm thấy mi tâm nói nói, phảng phất có một thanh kiếm đã trực tiếp chỉ mình, lúc nào cũng có thể đánh xuống. Xuyên qua rừng cây, núi đá, Việt Thanh Lâm chợt phát hiện, liền chính mình cho rằng vì dựa vào Thái Bình đạo kỳ môn lục giáp chi trận, đều không có cách nào đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng, biết cái này đã coi như là nguy cơ sinh tử, không chút do dự, dùng tay dùng ra khoảng thời gian này chuẩn bị kỹ càng Hoàng Cân Lực Sĩ hộ thân chú. Từng đạo lưu quang tán đi, Hoàng Cân Lực Sĩ xuất hiện. Việt Thanh Lâm cảm thấy an tâm một chút, đưa tay quét qua, trung quanh lịch đại tổ sư giống trước đàn hương giấy lên, mà hậu chiêu bên trong lên phủ, cất cao giọng nói, đệ tử Việt Thanh Lâm kính báo các vị tổ sư. Đây là Thái Bình yếu thuật tản thiên bên trong, lưu lại uy lực lớn nhất thần thông pháp thuật, cần hướng lịch đại tổ sư thỉnh cầu sắc lệnh, đương theo lấy khí cơ tràn lan, bí cảnh bên trong trận pháp đều hiện lên ra rất nhiều phụ lục, cùng này thần thông tương ứng, mà Hoàng Cân Lực Sĩ hộ pháp, trong tay đao binh tranh tranh ra khỏi vỏ. Đạo này thần thông lấy phụ lục dẫn động, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt hoàn thành. Việt Thanh Lâm run tay tế phụ lục tự đốt mà lên, hóa thành pháp đàn. Mà tại toàn bộ thời điểm, phụ lục pháp đàn đột nhiên đình chỉ hiện hóa, tiếp theo loại này đại thần thông bị gián đoạn dây sau đến phản phệ trực tiếp để Việt Thanh Lâm sắc mặt tái đi, há miệng ho ra máu tươi, cái này quen thuộc một màn để Việt Thanh Lâm con ngươi co bảo, trước thanh niên đạo nhân tiến lên trước một bước, đã xuất hiện tại Việt Thanh Lâm trước người. Mười mấy tên Hoàng Cân Lực Sĩ trực tiếp cúi đầu lui lại, không có làm mảy may ngăn cản. Đưa tay, rút kiếm, phía sau hộp kiếm bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ. Từ núi Long Hổ bên trên xuống tới sau một đường tích xúc kiếm khí kiếm thế nháy mắt bộc phát. Không chút do dự, chém qua Việt Thanh Lâm huyết hầu. Kiếm khí như xương, ống tay áo như mây trôi lướt qua. Việt Thanh Lâm trở tay không kịp, che lấy huyết hầu lảo đảo lui lại, cảm giác được máu tươi không ngừng chảy ra, còn có phản phệ đưa đến tu vi sụp đổ, trong nháy mắt mở mịt về sau, trong lòng không cam lòng so với đối với sợ hãi tử vong càng sâu chút. Hắn muốn rách cả mí mắt. Tại sao? Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, che lấy thương thế, trong lòng không cam lòng. Thân là ba động bốn phụ, bảy bộ ngọc thư tông môn hộ tông đại trận tại sao không có hiệu quả? Thái Bình yếu thuật mạnh nhất thần thông vì sao lại đột nhiên phản phệ? Khổ tâm vẽ Hoàng Cân Lực Sĩ tại sao không có nửa điểm phản ứng? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên, đầy dây không cam lòng. Tại sao? Tại sao? Vệ Uyên kiếm trong tay nâng lên, nhìn chăm chú lên Thái Bình đạo đạo chủ, hồi đáp, bởi vì ta nói, ta không cho phép. Chương 242, ta lên Long Hổ. Chương 242, ta lên Long Hổ không cho phép. Dạng này ngữ khí cùng giọng điệu, để Việt Thanh Lâm ngăn không được nhớ lại phía trước nghe được hai chữ này kinh lịch, lúc trước Cửu Tiết Trượng bị chính nhất đạo mang đi, hắn kiểm chế hai tên thượng thành tông tu sĩ, cũng là dạng này một tiếng không cho phép, dẫn đến hắn bị trọng thương, suýt nữa không thể chạy đi. Hiện tại nhớ lại, còn có cái gì không rõ? Tâm thần chọc giận, một cái tan rã, thương thế rốt cuộc ngăn chặn không ngừng, lúc này ngã trên mặt đất, hắn chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy người mặc đạo bào tuổi trẻ, nhìn thấy ở vào một bên tổ sư tượng nặng. Cái kia tượng nặng là một tên hai mắt bình thản tuổi trẻ đạo nhân. Là kỳ môn lục giáp ghi chép người, ra cắt vũ hầu tự tay khắc xuống. Một người một tượng đều mơ hồ quyết tán, sau đó trong tầm mắt dung hợp là một. Vậy mà như là một người. Việt Thanh Lâm cuối cùng phấn khởi một tia dư lực, nhưng là thanh âm mơ hồ không rõ, thậm chí chỉ là dưới đáy lòng vang lên, không thể rơi xuống. Hai mắt liền đã chậm rãi mất đi tập trung, ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thái Bình đạo tu sĩ đã từng tiềm tu địa phương. Bên trong trừ bỏ các loại điện tịch bên ngoài, còn có từ xưa lưu truyền tới nay bảo vật, Vệ Uyên ánh mắt đảo qua đây tuyệt đối có thể thu hút đến các lộ người tu hành ánh mắt động thiên bảo địa, đưa tay lấy ra phía sau hộp kiếm bên trong Cửu Tiết Trượng, đưa tay để Cửu Tiết Trượng bay thẳng vào chỗ này Thái Bình đạo đầu tiên, nói, ngươi ở đây trước chờ. Đừng làm rộn đằng a, ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi. Hắn để Cửu Tiết Trượng cái này thông linh chi bảo trấn trụ Thái Bình đạo kỳ môn lục giáp trận pháp. Sau đó trong tay tám mặt hán kiếm chỉ là một chạm, dùng sức đem cái kia đến chết cũng còn không cam tâm Việt Thanh Lâm chặt xuống đầu, đưa tay dùng một đạo quyển trục đem đầu lâu này cất kỹ, mới vừa hắn thế nhưng là cùng Trương Nhược Tố nói, không đi qua đến liền về, cũng không có ý định ở đây đợi quá lâu, dưới mắt một đường dưới long hổ, phá pháp vào trận giết người chém đầu, cơ hồ là một mạch mà thành, khí thế như cũ tích xúc mãnh liệt. Duy trì được loại khí thế này, xoay người rời đi. Đi trong chốc lát, phát giác được không đúng, Vệ Uyên trầm mặt xuống. Từ đạo bào một bên trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Lục soát, hướng dẫn. Giang Tây, núi Long Hổ, phủ Thiên Sư. Ok. Lúc này mới xác nhận phương hướng, bước nhanh chân hướng núi Long Hổ phương hướng lao đi. Vừa đi một lần. Núi Long Hổ là toàn bộ Thần Châu đạo môn tổ đỉnh, trừ cái đó ra, cũng là tương đương nổi tiếng du lịch thắng địa, cơ hồ chiếm cứ Thần Châu đan mây màu hình dạng mặt đất đại thành, mỹ lệ tuyệt diễm, trên núi lại có đạo môn Long Hổ tông đàn, đạo tông tuyệt thánh, Long Hổ chi thế, ngoài núi lại có rùa ngọn núi, càng là âm dương tuyệt diệu. Đã là Thần Châu khó được mỹ cảnh, lại là đạo môn tông đàn, có thể ngắm phong cảnh, còn có thể mang theo lão nhân hải tử tới chỗ này đốt nhang một chút, bái bai thần tiên. Cho nên dẫn đến cái này núi Long Hổ bên trên bình thường người đến người đi, núi liền không dứt, nhưng là hôm nay cũng không biết làm sao vậy, núi Long Hổ bên trên đạo sĩ đột nhiên liền bắt đầu hướng xuống thúc người xuống núi, những đạo sĩ kia khách khách khí khí, trên mặt còn mang theo chút không có ý tứ, cái kia cũng không có cách nào, khả năng gia đình có một số việc đến xử lý. Một đôi lão phu thê đành phải mang theo chuẩn bị hoa quả đi xuống dưới. Xa xa, nhìn thấy Thiên Môn Sơn, cái này bên trên có gọi là Tam Điệp Tỷ Bội thác nước địa phương. Thác nước mỗi một điệp trên lệch 4 mét, mà rộng cũng là 4 mét. Danh tự cũng dễ nghe, gọi Tử Yên, Tử Vân, Tử Anh. Lại hướng trong hạp cấp đi, có thể nhìn thấy trọn vẹn cao 20 mét thanh vân thác nước. Cái này đối với lão nhân trong lòng có chút đáng tiếc không thể chơi đến tận hứng, xuống núi thời điểm, tựa hồ là hơi mệt chút, nhẹ buông tay, lão nhân suýt nữa bị mang tới đổ vật cho kéo đến một cái lão đạo, lại bị một cái đạo sĩ nâng lên, lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, nhìn thấy kia là cái tuổi hơn 20 tuổi đạo sĩ. Mặc là vải thô chất liệu đảm bảo, màu xanh xám, trên chân đạp lên mang giày, một cái tay cầm lấy đồ vật, dùng một cái tay khác giúp đỡ hai vị lão nhân cầm lên mang tới đồ vật, sau đó rất khách khí đem bọn hắn đưa đến dưới núi. Hai vị vốn là tới chỗ này dâng hương, lão nhân cảm thấy cái này tiểu đạo sĩ cũng rất tốt, chính là tựa hồ trong nhà không dư giả, mặc đạo bảo quá một mạc. Thanh niên đạo nhân đem hai vị lão nhân đưa đến dưới núi, lúc này mới chuyển thân một lần nữa đạp lên thềm đá. Tiểu đạo sĩ A Huyền ngay tại bên cạnh trông coi, chắp tay nói, vệ quán chủ. Hắn xích lại gần đi qua, thấp giọng đánh lấy tiểu báo cáo nói, tất cả nhà đạo môn chân tu nhóm đều đến, sư minh dùng hắn viên thứ hai tiên sư lệnh, kia là chính nhất minh uy tín vận, buộc chính nhất minh uy giới hết thảy đạo môn chi nhánh tại trong vòng thời gian quy định đến, chỉ là lần này rất nhiều nhà đạo môn dùng rất quý giá phụ lục mới chạy tới, cho nên tính tình có chút không được tốt. A Huyền bên cạnh phụ thiên sư đạo nhân nghe được tiểu sư thúc tổ, nhếch nhếch miệng. Kỳ thật đã không phải là tính tình không được tốt. Lao thiên sư một hồi trước thiên sư lệnh thế nhưng là toàn bộ Thần Châu tu hành giới chuyện lớn, rất nhiều môn phái hợp mưu hợp sức, lần này xa cách hơn 20 năm lại là một lần thiên sư lệnh, tất cả nhà các phái cách gần đó chút, trực tiếp thi triển thần thông đi đường, cách xa, một chút chân tàng phụ lục đều dùng đến. Tới chỗ xem xét, nha, lão thiên sư chính uống trà đâu. Vô cùng lo lắng, hỏi một chút có chuyện gì. Lão thiên sư liền nói, không có việc gì, liền có người muốn gặp các ngươi một lần. Người thiên sư kia phủ đạo sĩ nghĩ đến lúc ấy lão thiên sư hời hợt trả lời, cùng những đạo môn đó các trưởng bối nháy mắt ngưng kết sắc mặt, đã cảm thấy đau đầu, hết lần này tới lần khác lão thiên sư còn có thể mặt như không người ở nơi đó uống trà, chuyện này nói nhỏ chuyện đi, là nháo cái ủ lòng. Nhưng trên thực tế là áp lên lão thiên sư danh dự cùng Long Hổ hy vọng. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, vô vô A Huyền bà bay, nói, ta biết. Hắn nhìn xem cái này Long Hổ tông đàn, gánh vác tám mặt hàng kiếm, cất bước lên núi. Mà sau lưng của hắn, cái kia một đôi lão phu thê cười trò chuyện, đi xuống dưới đi. Đạo nhân dậm chân thượng tiên núi, mà thường nhân đảm tiếu lấy đi vào trần thế, đều rất tốt. Mà lần này Vệ Uyên không có che lấp khí tức của mình, tại hắn đạp lên Long Hổ núi thời điểm, tự thân khí cơ chậm rãi tràn lan ra ngoài, tiểu đạo sĩ không có bất kỳ cái gì phát giác, như cũng chỉ là lo lắng đến những cái kia tất cả nhà tông phái đạo nhân trong bụng, cái kia nổi giận trong bụng, lo lắng những thứ này đồng đạo làm khó vệ quán chủ nên làm cái gì. Mặt mày ủ rũ, Vệ Uyên chân phải nhẹ nhàng đạp lên Long Hổ. Phía sau núi bên trong, nhìn ao sen lao đạo sĩ bởi vì những cái kia muốn hái hoa sen tiểu gia hỏa xuống núi mà nhẹ nhõm rất nhiều, hắn dựa vào trên núi cây tùng già cây, lười biếng duỗi lưng một cái, một quyển Hoàng Đỉnh Kinh liền che ở trên mặt, hắn cả ngày vấn đề lớn nhất chính là nhìn xem ao sen không bị người hái được. Nói là đơn giản công việc, thế nhưng là thời gian dài xuống tới cũng là mệt mỏi. Khó được cái này kiếp phụ du trộm đến nửa ngày nhàn nha. Thế nhưng là ngay lúc này, đã mơ hồ nửa ngủ mất lao đạo sĩ đột nhiên một cái giật mình tỉnh lại, đống nhiên xoay người, trừng to mắt, liền hướng hồ sen bên trong nhìn sang, sửng sốt. Cái kia một cây sen trong ao tuổi tác lớn nhất từ kim hoa sen, chậm rãi tràn ra. Sau đó, dưới núi đạo nhân từng bước thang lên trời. Trên núi lao sen từ kim gen cũng mở càng ngày càng thịnh. Thẳng đến cuối cùng, cái kia bừng bừng đạo môn khí vận, liền từ này trong ao quần quần nhấp nô, nước đầy thì tràn, thế nhưng là lần này tràn ra lại không phải dòng nước, mà là màu trắng khí vận, xuyên qua nam sơn nhẹ, bắc sơn hạ, từ này phía sau núi trên ngọn núi lầm ầm rất xuống. Lao đạo sĩ trợn mắt hốt mồm. Thiên hương gió lộ thương hoa lạnh, nói tại xanh tiêu hạt tương lai. Hôm nay nói rơi xanh tiêu, hạt đã tới. Như là biển mây rơi phàm trần. Sau đó rơi thẳng vào Thiên Môn Sơn, rơi vào trên nước, ba chồng thác nước hóa vân thác nước, nguyên bản dòng nước lôi cuốn biển mây, tầng tầng rơi xuống, mỗi một tầng dòng nước lắc ra gợn sóng, lại để cho biển mây bốc lên, cuối cùng một mạch rót vào sâu hạp, từ trong đó thẳng vào thanh vân thác nước, ghé qua tại cả tòa núi Long Hổ, nhất thời như là nhân gian lưu ly tiên cảnh. Mây mù tràn lan lắc lư, trên núi đình đài lầu cát bằng thêm mấy phần mờ mịt, mà nguyên bản những cái kia giá hạc chim bay, bay ở không trung tự nhiên không có cái gì, nhưng là hiện tại qua lại biển mây, lại không biết vì sao thêm ra tỷ lệ tiên khí mờ mịt. Lúc trước xuống núi du khách khách hành hương cơ hồ đều nhìn thấy màn này, chính là bởi vì bị thiên sư lệnh cưỡng ép lại tới đây, rất nhiều đạo môn chính kìm nén một bụng tức giận. Liền xem như đã từng cùng Vệ Uyên từng có gặp mặt một lần Thượng Thanh Tông Lâm Thủ Di đều có chút dở khóc dở cười, cảm thấy mình hảo hữu lần này thật làm có chút quá mức. Thiên sư lệnh, mỗi một đời thiên sư đều chỉ có ba cái quyền hạn, chỗ nào có thể dạng này cho đùa. Đám người chính khí buồn bực, đột nhiên nghe được bên ngoài huyên náo, nhìn ra ngoài thời điểm, liền gặp được cái này khí vận phun trào một màn. Lâm Thủ Di khẽ giật mình, tận mắt thấy vân khai vụ tán, sơn giai lan tràn đi ra, có người mặc màu xanh đậm vải thô đạo bào đạo nhân từng bước đạp lên núi đến. Đạo nhân kia đeo kiếm, mặt mày thưa lãng, phía sau vân ẩn hà minh, chỉ quát tay, liền phủi nhẹ trên bờ vai vân khí, mà đạo môn hoa sen đã sớm nộ phóng một hồ. Vệ Uyên đón tất cả nhà đạo môn chân tu, trong tay ném đi. Việt Thanh Lâm đầu rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người đã từng cùng người này đã từng quen biết, biết đây là cái kia Thái Bình đạo đạo chủ, tự kiềm chế pháp lực không thấp, làm sang làm bậy, rất nhiều lần không thể đem hắn bắt lấy. Bây giờ thấy đầu lâu người này giật nảy mình, Thượng Thanh Tông phía trước hai vị chân tu liên thủ đều không thể đem ra hỏa này bắt được. Lâm Thủ Di tâm thần quấy động, nói: Vệ quán chủ. Vệ Uyên lấy một đạo lễ, nói: Hôm nay Chu trừ trong môn phái nịnh tạo, hướng chư vị xin lỗi. Có người nhạy cảm phát giác được văn tự bên trong vấn đề trong môn phái. Sau đó còn có một chuyện. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, ngước mắt nói: Hôm nay ta Thái Bình đạo làm trở lại ba động bốn phụ, đạo môn bảy tông liệt kê, chư vị có thể hay không?